bọn họ lại đi đánh chết người của đối phương, lấy phá hủy đối phương cứ địa vì thắng lợi. Tại đây trong quá trình, mỗi người có thể sẽ chết nhiều lần, cũng có thể hội giết chết đối phương nhiều lần, thế nhưng, bọn họ sẽ không thật sự tử vong, còn có thể phục sinh, tiếp tục chiến đấu, mai cho đến trong đó một phương cứ địa bị phá hủy, hoặc là trong đó một phương đầu hàng thôi. Mặc thân nhìn thấy nhìn trong chốc lát, trên mặt nhịn không được nổi lên một vòng tiêu ý, cái trò chơi này, hay là hắn lúc trước cùng Công Tôn Hạo bọn họ một chỗ khai phát ra, không nghĩ tới 10 vạn năm, lại vẫn tại lưu hành. Bất quá, loại trò chơi này phương thức, đích thực là có thể thật lớn rèn luyện võ giả thực chiến năng lực, là tổng hợp tính tối cường một loại đối chiến phương thức. Trường kỳ tiến hành loại này đối chiến, hội thật lớn bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, phối hợp năng lực. Ai, đồ ma chiến đội phải thua, hắn con mụ nó, làm hại ta thua 1.000 khối linh thạch ra. Có người nhìn nhìn trên màn hình lớn thế cục, một hồi đấm ngực dầm chân. Có thắng thua địa phương, liền khó tránh khỏi có đánh bạc. Áp đối chiến hai bên thắng thua, thường thường là rất nhiều người làm không biết mệt. Không có biện pháp, hôm nay biểu hiện của Tử Hoàng chiến đội thật tốt quá, bọn họ phối hợp hoàn toàn không chê vào đâu được, nhất là Tiết Tử Tình đó, thực lực càng ngày càng mạnh. Có người nghị luận nói, đúng vậy à, Tiết Tử Tình đích sắc càng ngày càng mạnh, nghe nói, nàng thường xuyên sẽ đi chợ đêm làm sát thủ, tôi luyện chính mình thực chiến năng lực, tiết ra tuổi trẻ đệ tử bên trong, nàng xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Lại có người nói, Mặc Thần nhìn trong chốc lát tình cảnh trên tranh đấu, cảm thấy 10 phần nhàm chán, quay người rời đi. Chuyện của tôi VN. Tại hắn loại này chí tôn trong mắt cường giả, loại này cấp bậc tranh đấu làm sao có thể nhập trong mắt của hắn. Quả thực là cùng một đám tiểu hoa nhi đánh nhau không có khác nhau. Mặc Thần ở trong thành dạo qua một vòng, đi tới một chỗ tu luyện tháp, chuẩn bị tiến vào tu luyện một phen. Kỳ thật, hắn căn bản không cần tu luyện cái gì, chỉ là đi xem một cái tu luyện tháp phát triển 10 vạn năm bây giờ là như thế nào. Mặc Thần tiến nhập chỗ này tu luyện tháp bên trong, đã chọn một cái phòng, sau đó liền tiến vào. Hắn lựa chọn gian phòng này là cấp thấp nhất gian phòng, bởi vì linh huyễn giới bên trong quy định, một cái mới điểm linh hồn nếu muốn khiêu chiến càng cao gian phòng, liền nhất định phải trước tiên đem cấp thấp gian phòng đả thông mới được. Nay kỳ thật nói trắng ra là chính là một loại vơ vét của cải thủ đoạn. Nay cái thứ nhất cấp thấp gian phòng đối thủ là nhân tộc võ giả, chỉ là giả thuyết nhân vật mà thôi. Mặc Thần sau khi tiến vào, phát hiện là một cái võ đài bộ dáng không gian, một cái thoạt nhìn 10 phần tháo vát hán tử đứng ở võ đài trung ương, thấy được Mặc Thần đi đến, hai con ngươi bắn ra chạm chạm tinh quang, liền ôm quyền nói, thỉnh chỉ giáo. Mặc Thần mặc kệ người này, liền như vậy đứng ở nơi đó chờ. Hán tử này hét lớn một tiếng, long hành hổ bộ, trong chớp mắt đi tới Mặc Thần trước người, một quyền mang theo vù vù tiếng gió gọi lại. Bành! Hán tử này trực tiếp bị đá phi, té trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi. Những cái này nhân vật ảo thiết trí thực kém. Mặc Thần lắc đầu, cảm thấy này nhân vật ảo thiết trí cùng bọn họ lúc đó so với kém rất nhiều. Thiết trí những cái này nhân vật ảo mạnh yếu, độ linh mẫn, cần cực kỳ tinh vi trận pháp, chỉ có trận pháp tri thức cường đại, mới có thể thiết trí càng thông linh nhân vật ảo, yêu thú, tài năng cùng trong hiện thực nhân tộc võ giả, yêu thú càng thêm gần tương đương. Vượt qua kiểm tra. Một cái thanh âm giản mua truyền đến. Hiện tại ngươi có thể khiêu chiến cửa thứ hai, xin hỏi có hay không đi đến. Nếu như liên tục khiêu chiến thông qua 3 cửa ải, thì có thể miễn trừ lần này thí luyện phí tổn, nếu như liên tục khiêu chiến thông qua 6 quan, có thể gấp đôi trả phí tổn, nếu như liên tục khiêu chiến thông qua 9 quan, có thể gấp 3 trả thí luyện phí tổn. Mặc Thần nghe xong lời này, lông mi khẽ nhướng mày, nói, bọn họ vẫn còn xem như không có quá đen tâm. Lúc này, Mặc Thần nói, tiếp tục khiêu chiến. Ken két. Này võ đài đối diện đại môn từ từ mở ra. Mặc Thần cất bước đi vào, cảnh sát lập tức biến đổi. Hắn đã đến một cái khác võ đài trung ương, hay là đứng một cái võ giả, mang trên mặt một đạo mặt sẹo, thoạt nhìn 10 phần hung hãn. Thỉnh chỉ giáo. Cái này mặt sẹo đồng dạng là một câu như vậy lời dạo đầu, sau đó liền hướng về Mặc Thần lao đến. Mặc Thần thấy thế, như cũng là đứng vững bất động, đợi đến đao ba kiểm đó xông lại trong nháy mắt, lại là một cước đá ra ngoài, bay một tiếng trầm đục, cái này mặt sẹo cũng là trực tiếp bay ra ngoài, té lăn trên đất, vô pháp lúc ních. Những cái này giả thuyết nhân vật thí luyện kỳ thật là hội dựa theo võ giả cấp bậc mà tự động xứng đôi thực lực, ví dụ như Mặc Thần là thối thể cảnh giới đại thành, như vậy nhân vật ảo cảnh giới cũng sẽ là thối thể cảnh giới đại thành, nếu như hắn là khí huyết cảnh, như vậy những cái này nhân vật ảo cũng sẽ là khí huyết cảnh, chỉ bất quá, mỗi đến đằng sau một cửa, này nhân vật ảo vũ kỹ cùng công pháp đều biết càng mạnh, càng khó khiêu chiến. Cửa thứ nhất giả thuyết võ giả khả năng nắm giữ một môn phàm cấp hạ phẩm vũ kỹ, mà cửa thứ hai liền có thể nắm giữ một môn phàm cấp trung phẩm vũ kỹ. Mặc Thần liên tiếp khiêu chiến đến thứ 9 quan, mỗi một cửa đều là trực tiếp một cước đá ra liền chấm dứt chiến đấu, hoàn toàn không có nửa điểm kéo dài. Chúc mừng ngươi liên tục xông qua cửu quan, gấp 3 trả thí luyện phí tổn. Kia cái thanh âm giả mua còn nói thêm. Mặc Thần mặt không biểu tình, từ trong phòng này xuất ra, đi đến cái thứ 2 gian phòng này cao hơn nữa cấp một chút. Mặc Thần tiến nhập đến bên trong mặt, phát hiện này một gian phòng đối thủ cũng không phải giả thuyết võ giả, mà là giả thuyết yêu thú. Đối với yêu thú, Mặc Thần cũng không thèm để ý, trên cơ bản cũng chính là một chiêu liền có thể đánh gục. Lại là liên tục đã thông cửu quan, Mặc Thần đi đến cái thứ 3 gian phòng, cái thứ 3 trong phòng đối thủ là man nhân tín ngưỡng đồ đằng, lợi dụng đồ đằng đạt được lực lượng, bởi vì tín ngưỡng đồ đằng bất đồng, man nhân phân làm rất nhiều cái bất đồng bộ tộc. Trước mắt cái này man nhân, là sùng bái hổ đồ đằng, được xưng là hổ man. Trên người của hắn hoa văn một cái mánh hổ đồ án lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, biểu hiện ra này hổ man thực lực chỉ có nhất giai. Man nhân thực lực, căn cứ trên người hắn hình xăm nhan sắc cùng độ sáng tới phân chia, càng là cường đại man nhân, hình xăm nhan sắc lại càng đậm, cũng càng sáng, càng thêm chói mắt. Đối với man nhân, Mặc Thần cũng không xa lạ gì, kiếp trước thời điểm, hắn đã từng tiếp xúc qua rất nhiều man nhân, hắn thậm chí còn nghiên cứu qua man nhân võ đạo đặc tính, nhìn nhân tộc có hay không có thể tham khảo địa phương. Hắn đối với man tộc lúc ấy mấy cái đại tù trưởng, đều có thật lớn ân huệ. Bành! Bành bành! Mặc Thần lại là một đường qua cửa đi qua, không có nửa điểm trở ngại. Tại man nhân, là yêu tộc là một loại nửa người nửa yêu sinh vật, đã có người đặc thù, cũng có yêu đặc thù. Ví dụ như trước mắt này một cái xà nhân, chính là nửa người trên là người bộ dáng, nửa người dưới là xà bộ dáng. Công kích của bọn nó phương thức, đã có nhân tộc vũ kỹ, cũng có yêu trời sinh thân thể ưu thế, 10 phần khó chơi. Mặc Thần lúc trước cùng yêu tộc cũng có qua ngàn vạn tia liên quan, lúc trước đúng là hắn khuyên giải nhân tộc cùng yêu tộc một hồi trung cực đại chiến, tránh khỏi sanh linh đổ thán. Chương 32, giã ngoại. Theo sau này khiêu chiến, tu luyện tháp tầng số càng ngày càng cao. Mà Mặc Thần thực lực bây giờ chỉ có thối thể đại thành, nhiều lắm là có thể đánh tới tầng thứ 2, tầng thứ 3 trở lên liền không cho phép. Bởi vì tầng thứ 3 trở lên, giả thuyết đối thủ đều là đã 10 phần cường hãn, một cái thối thể cảnh giới võ giả đi lên cũng căn bản không có khả năng khiêu chiến thành công, mở ra quyền hạn cũng là lãng phí. Tu luyện tháp tầng thứ 2, đối thủ hội cường hãn hơn, có gian phòng sẽ là đồng thời đối mặt nhiều đối thủ, hoặc là đặc biệt địa hình bên trong đối mặt nhiều bất đồng chủng tộc đối thủ. Mặc Thần một cái phòng đánh đi qua, không có nửa điểm ngừng, gần như không có gặp được nửa điểm trở ngại, đêm này 2 tầng tu luyện tháp gian phòng toàn bộ qua cửa. Qua cửa nhiều như vậy gian phòng, Mặc Thần chẳng những là không tốn phí một phần tu luyện phí tổn, còn phản buôn bán lời hơn 5.000 linh thạch. Qua cửa, Mặc Thần chính là rời đi, hướng về thành thị biên giới mà đi, nhìn một cái Nhạc Lộc Thành đi thông cái khác thành trì thông đạo. Nhạc Lộc Thành đi thông cái khác thành trì xây dựng có to lớn truyền tống môn, có thể đem người ý thức trực tiếp truyền tống đi qua, này đối với Mặc Thần không có trợ giúp gì. Mặc Thần muốn đi chính là giã ngoại, chỉ có tại giã ngoại, mới có thể tìm kiếm được thượng cổ thời đại lưu lại tin tức. Mặc Thần đi vòng vèo một đoạn thời gian rất dài, cũng không có phát hiện cái gì ra khỏi thành đường nhỏ. Mặc Thần biết, Nhạc Lộc Thành là có đi giã ngoại đại môn, chỉ là, dưới bình thường tình huống phải không mở ra. Bởi vì giã ngoại vô cùng nguy hiểm, vì phòng ngừa những cái kia không biết trời cao đất rộng cấp thấp võ giả ra ngoài chịu chết, cho nên chỉ có đủ một ít tư chất người, Nhạc Lộc Thành mới có thể mở ra đại môn. Ngay tại hắn 10 phần thất vọng thời điểm, đồng nhiên hắn đã nghe được phụ cận một đám người đang đàm luận một sự tình. Chúng ta lần này thật sự là muốn đi nơi nào sao? Đương nhiên, ta nghe nói, chỗ đó đã từng đã ẩn tàng rất nhiều thượng cổ thời đại võ giả lưu lại vũ kỹ bí tịch, nếu là có thể đạt được một hai cửa, như vậy liền kiếm lợi lớn. Thế nhưng là tại giã ngoại là vô cùng nguy hiểm, nếu không cẩn thận bị giết, chúng ta liền thật đã chết rồi, hơn nữa tại giã ngoại chết rồi, cũng căn bản sẽ không có người biết là ai giết chúng ta. Câu phú quý trong nguy hiểm, nếu là không có nguy hiểm, tại sao có thể đạt được lợi ích đâu này? Trước một hồi Đường Tử Viêm bọn họ chính là tại nơi này lấy được một quyển phàm cấp thượng phẩm vũ kỹ bí tịch, nghe nói bán 10 vạn linh thạch nha. 10 vạn linh thạch. Đúng vậy a, nếu không nói nhiều người như vậy đều muốn lấy đi giã ngoại nha. Giã ngoại chi địa, mặc dù là có hung hiểm, thế nhưng một khi nếu đạt được một ít đồ vật, sẽ đủ ngươi ăn cả đời. Hảo, vậy chúng ta liền đụng một cái. Mặc Thần nghe đến mấy cái này người đàm luận, nhịn không được hai mắt hơi hít mắt. Xem ra, những người này cũng là muốn đến giã ngoại đi tìm di tích đó à. Hơn nữa, bọn họ hẳn là có đặc thù con đường có thể ra ngoài. Giả thuyết Nhạc Lộc Thành, kỳ thật chính là một cái to lớn trận pháp, mà khổng lồ như vậy trận pháp, liền có thể sẽ có sơ hở. Đã có người muốn đi bên ngoài, sẽ có người lợi dụng những cái này sơ hở tới đả thông con đường, dùng cái này tới kiếm tiền. Vì vậy, Mặc Thần bất động thanh sắc tiến tới mấy người này bên người, chắp tay, nói, mấy vị xin, vừa rồi tại hạ không cẩn thận nghe được mấy vị thương nghị sự tình. Không biết, có thể tính cả ta một cái. Ngươi. Những người này nhìn Mặc Thần, trong mắt mang theo các loại hoài nghi, cảnh giác, khinh thường.
Vâng.
Mặc Thần lạnh nhạt nói. Ngươi liền khí huyết cảnh giới cũng không có đạt tới, cũng muốn cùng chúng ta ra ngoài. Là muốn liên lụy chúng ta sao? Một cái trong đó mang theo một chương dữ tợn yêu thú giả thuyết mặt nạ ra hòa nói. Đúng đấy, giã ngoại thế nhưng là hung hiểm rất nhiều, thượng cổ thời đại còn xuất lại giả thuyết yêu thú, vô cùng cường đại, có thể cùng tu luyện tháp yêu thú không đồng nhất, ngươi liền khí huyết cảnh đều không đạt được, đến lúc sau chỉ có thể là cản trở. Một người khác cũng là khinh thường nói. Bọn họ cũng đã là khí huyết cảnh võ giả, đối với một cái thối thể cảnh giới võ đạo học đồ, đương nhiên là không có bất kỳ hứng thú gì. Mặc Thần hơi hơi trầm ngâm, nói, ta mặc dù là không có đạt tới khí huyết cảnh giới, thế nhưng thực lực của ta vẫn có thể, không tin, các vị có thể cùng ta khua một chút. Được rồi, chúng ta không có hứng thú này, ngươi cút nhanh lên A, đừng làm trở ngại chúng ta. Những người này thậm chí chẳng muốn lại để ý tới Mặc Thần, kêu một tiếng, chính là đều đi. Mặc Thần thấy thế, khẽ cho mày, lại là cũng không có vì vậy mà phát sầu. Bởi vì nếu là có những người này đến dã ngoại đi, như vậy, sẽ còn có những người khác cũng đi, hắn có thể lại từ từ tìm người, chỉ cần hắn biết đi dã ngoại phương pháp, như vậy, hắn về sau liền có thể tự mình đi. Mà bây giờ, hắn tốt nhất hay là trước để thăng một chút thực lực của mình. Đến dã ngoại, hắn cần đối mặt không chỉ là thượng cổ thời đại đánh tạo nên những cái kia giả thuyết yêu thú, ma nhân, yêu tộc các loại, còn muốn đối mặt những người khác liệp sát. Tại dã ngoại, không có bất kỳ quy tắc nào khác ước thúc, hoàn toàn chính là mạnh được yếu thua. Vì lợi ích, những người kia chuyện gì đều làm được. Lại đang nơi này chuyển trong chốc lát, Mặc Thần chính là tạm thời rời đi trước, thối lui ra khỏi linh huyễn giới. Thông qua lần này tiến nhập, Mặc Thần biết, linh huyễn giới còn bảo lưu lấy thượng cổ rất nhiều đồ vật, nói như vậy, hắn cũng rất khả năng từ linh huyễn giới bên trong đạt được càng nhiều manh mối. Tâm tình thật tốt, Mặc Thần để cho Vương Khải đi cho hắn làm cho một ít đan dược, dược liệu trở lại, hắn phải nhanh chóng để thăng tự mình tới khí huyết cảnh giới. Vương Khải đối với những thứ này đồ vật đương nhiên là sẽ không keo kiệt tiếp, lập tức phải. Mặc Thần trong nội tâm không ngừng suy tư về thượng cổ thời đại sự tình, trong gia tộc đi dạo, bất chi bất giác tới đến lúc gia tộc trong hoa viên. Mặc gia hoa viên thật lớn, thậm chí là bao hàm một vũng hồ nước, bên hồ các loại cây cối, bụi cỏ hoa sinh, hết sức lịch sự tao nhã. Mặc Thần tại trên một cái ghế ngồi xuống, còn đang suy tư Ly Tinh để lại cho hắn manh mối có thể hay không có thâm ý gì. Vừa lúc đó, Mặc Thần chợt đã nghe được một hồi quát thanh âm, hiển nhiên là có một cái nữ tử đang luyện võ. Mặc Thần chính là dạo chơi đi tới, thấy là một người mặc lấy một thân hỏa hồng sắc trang phục thiếu nữ đang ở nơi đó luyện võ. Thiếu nữ này thực lực hẳn là đạt đến khí huyết cảnh hậu kỳ, coi nàng cái tuổi này mà nói, là rất tốt. Mà nàng tu luyện này một bộ quyền pháp, giống nhau một mảnh linh xà, hẳn là, linh xà quyền, đây là một môn linh cấp trung phẩm vũ kỹ, nhìn nàng tu luyện đã là gần như đại thành, rất là không đơn giản. Đương nhiên, ở trong mắt Mặc Thần, những cái này hoàn toàn không coi là cái gì, trong đó chưa đủ địa phương thật sự là quá nhiều. Người cái này quyền pháp quá mức chú trọng công kích uy lực, mà không để ý đến, linh xà quyền, linh động đặc tính, nếu như ngươi bỏ qua một ít công kích, gia tăng quyền pháp tính linh hoạt, uy lực hội càng mạnh. Mặc Thần nhìn trong chốc lát, không tự chủ lên tiếng chỉ điểm nói. Kiếp trước thời điểm, hắn thường xuyên cùng những cái kia siêu cấp cường giả luận bàn vũ kỹ, thấy được một môn vũ kỹ có cái gì chưa đủ địa phương, hắn sẽ thói quen chỉ điểm xuất ra. Hiện tại, hắn nhìn thấy thiếu nữ này thiên phú không tồi, nội tâm chính là nổi lên một loại trưởng lao giáo huấn vãn bối tâm tính, thuận miệng nói. Gia tăng tính linh hoạt, uy lực càng mạnh. Thiếu nữ này nghe vậy, đầu tiên là nao nao, thì thào nói qua, cảm thấy lời này tựa hồ rất có đạo lý, nàng tu luyện thời gian dài như vậy, linh xà quyền, tuy gần như đại thành, thế nhưng vẫn cảm thấy vô pháp đem cái này quyền pháp phát huy đến tối cường. Nàng vì thế đã khổ não hồi lâu. Nàng đi thỉnh giáo trong học viện lão sư, cuối cùng cũng không có thể cho nàng cái gì quá tốt đề nghị, chỉ là để cho nàng tiếp tục khắc khổ tu luyện mà thôi. Bây giờ nghe Mặc Thần những lời này, nàng cảm giác tựa như là thể hồ quán đính đồng dạng, để cho nàng có lập tức đối với cái này vũ kỹ có hoàn toàn khác nhau lý giải. Người này là ai? Lại có thể liếc một cái nhìn ra nàng vũ kỹ bên trong mấu chốt, cho nàng lấy dẫn dắt. Cái thanh âm này rất lạ lắm, căn cứ trí nhớ của nàng, Mặc ra tựa hồ không có một người như vậy à. Nàng thoáng suy tư một chút Mặc Thần những lời này đối với nàng đánh thức, về sau chính là rất nhanh quay đầu lại, hướng về Mặc Thần phương hướng nhìn lại, nàng muốn nhìn người này rốt cuộc là ai, nghe thanh âm tựa hồ rất tuổi trẻ, thế nhưng lại có thể liếc một cái nhìn ra nàng quyền pháp bên trong thần thủy. Là ngươi. Thế nhưng, khi nàng thấy rõ ràng bộ dáng Mạc Thần, lại là lập tức lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, nộ khí bừng bừng. Mạc Thần nhịn không được khẽ giật mình, không biết thiếu nữ này vì sao nhìn thấy hắn đột nhiên tức giận. Thiếu nữ này bá một tiếng đã đến Mạc Thần trước người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi quay về Mạc gia tới. Loại như ngươi bại hoại, đáng chết ở bên ngoài. Mạc Thần nghe vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta mặc kệ trước kia cùng ngươi có cái gì thù hận, thế nhưng bây giờ ta không phải là trước kia ta đây, nếu như ngươi lại như thế làm cản, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Thần biết, cổ thân thể này khả năng trước kia đã làm cái gì có lỗi với này cái thiếu nữ sự tình, thế nhưng, đối phương như vậy mắng hắn, hắn cũng sẽ không liền chịu đựng. Ừ, không khách khí. Ngươi có thể như thế nào đây? Ngoại trừ dựa vào dòng chính đệ tử tên tuổi cáo mượn oai hùng ra, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi thực nghĩ đến ngươi hiện tại chính là tộc trưởng. Ta cho ngươi biết, ông nội của ta bọn họ chỉ là coi ngươi là khôi lỗi mà thôi, đợi đến lợi dụng đã xong, ngươi nên cái gì cũng không phải. Mạc Thần thản nhiên nói, bọn họ muốn lợi dụng để cho bọn họ lợi dụng đi được rồi, đến cuối cùng, bọn họ sẽ phát hiện bọn họ lấy được không phải là bọn họ muốn kết quả. Ừ, loại người như ngươi liền không nên xuất hiện ở Mạc gia, cách ta xa một chút, bằng không mà nói, ta sẽ gọi ngươi đẹp mắt. Thiếu nữ này lạnh giọng nói qua, chính là nổi giận đùng đùng rời đi. Mạc Thần nhìn thiếu nữ này bóng lưng rời đi, nỗ lực suy tư một chút cổ thân thể này trí nhớ trước kia, rốt cục biết được thân phận của đối phương. Người thiếu nữ này là nhị trưởng lão Mạc Thiên Hổ cháu gái, gọi là Mạc Nhan. Lúc nhỏ, Mạc Thần ỷ vào chính mình là dòng chính đệ tử, thường xuyên khi dễ Mạc Nhan, còn nhìn lén nàng tắm rửa, thậm chí có một lần còn gọi người đem nàng cho trói lại, sau đó muốn không lễ nàng, may mắn bị những người khác cứu. Cũng khó trách Mạc Nhan này đối với Mạc Thần tức giận như thế. Bất quá, bây giờ Mạc Thần đã không phải là trước kia Mạc Thần, cũng không muốn gánh chịu trước kia cổ thân thể này trách nhiệm. Cái này Mạc Nhan nếu như muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không khách khí. Mạc Thần đòi cái mất mặt, trở lại trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Chương 33, chỉ điểm. Mà Mạc Nhan tại thở phì phì trở lại tiểu viện của mình, vẫn là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng đánh Mạc Thần một hồi chút giận. Nếu như không phải là Gia Gia nói rõ không muốn tìm hắn gây phiền phức, ta hôm nay cần phải hung hăng giáo huấn hắn một hồi không thể, loại này đồ vô sỉ, vẫn còn có mặt trở lại Mạc Gia. Mạc Nhan lạnh lùng nghĩ đến, một mực quát hai chén trà, mới đem hỏa khí từ từ đè xuống. Nàng đi đến trong sân, nghĩ tiếp tục tu luyện chính mình, linh xà quyền, thế nhưng, nàng vừa mới muốn lên thế, khó tránh khỏi liền nhớ lại Mạc Thần mới vừa nói kia một phen. Bỏ qua công kích, gia tăng linh động. Nay tựa hồ đích thực là đối với ta cái môn này, linh xà quyền, có trợ giúp thật lớn, chỉ là, tiểu tử này làm sao có thể nhìn ra này mấu chốt điểm. Hay là nói hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nói lung tung đùa giỡn ta sao? Hắn như vậy một cái phá gia chi tử, đến bây giờ liền khí huyết cảnh cũng còn không có đạt tới, đâu có thể nhìn ra ta quyền pháp bên trong mấu chốt điểm. Nếu như là những người khác nói những lời này, Mạc Nhan hiện tại nhất định là đã tin tưởng, hơn nữa đối với người này vô cùng cảm kích, sùng bái không dứt. Nhưng đúng Mạc Thần nói ra, nàng liền hoàn toàn sẽ không nghĩ như vậy. Nàng đối với Mạc Thần ấn tượng, thật sự là thâm căn cố đế, không có khả năng bởi vì một câu nói kia có chỗ đổi mới. Bất quá, nàng hay là quyết định thí nghiệm một chút, nhìn hiệu quả như thế nào. Siêu siêu siêu. Mạc Nhan thân ảnh giống như mảnh linh xà đồng dạng, rất nhanh trong sân quay trở về động, thân pháp linh động mau lẹ, ra quyền lệnh thấu xương âm tàn, uy lực so với vừa rồi nàng tại trong hoa viên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thật sự là được rồi. Nay của ta cửa quyền pháp, bây giờ là chân chính đại thành, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ cái môn này quyền pháp tinh túy, có thể đem cái này quyền pháp uy lực phát huy đến 110. Mạc Nhan mừng rỡ như điên, làm phức tạp nàng thời gian dài như vậy nan đề, rốt cục hoàn mỹ giải quyết xong, hơn nữa kết quả chuyện tốt sâu sắc nằm ngoài dự đoán của nàng. Thế nhưng là, cái này phá ra chi tử làm thế nào nhìn ra ta cái này quyền pháp mấu chốt điểm đây này? Mạc Nhan hiện tại chỉ là đối với điểm này hoàn toàn vô pháp lý giải. Nhất định là hắn thuận miệng nói lung tung, mèo mù đụng với chuột chết mà thôi, hắn một cái khí huyết cảnh cũng chưa tới võ giả, làm sao có thể thật sự có như vậy chuẩn xác ánh mắt, cao như vậy sâu đối với võ đạo lý giải. Mạc Nhan cuối cùng chỉ là như vậy thầm nghĩ, nàng là bất kể như thế nào sẽ không cho là Mạc Thần thật sự có nhìn ra nàng vũ kỹ mấu chốt điểm năng lực. Buổi tối thời điểm, Vương Khải đã là đem những đan dược kia lấy ra, Mạc Thần thu vào, chuẩn bị thích hợp thời điểm phục dụng. Đột phá đến khí huyết cảnh giới, hắn còn phải làm một ít chuẩn bị phong phú, đến lúc sau căn cơ mới có thể càng thêm kiên cố. Mạc Thần trong phòng tiếp tục tu luyện, hắn không biết là, lúc này linh huyễn giới bên trong đã nổ tung nổi. Ngươi nghe nói không? hôm nay có một người qua cửa linh huyễn giới tu luyện tháp trước 2 tầng toàn bộ cửa khẩu. Qua cửa trước 2 tầng toàn bộ cửa khẩu. Là cái nào chân khí cảnh cao thủ nhàm chán đi làm a? Đối với một cái vũ kỹ cường đại chân khí cảnh cao thủ mà nói, làm được điểm này cũng là có khả năng. Thế nhưng để cho chấn kinh chính là, người này không phải là chân khí cảnh cao thủ, hơn nữa, thậm chí ngay cả khí huyết cảnh giới cũng không có đạt tới, chỉ là một cái thối thể đại thành võ giả. Cái gì? Điều này sao có thể? Coi như là khí huyết cảnh giới đỉnh phong siêu cấp thiên tài, tu luyện hơn 10 cửa linh cấp vũ kỹ, cũng không dám nói qua cửa trước 2 tầng tất cả cửa khẩu. Thế nhưng là ngay cả có người làm được. Vậy người này chỉ sợ là vạn năm nhất ngộ siêu cấp thiên tài. Chính là a, hơn nữa quan trọng nhất là, người này điểm linh hồn biểu hiện, hắn là tới từ ở chúng ta Nhạc Lộc Thành. Hơn nữa, linh hồn của hắn điểm là tại chúng ta Nhạc Lộc Học Viện mua, cái này nói rõ, hắn là Nhạc Lộc Học Viện học sinh. Chơi ạ, dĩ nhiên là Nhạc Lộc Học Viện học sinh, nếu như đó nếu tìm được, nhất định là sẽ lập tức trở thành học viện nặng nhất điểm bồi dưỡng đệ tử. Ai nói không phải là đâu, hiện tại Nhạc Lộc Học Viện đang tại tìm người nha. Lấy Nhạc Lộc Học Viện thực lực, chẳng lẽ còn tìm không được người này điểm linh hồn nấp trong nơi nào sao? Dường như là nói người này điểm linh hồn bị che đậy, cho nên vô pháp tìm đến. Dĩ nhiên là như thế. Xem ra, người này lai lịch không đơn giản a. Mặc thần tiến nhập linh huyễn giới, che giấu đối với vị trí của mình truy tung, thế nhưng cũng không có che đậy linh hồn của hắn điểm là Nhạc Lộc Học Viện làm tin tức. Bởi vì hắn thực lực bây giờ thật sự là quá kém, che đậy những cái này quá phí sức. Dù sao đối phương tìm không được hắn là được rồi. Cho nên, những người này hiện tại có thể biết hắn là Nhạc Lộc Học Viện học sinh. Tại Tiết gia, gia chủ Tiết Tòng Nghĩa đang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn như khoan thai uống trà, thế nhưng, trên mặt lại là hiện ra một cô lo lắng thần sắc. Còn không có tra ra người kia vị trí sao? Tiết Tòng Nghĩa rốt cục nhịn không được lần thứ 8 hỏi. Khởi bẩm gia chủ, người này che đậy pháp môn hết sức lợi hại, chúng ta căn bản vô pháp truy tra. Một cái lao giả 10 phần xấu hổ nói. Tiết Tòng Nghĩa chau mày, nói, tùy thời chú ý bên trong hướng đi, nếu lại phát hiện người này, lập tức nghĩ biện pháp đem thân phận của hắn cho cha rõ ràng. Vâng. Thuộc hạ rất nhanh rút lui. Tiết Tòng Nghĩa cũng không trách tội lao giả này, hắn đã là Nhạc Lộc Thành số 1 số 2 trận pháp đại sư, liền hắn cũng không thể truy tra suốt người này, chỉ có thể nói rõ, người này trận pháp năng lực càng mạnh. Xem ra tên thiên tài này sau lưng, cũng không đơn giản, thậm chí có như vậy một vị siêu cấp trận pháp đại sư giúp hắn che giấu điểm linh hồn. Bất quá, hội là người thế nào? Sẽ là tứ đại gia tộc bên trong sao? Tiết Tòng Nghĩa đương nhiên không cho rằng là Mặc Thần chính mình có được che đậy điểm linh hồn năng lực, trong này biểu hiện xông cửa người chỉ có thối thể cảnh giới tu vi, như vậy một cái sơ cấp võ giả, bất kể như thế nào không có khả năng có được mạnh như thế trận pháp năng lực. Cho nên, hắn cho rằng là sau lưng của Mặc Thần, nhất định là có cao thủ bảo hộ. Tại Nhạc Lộc Học Viện, một tòa rộng rãi trong phòng họp, mấy cái lao già đang tại bầu không khí ngưng trọng thảo luận cái gì. Nhiều người như vậy, đều là phế vật. Dĩ nhiên là liền một người như vậy cũng tìm không được, coi như là đào ba thước đất, cũng phải đem hắn cho ta móc ra. Nói chuyện cả người râu tóc bạc trắng, toàn thân khí thế cô đọng, chính là Nhạc Lộc Học Viện viện trưởng Cổ Kiếm Tê. Vâng, người này nếu là vừa mới thối thể đại thành, nói rõ nhất định là vừa mới nhập viện không lâu sau học sinh, bằng không mà nói, lấy bực này thiên phú, không thể nào là chỉ có thối thể thực lực, chúng ta từng cái loại bỏ mới nhập viện học sinh, nhất định phải đem cái này người cha ra. Phía dưới những người này đều là một đầu mồ hôi, bọn họ biết rõ đạo cái này viện trưởng Cổ Kiếm Têu tức giận trô đáng sợ. Không đơn thuần là Nhạc Lộc Thành, Thương Viêm Đế Quốc cái khác thành trì, lúc này cũng đều là chấn động, có thể lấy cảnh giới của thối thể qua cửa 2 tầng tu luyện tháp, đây là như thế nào thiên phú, quả thực là từ cổ chí kim không thấy. Nếu tìm đến người này, tiến hành bồi dưỡng, về sau nhất định sẽ là một phương siêu cấp cường giả a như Nhạc Lộc Học Viện loại võ đạo này học viện, nhất là thích tranh đoạt loại thiên phú này đệ tử. Có như vậy một cái đệ tử, có thể cho Nhạc Lộc Học Viện mang đến bao nhiêu vinh quang a? Những cái kia đại thế lực cũng sẽ thừa cơ tham gia, nếu như đối phương là bần hàn đệ tử, như vậy liền có thể sớm làm lôi kéo, về sau mới được vì đối phương trợ lực. Có tiềm lực thiên tài, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu là có thể bồi dưỡng được tới một người ngưng hồn cảnh, thậm chí là quy nhất cảnh cường giả, về sau thậm chí là có thể cải biến một cái gia tộc vận mệnh. Loại này lợi ích, là ai đều minh bạch. Sáng ngày thứ 2, Mặc Thần, thấy được Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đang tại đối chiến, tôi luyện vũ kỹ. Liêu Thanh so với Đồng Phương Trác thực lực thấp, một mực rơi xuống hạ phong. Mặc Thần lặng lặng đứng ở nơi đó đang xem cuộc chiến, nhìn hai người bọn họ đánh nhau. Cuối cùng, Đồng Phương Trác dựa vào càng mạnh thực lực, hay là đánh bại Liêu Thanh. Bọn họ quay đầu thấy được Mạc Thần xuất ra, đều là kêu lên, thiếu gia. Mạc Thần gật gật đầu, nói, hai người các ngươi thực lực còn xem như có thể, thế nhưng, vũ kỹ vận dụng thật sự là quá kém, các ngươi này hai môn vũ kỹ, cự tượng quyền, cùng, phong thần thối, đều là không tệ vũ kỹ, vốn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mạc Thần cũng ý định dạy dỗ bọn họ một chút, để cho bọn họ gia tăng chút thực lực, về sau nếu như hắn đi, hai người bọn họ cũng có thể trở thành ông khải trợ lực. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác liếc nhìn nhau, trong mắt cũng có cười khổ ý tứ, một chỗ không người nói, vâng, thiếu gia giao huấn chính là. Mạc Thần nhìn nét mặt của bọn hắn, biết bọn họ là không tin được chính mình, cảm giác mình như vậy một cái khí huyết cảnh giới cũng chưa tới người như thế nào có tư cách nói bọn họ. Thế nhưng, Mạc Thần là thiếu gia, hai người bọn họ cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghe. Mạc Thần cũng không có để ý, tiếp tục thản nhiên nói, Liêu Thanh, người, cự tự quyền. Lần sau đánh thời điểm trên lưng dùng sức gia tăng 3 phần, trên cánh tay dùng sức giảm bớt 3 phần, Đồng Phương Trác, ngươi, phong thần thối, bị đá quá nhanh, ngươi lần sau nhớ rõ một cái pháp quyết, 5534278, tứ tứ 1X561, tam tam 41552, 214-5634. Nên, phải hỏi ta đây nói, về phần có thể hay không lĩnh hội, liền nhìn chính các ngươi rồi. Các ngươi theo ta một hồi, ta cũng không thể bạc đãi các ngươi. Được rồi, đi với ta học viện A. Mạc Thần không có cưỡng ép giáo sư bọn họ, loại chuyện này, chính là tùy duyên, nhìn hai người bọn họ chính mình lĩnh ngộ như thế nào a? Ách! Là thiếu gia. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là đáp, bọn họ không dám ngoài sáng cười nhạo Mạc Thần, cho nên còn phải giống như mô hình, khuôn đúc, giống như dạng lặp lại thì thầm một lần theo như lời Mạc Thần những lời này, biểu thị chính mình chăm chú nghe xong. Đi tới học viện, Mạc Thần lựa chọn đi học. Tới nơi này cái thế giới 10 vạn năm sau. Hắn cần hiểu rõ thế giới này biến hóa, nhìn một cái hiện ở cái thế giới này phù đạo, đan đạo, luyện khí, võ đạo các phương diện có nào biến hóa, như vậy, hắn có thể đủ nhanh hơn thích ứng, mới có thể càng có lợi cho hắn tìm kiếm 10 vạn năm trước bí mật. Y lìa đạo phương diện có nhiều như vậy biến hóa, rất nhiều dược vật đích danh xưng đều không giống với lúc trước, phù đạo, đan đạo đợi cũng sẽ có biến hóa rất lớn, hắn cần hiểu rõ một chút. Mặc Thần như cũng là để cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác tại trong tiểu quán các loại. Bản thân hắn đi về phía lấy nhạc lộc học viện phòng học đi. Mạc Thần hôm nay tới đến chính là chế phù khóa phòng học, trước rõ ràng một chút 10 vạn năm sau chế phù phát triển biến hóa. Phù đạo là thế giới này được hoan nghênh nhất chức nghiệp một trong, cho nên học tập chế phù người rất nhiều, một đại đang lúc phòng học đều là ngồi đầy. Mạc Thần tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, cùng chờ đợi đi học. Đồng nhiên, ngồi ở Mạc Thần sau lưng một người vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Mạc Thần. Mạc Thần quay đầu, phát hiện là một nam tử sinh, vẻ mặt thành khẩn bộ dáng. Nói, huynh đệ, giúp một việc được không? Đem phong thư này giao cho Bạch Tình Văn. Mạc Thần thấy thế, khẽ cho mày, nói, ta mới tới, không nhận ra cái Bạch Tình Văn gì. Nam sinh này một bộ lấy lòng bộ dáng, nói, huynh đệ ta biết ngươi là mới tới, phía trước ngươi bên tay trái kia cái thân mặc quần áo trắng nữ sinh chính là Bạch Tình Văn, ngươi giúp đỡ chút á, sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi ăn cơm. Mạc Thần nhìn thấy nam sinh này một bộ thành khẩn bộ dáng, chính là nhận lấy phong thư này. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phong thư này chính là phiêu lạc đến gọi là Bạch Tình Văn nữ sinh trên mặt bàn. Chương 34, âm mưu. Bạch Tình Văn nhìn thấy có một phong thư đột nhiên đi đến, lập tức quay đầu xem xét. Mạc Thần nhìn thoáng qua Bạch Tình Văn này, phát hiện bộ dáng còn xem như không sai, một trương mặt trái xoan, làn da trắng nõn, mắt hạnh má đào, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo môi son, cái cằm đầy, xóa gợn sóng tóc, thoạt nhìn rất có vài phần ý vị. Tin không là Mạc Thần, Mạc Thần đối mặt Bạch Tình Văn nhìn chăm chú. Tự nhiên là biểu tình lạnh nhạt, hắn cảm thấy phong thư này hẳn là đã viết ký tên, đến lúc sau, Bạch Tình Văn cũng biết là ai ghi tin. Bạch Tình Văn nhìn Mạc Thần một bộ bình thản bộ dáng, đôi mi thanh tú cau lại, mang trên mặt một chút băng lãnh ý tứ, mở ra tín, đọc lên. Bạch Tình Văn đọc xong phong thư này, lại là chợt giận dữ, lông mày đứng đấy, trên mặt như cháo hàn sương, bỗng nhiên đứng người lên, dĩ nhiên là đi lên bục giảng, sau đó ngay trước tất cả học sinh mặt, lớn tiếng nói, vừa rồi. Ta dĩ nhiên là nhận được một phong thư tình. Các học sinh thấy được Bạch Tình Văn đột nhiên đi đến bục giảng nói chuyện, đều là nao nao, đợi nghe được nói Bạch Tình Văn nhận được một phong thư tình, đều là nhiều hứng thú lại. Nay phong thư tình là viết như vậy, thân ái Tình Văn, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền triệt để thích ngươi, ngươi chính là tinh thần của ta, ngươi chính là thái dương của ta, ta muốn cả đời đều có được ngươi. Bạch Tình Văn đem này một phong thư tình trước mặt mọi người đọc xuất ra, bên trong từ ngữ cực kỳ buồn nôn. Làm cho người ta nghe xong đều nổi lên cả người nổi da gà. Mạc Thần đối với cái này, hơi hơi nhíu mày, Bạch Tình Văn này như thế trước mặt mọi người tuyên đọc người khác thư tình, thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu a. Coi như là nàng không thích nam sinh kia, cũng không cần như thế, như vậy thật sự là có chút quá mức. Mặc thần nhịn không được vì nam sinh kia có chút không đáng. Hừ, liền ngươi như vậy Nhạc Lộc Thành nổi danh phế vật, cũng muốn cho ta viết thư tình, là muốn nhục nhã ta sao? Ta Bạch Tình Văn coi như là gả cho một cái tên ăn mày, cũng sẽ không gả cho một cái so với chiếc đũa còn mảnh phế vật. Đọc xong thư tình, Bạch Tình Văn lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng, mang theo lạnh lùng cao ngạo cùng khinh thường nhìn Mặc Thần, còn giống như ngại không có chút giận. Mặc Thần nhịn không được khẽ giật mình, như thế nào đốt tới trên người hắn tới. Bạch Tình Văn này chẳng lẽ hiểu lầm phong thư này là hắn ghi? Chẳng lẽ phía trên này không có ký tên sao? Bất quá, nàng cuối cùng một câu nói kia, dường như là nói hắn, mà còn rất nhằm vào hắn. Mặc Thần mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không đơn giản, vì vậy, hắn thản nhiên nhìn Bạch Tình Văn, nói, vậy phong thư không phải là ta viết, là ta thế hệ truyền giao. Hừ, quả nhiên hay là giống như trước đây nhu nhược, phế vật, phát giác mất thể diện, chính mình việc làm liền cũng không dám thừa nhận. Các ngươi Mặc gia tại sao có thể có như vậy một cái phế vật, lại vẫn lập ngươi vì tộc trưởng, dù cho chỉ là bắt ngươi làm một cái khôi lỗi, không biết là quá thật xấu hổ chết người ta rồi sao? Bạch Tình Văn lại là ấn định chuyện này là Mặc Thần bởi vì cảm thấy mất mặt cho nên không dám thừa nhận. Mặc Thần nghe đến đó, đã là minh bạch, chuyện này là một cái âm mưu. Mặc Thần quay đầu, nhìn về phía vừa rồi kia cái để cho hắn hỗ trợ lần lượt tin nam sinh. Quả nhiên, nam sinh này một bộ vô tội bộ dáng, giang tay ra, nói, ngươi làm gì thế? Ngươi không phải là muốn vu đến trên người của ta à? Uy, các ngươi đều là nhìn, ta vừa rồi có để cho hắn hỗ trợ lần lượt tin sao? Hắn người bên cạnh lập tức một chỗ hòa cùng, nói, nào có. Người này thật sự là một cái nhút nhát bao, phế vật, chính mình ghi tín vậy mà không dám thừa nhận. Bất quá, ta ngược lại là thật sự là bội phục dũng khí của hắn, so với chiếc đũa còn mảnh, vẫn còn có dũng khí ghi thư tình, hơn nữa còn là như vậy buồn nôn câu thơ. Chính là a, nếu như Bạch Tình Văn thật sự gả cho ngươi, kia chẳng khác nào thủ hoặc quả, sống một mình thờ chồng chết, nha, ha ha. Tất cả mọi người là một hồi cười vang. Đối mặt mọi người cười vang, Mặc Thần sắc mặt 10 phần bình tĩnh, hắn biết, đây là có người nhằm vào hắn. 9 phần 10, đây là Mặc Thiên Đức tìm người làm, nhục nhã hắn, bại hoại thanh danh của hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đem hắn lách vào dưới tộc trưởng chi vị. Hừ, còn có cái gì đâu có. Mặc Thần, liền ngươi loại này phế vật, cũng dám cho ta viết thư tình. Coi như là ta đáp ứng ngươi rồi, ngươi có thể theo ta lên giường sao? Bạch Tình Văn không lưu tình chút nào, lạnh lùng nói, đối với Mặc Thần hết sức nhục nhã. Mọi người nghe xong, lập tức lại là một hồi cười vang. Bạch Tình Văn miệng cũng thật sự là đủ độc. Mặc Thần đối mặt mọi người cười nhạo, lại là sắc mặt không có nửa điểm cải biến, một mực đợi đến mọi người tiếng cười bình tĩnh, Mặc Thần mới thản nhiên nói, ngươi loại nữ nhân này, chính mình đưa đến trên giường của ta ta cũng không có hứng thú. Thực cho là mình có vài phần tư sắc chính là công chúa sao? Ngươi loại nữ nhân này coi như là xin muốn đến chúng ta Mặc gia tới làm thị tẩm nha đầu, ngươi cảm thấy Mặc gia người sẽ thêm nhìn ngươi liếc một cái sao? Bất quá là muốn mượn chúng ta Mặc gia tên tuổi tới để cho chính ngươi khoe khoang, ngươi cho rằng như vậy sẽ cải biến ngươi bây giờ ti tiện địa vị. Chỉ bằng thân phận của ngươi, tại Mặc gia nhiều lắm là cũng chính là cái chùi bồn cầu. Bạch Tình Văn này làm việc nói chuyện như thế ác độc, Mặc Thần cũng không cần cho nàng lưu tình mặt, cho nên ngôn ngữ cũng là 10 phần sắc bén. Bạch Tình Văn khí ngực đều nhanh nổ, trên mặt nàng lúc xanh lúc trắng, cắn răng nói, ngươi thực cho rằng chính ngươi là Mặc gia tộc trưởng. Bất quá là một cái bị người lợi dụng khôi lỗi mà thôi. Lợi dụng đã xong, đến lúc sau chỉ sợ ngươi liền chó cũng không bằng. Liền ngươi loại này phế vật, sẽ có nữ nhân mắt bị mù để ý ngươi. Hừ, coi như là ngươi đi mua một cái ký nữ, người ta cũng không muốn với ngươi về nhà à, nữ nhân nào hội chịu được ngươi cái kia con run. Lâm Hiểu Du không phải là vị hôn thê của ngươi sao? Ngươi đi tìm nàng thử nhìn một chút, nhìn nàng có thể hay không còn gả cho ngươi. Mọi người nghe Lâm Hiểu Du nói ác độc, lại là một hồi cười vang. Mặc Thần nghe vậy, khẽ cho mày. Chợt nhớ tới, cổ thân thể này dường như đích thực là có một người chưa lập gia đình vợ, cái này vị hôn thê, họ Lâm, là Nhạc Lộc Thành một cái tiểu gia tộc đệ tử. Lúc trước vì leo lên Mặc gia, Lâm gia gia chủ xin Mặc Thiên Viễn kết thúc này một mối hôn sự. HTTP. Mặc Thiên Viễn cũng vì tại sau khi hắn chết Mặc Thần có thể thêm một ít chiếu ứng, cho nên đáp ứng cái môn này hôn sự. Chỉ là, 3 năm này Mặc Thần một mực ở bên ngoài, Mặc Thiên Viễn hiện tại cũng đã chết, cái này việc hôn nhân, hơn phân nửa là muốn thất bại. Bất quá, Mặc Thần hay là nghĩ tìm một cơ hội đem cái này việc hôn nhân cho kết thúc, tránh phiền toái. Thấy Mặc Thần không nói gì, Bạch Tình Văn càng thêm đắc ý, vênh váo tự đắc mà nói, liền ngươi loại này phế vật, nếu là có bất kỳ một cái nào nữ nhân để ý ngươi, ta đây Bạch Tình Văn về sau thấy ngươi mặt liền quỳ đi. Mặc Thần thản nhiên nói, ngươi vì sao như vậy ti tiện, cần phải thích làm cho người ta quỳ xuống đâu này. Đáng tiếc, ngươi nguyện ý quỳ, ta còn chẳng muốn chịu nha. Ngươi Bạch Tình Văn khí nghiến răng nghiến lợi, vừa định muốn nói cái gì nữa, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học, nhất thời, ánh mắt mọi người cũng bị hấp dẫn qua. Cùng này đạo tịnh lệ thân ảnh so sánh, Bạch Tình Văn giống như là ánh trăng bên cạnh đồng đốm, hào quang hoàn toàn ảm đạm xuống, rốt cuộc vô pháp hấp dẫn ánh mắt của người. Là Diêu Mộng Giai, dĩ nhiên là học viện bốn đại mỹ nữ một trong Diêu Mộng Giai. Đúng vậy à, Diêu Mộng Giai cũng học tập chế phù, không nghĩ tới hôm nay có thể đụng phải nàng, nàng quả nhiên là thật xinh đẹp à. Không biết nàng hội ngồi ở đâu, nếu ngồi ở bên cạnh ta là tốt rồi. Tất cả nam sinh đều là tha thiết thật mong chờ. Hiện tại chỗ ngồi không nhiều lắm, Diêu Mộng Giai thế tất phải cùng người khác ngồi ở cùng một cái bàn. Ngay tại tất cả mọi người trông mong thời điểm, Diêu Mộng Giai mục quang chợt rơi vào trên người Mạc Thần, trên mặt của nàng lộ ra một vòng vui sướng hào quang, kêu lên, Mạc Thần, thật là đúng dịp. Nàng giống như nhẹ nhàng hồ điệp, thẳng chạy tới, ngồi ở bên người Mạc Thần. Chương 35, thị phi chẳng phân biệt được. Sau khi ngồi xuống, Diêu Mộng Giai dí dỏm thẻ lưỡi, nói, khá tốt bắt kịp, thiếu một ít liền đến muộn. Mạc Thần nhìn thấy Diêu Mộng Giai, cũng liền chẳng muốn lại để ý tới Bạch Tình Văn đó, nói, mẫu thân của ngươi bệnh lại tái phát sao? Hắn biết, Diêu Mộng Giai như vậy nữ sinh chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ muộn, nhất định là trong nhà có sự tình, mẫu thân của Diêu Mộng Giai quanh năm sinh bệnh, rất có thể là cái này duyên cớ. Nghe vậy, Diêu Mộng Giai ảm đạm gật gật đầu, nói, đúng vậy à, hôm nay lại phát tác một lần, mỗi lần nàng phát tác đều biết đau đớn vô cùng, ta lại là bất lực. Nói qua, Diêu Mộng Giai sắc mặt thống khổ, dĩ nhiên là mấy viên sâu sắc nước mắt rớt xuống. Mạc Thần hơi hơi thở dài một tiếng, nói, có rảnh ta có thể đi cho bá mẫu nhìn xem, cầu thầy trị bệnh loại sự tình này, có đôi khi chính là một cái cơ duyên, có lẽ ta vừa vặn có thể trị bá mẫu bệnh nha. Hắn một bên nói qua, một bên vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Diêu Mộng Giai, lấy bày ra an ủi. Những người khác thấy như vậy một màn, đều là trong mắt gần như trừng xuất ra, đây là như thế nào một cái tình huống. Diêu Mộng Giai làm sao có thể cùng Mạc Thần như thế thân mật. Hai người bọn họ đến cùng là quan hệ như thế nào. Diêu Mộng Giai nhìn thấy Mạc Thần trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nói rõ nàng đối với Mạc Thần cảm giác thật là tốt, bằng không mà nói không có như vậy vui sướng biểu tình. Mà Diêu Mộng Giai lại đang bên người Mạc Thần lã chã rơi lệ, nói rõ nàng cùng Mạc Thần quan hệ rất gần, cho nên có thể ở trước mặt của hắn rơi lệ. Này nhìn như đơn giản một màn, lại là có thể cho thấy, Mạc Thần cùng Diêu Mộng Giai quan hệ rất không đơn giản. Vừa rồi, Bạch Tình Văn còn nói, Mạc Thần loại này phế vật không có khả năng có người thích, thế nhưng hiện tại, Diêu Mộng Giai đối đãi Mạc Thần thái độ, ít nhất có thể xem như rất thân gần a. Bạch Tình Văn đứng ở nơi đó, hoàn toàn ngu ngốc ở, dường như là bị người hung hăng quăng một chưởng đồng dạng, vừa rồi nàng còn nói nếu có người thích Mạc Thần, nàng về sau thấy Mạc Thần liền quỳ đi, hạ xuống một khắc, liền có một cái so với nàng không biết mạnh bao nhiêu lần mỹ nữ chủ động thân cận Mạc Thần, điều này làm cho nàng có chút phát ngộng. Nàng vô pháp lý giải, Diêu Mộng Giai như vậy nữ sinh, làm sao có thể sẽ cùng Mạc Thần loại này phế vật, nhút nhát bao đi gần như vậy lâu này. Chẳng lẽ, nàng là vừa ý Mạc gia quyền thế sao? Thế nhưng là, Mạc Thần chỉ là một cái khối lỗi, điểm này, ai cũng nhìn ra a. Một khi Mạc Thần giá trị lợi dụng đã xong, như vậy, cuối cùng nhất định là như một cái nát chó đồng dạng bị vứt bỏ vận mệnh. Lúc này, lại là một đạo bóng hình xinh đẹp đi vào phòng học, thấy được Bạch Tình Văn đứng ở trên giảng đài. Nhịn không được đôi mi thanh tú cau lại, nói, Bạch Tình Văn, ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? A không có. Hoắc lão sư, ta cái này hạ xuống. Bạch Tình Văn vội vàng từ trên giảng đài đi trở về chỗ ngồi của mình. Cái này đi đến nữ tử đại khái hơn 20 tuổi, không được 30 bộ dáng, ăn mặc một thân lam sắc phủ văn trường váy, trước ngực cao cao nổi lên, bờ mông đầy đặn rất tròn, hai chân thon dài, tóc thật dài, một trương mặt trái xoan, mũi cao thẳng, môi son khoan hậu. Khắp nơi để lộ ra gợi cảm cùng thành thục ý vị. Nữ tử này, chính là này một nhà chế phù khóa lão sư, Hoắc Tử Vi. Hoắc Tử Vi, là tứ đại gia tộc một trong người của Hoắc gia, từ nhỏ liền đối với phù đạo có cực cao thiên phú, hiện tại vẻn vẹn 27 tuổi, cũng đã là đạt đến tứ phẩm phù đạo đại sư, đảm nhiệm Nhạc Lộc học viện phù đạo lão sư. Vô luận là cái nào chức nghiệp, đạt đến tứ phẩm trở lên, liền có thể xưng là đại sư, địa vị liền hoàn toàn khác nhau. Hoắc Tử Vi bởi vì thiên phú xuất chúng, dung mạo lại càng là xuất chúng, là rất nhiều nam tử trẻ tuổi truy cầu đối tượng, cũng là Nhạc Lộc trong học viện tất cả nam sinh tình nhân trong ngộng. Chỉ là, Hoắc Tử Vi say mê tại phù đạo, tính cách băng lãnh, đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, cho nên đến bây giờ như cũ là độc thân một người. Hoắc Tử Vi đối với trong lớp học chuyện đã xảy ra cũng không có đi quản, nàng là một cái phù đạo đại sư, mỗi ngày nghiên cứu phù đạo cũng là rất bận rộn, có thể rút thời gian tới đi học, hay là nhìn tại Nhạc Lộc học viện cho phong phú điều kiện phần, tại sao có thể có tinh lực đi quản những chuyện nhàm chán kia lâu này. Bạch Tình Văn trở lại trên chỗ ngồi, đối với Mặc Thần hung hăng trợn mắt nhìn liếc một cái, đồng thời lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Diêu Mộng Giai, trong mắt tràn đầy xem thương vẻ, Diêu Mộng Giai vậy mà hội vừa ý Mặc Thần, thật sự là đủ lê tiện. Mặc Thần cũng lười để ý tới loại nữ nhân này. Hắn ngược lại là quay đầu nhìn một chút vừa rồi để cho hắn lần lượt tin nam sinh kia, nam sinh này lúc này trong mắt mang theo hồ ly đồng dạng hào quang, đối với Mặc Thần làm một cái cắt cổ thủ thế. Mặc Thần sắc mặt lạnh nhạt, quay đầu đi, thậm chí chẳng muốn liếc hắn một cái. Loại người này, căn bản không cần hắn quá mức hao tâm tổn sức, đối với Mặc Thiên Đức hội làm ra một ít gì trò, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị, dù sao binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được rồi. Hoắc Tử Vi bắt đầu giảng bài, Mặc Thần lực chú ý tập trung đến Hoắc Tử Vi khóa, hắn muốn nghe xong, bây giờ phù đạo cùng 10 vạn năm trước có cái gì biến hóa. Hoắc Tử Vi hôm nay nói nội dung là phù đạo cơ cấu, Mặc Thần nghe trong chốc lát, lông mày liền nhíu lại, là Hoắc Tử Vi này thực lực quá thấp, hay là bây giờ phù đạo đã xuống dốc đến loại trình độ này. Hoắc Tử Vi giảng giải nói phù đạo kết cấu tổng cộng có 365 loại, điều này sao có thể? Phù đạo kết cấu rõ ràng là 1024 loại. Như thế nào chỉ còn lại 365 loại sao? Mặc Thần lại nhìn Hoắc Tử Vi liệt kê ra một ít kết cấu, phát hiện có chút cùng thượng cổ thời đại còn tương đồng, có chút thì là đã phát sinh biến hóa. Mặc Thần nhìn những cái này phát sinh biến hóa kết cấu, những mày, những biến hóa này, không có một cái là đúng nguyên lai kết cấu tiến hành để thăng, toàn bộ đều là tác dụng trở nên thấp xuống. 10 vạn năm, chẳng lẽ phù đạo truyền thừa bị mất nhiều sao như vậy? Mặc Thần lẩm bẩm nói. Đương nhiên, Mặc Thần cảm giác được cái mông của hắn bị người đá một chút, hắn nhướng mày, biết là đằng sau nam sinh kia dở trò quỷ, xem ra, người này là lâu không bị ăn đòn a. Bành! Tiếp theo, nam sinh này lại là một cước đá tới thời điểm, Mặc Thần một cước vừa vặn cũng đá ra, đá vào nam sinh này trên mắt cá chân. Này nam sinh lập khắc phát ra một tiếng rú thảm. Tuy nam sinh này thực lực đã đạt đến khí huyết cảnh giới sơ kỳ, thế nhưng, Mặc Thần một cước này vừa vặn đá vào chân của hắn mắt cá chân chỗ hiểm. Hắn không đau mới là lạ chứ. Nếu như Mặc Thần cũng là khí huyết cảnh giới, một cước này là có thể để cho chân của hắn trực tiếp phế đi. Hoắc Tử Vi đang tại phía trên giảng bài, chợt nghe nam sinh này rú thảm, lập tức lông mày dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không muốn nghe ta khóa có thể ra ngoài, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta giảng bài. Nam sinh này bụng lấy chân, trên trán đều có mồ hôi chảy ra, hắn chỉ vào phía trước Mặc Thần nói, lão sư, ta đang tại hảo hảo nghe giảng bài. Là Mặc Thần này đột nhiên vô duyên vô cớ đá ta. Người này ỷ vào chính mình là Mặc gia tộc trưởng, liền muốn làm gì thì làm, vừa rồi hắn cũng bởi vì cho Bạch Tình Văn ghi thư tình bị cự, đối với Bạch Tình Văn các loại vũ nhục, hiện tại, hắn hay bởi vì ta vừa rồi bên vực lẽ phải, cho nên trả thù ta. Nam sinh này thật sự đủ hèn hạ, vu oan vu hãm, nói dối hết bài này đến bài khác, con mắt cũng không nháy một chút. Hoắc Tử Vi nghe vậy, lập tức đối với Mặc Thần trợn mắt nhìn, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Mặc Thần đó phải không? Không nghĩ tới ngươi 3 năm trở lại hay là một chút tiến bộ cũng không có, vẫn là như vậy quần áo lùa là, cái gì cũng sai. Ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, về sau không cho phép tới coi trọng ta khóa. Mặc Thần nghe vậy, lại là chậm rãi đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được ta quấy rối sao? Dựa vào cái gì đem ta đuổi ra? Thân là lão sư, thu đạo giải thích nghi hoặc là thiên chức, ngươi ỷ vào chính mình có chút năng lực, giảng bài qua loa. Hôn thiên mấy ngày tử, không lịch sự điều tra, tiểu tùy ý nhục mạ học sinh, cũng muốn làm lão sư. Chương 36, Phù Văn Khóa. Hoắc Tử Vi thấy Mặc Thần cũng dám như thế hiển nhiên chỉ trích nàng, lập tức càng thêm phát hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, Mặc Thần, ngươi không muốn ỷ vào ngươi là Mặc gia tộc trưởng, liền cho rằng có thể tại Nhạc Lộc trong học viện ỷ thế hiếp người, muốn làm gì thì làm, người khác ăn ngươi này một bộ, ta Hoắc Tử Vi cũng không ăn ngươi này một bộ. Mặc Thần hư lạnh một tiếng, nói, xin hỏi hai chúng ta là ai ủy thế hiếp người, muốn làm gì thì làm. Từ khi ngươi đi học, ta có từng có nửa điểm sai lầm. Ngươi chủ quan ước đoán, liền đối với ta tùy ý vũ nhục, tùy ý đem ta đuổi ra lớp học, không phải là ủy vào ngươi là người của Hoắc gia sao? Không phải là muốn làm gì thì làm sao? Hoắc Tử Vi nghe được Mặc Thần lời này, lập tức lại càng là phẫn nộ, lớn tiếng nói, ngươi nói là ta oan uổng ngươi rồi. Mặc Thần ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, lạnh nhạt nói, ngươi căn bản không biết xảy ra chuyện gì, cũng hoàn toàn không có điều tra đã đi xuống phán đoán suy luận, hành sự chỉ dựa vào người khác lời nói của một bên, quan niệm bảo thủ, thị phi chẳng phân biệt được, cũng khó trách nghiên cứu phù đạo nhiều năm như vậy hay là cái này trình độ, liền loại như ngươi không có chút nào kiên nhẫn tính cách, làm việc không thông qua đầu óc, lỗ mãng xúc động, cả đời cũng sẽ không tại phù đạo trên. Có xây dựng thụ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta phù đạo chính là cái này trình độ. Chẳng lẽ ngươi trình độ rất cao? Nếu như ngươi trình độ rất cao, hà tất tới nghe ta giảng bài? Chắc hẳn ngươi đã là đạt đến tứ phẩm trở lên phù đạo đại sư. Hoắc Tử Vi thấy Mặc Thần dĩ nhiên là vũ nhục nàng chuyên nghiệp tri thức, lập tức càng thêm nổi giận. Đằng sau nam sinh kia nhìn thấy Mặc Thần cũng dám như thế cùng Hoắc Tử Vi chống đối, nhịn không được mở cờ trong bụng. Mặc Thần này dĩ nhiên là liền Hoắc Tử Vi cũng dám đắc tội, xem ra là tại Nhạc Lộc học viện đợi không nổi nữa. Mặc Thần hừ một tiếng, nói, cái gọi là chức danh, bất quá là hư danh mà thôi, tuyệt đại bộ phận người hữu danh vô thực, tùy tùy tiện tiện chế tạo ra một chương tứ phẩm phù văn, liền thì ra đồng ý phù đạo đại sư, thật sự là buồn cười. Hảo, hảo, xem ra ngươi cảm thấy ngươi phù đạo trình độ đã cao hơn ta, nghe nói ngươi 3 năm này phải đi theo một vị đại sư học tập phù đạo, xem ra là đã học có sở thành, coi trời bằng vung. Đã như vậy, ngươi liền từ ta trong phòng học ra ngoài. Ta không cần loại như ngươi phù đạo đại sư tới nghe ta khóa, tránh dơ ngài lỗ thai. Hoắc Tử Vi giận quá thành cười, Mặc Thần như vậy một tên mao đầu tiểu tử, ăn chơi thiếu gia, vậy mà cũng dám đối với nàng khoa tay múa chân, thật sự là lớn lối không biết giới hạn thấp nhất. Diêu Mộng Giai nhìn thấy Mặc Thần cùng Hoắc Tử Vi nhao nhao trở mình, nhẫn không ở bên cạnh không ngừng kéo hắn, thấp giọng mà nói, ngươi sao có thể như vậy cùng Hoắc lão sư chống đối lâu này. Tuy không phải mới vừa lỗi của ngươi, thế nhưng ngươi cũng nên tâm bình khí hòa cùng Hoắc lão sư giải thích ra. Diêu Mộng Giai ngồi ở bên người Mặc Thần, tuy nàng cũng không có phát giác vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng, nàng biết Mặc Thần chắc có lẽ không nhàm chán đi trêu chọc đằng sau nam sinh kia. Mặc Thần là ngồi ở phía trước, nam sinh kia chân bị đá đả thương, chỉ có thể nói rõ là chính bản thân hắn chủ động đưa qua tới, bằng không mà nói, Mặc Thần ngồi ở trên mặt ghế, không có trên phạm vi lớn động tác, làm sao có thể đá tổn thương hắn. Mặc Thần lại là thản nhiên nói, loại lao sư này khóa, không nghe cũng thế, nghe xong cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng chính ta đi tàng thư các đọc sách tới thuận tiện, hừ hừ, vậy mà nói âm hỏa kết cấu cùng minh phạm trần kết cấu không thể dung hợp, thật sự là buồn cười. Mặc Thần rời đi chỗ ngồi, chính là chuẩn bị đi tàng thư các tiếp tục đọc sách, hắn nói với Diêu Mộng Giai, mấy ngày nay ngươi chừng nào thì có rảnh, ta có thể đi hỗ trợ nhìn xem bá mẫu bệnh. Hôm nay Diêu Mộng Giai coi như là giúp Mặc Thần một chuyện, cho nên Mặc Thần cũng muốn trị Diêu Mộng Giai mẫu thân bệnh, trả nhân tình này. Mà Bạch Tình Văn nghe được Mặc Thần lời này, lại là hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nguyên lai hắn là dùng Diêu Mộng Giai mẫu thân bệnh tới uy hiếp, cho nên Diêu Mộng Giai mới có thể biểu hiện ra cùng hắn thân cận. Ta đã nói, Diêu Mộng Giai làm sao có thể vừa ý loại này phế vật. Mặc Thần mới vừa đi ra không có vài bước, Hoắc Tử Vi lại là nổi giận đùng đùng mà nói, âm hỏa kết cấu cùng minh phàm trần kết cấu có thể dung hợp. Hào một cái phù đạo đại sư a, đã vậy còn quá lợi hại. Liền cơ sở thưởng thức đều làm không rõ ràng lắm, còn dám tại ta trên lớp học phát ngôn bừa bãi, xem ra ngươi 3 năm này học tập phù đạo đã học được rất nhiều thứ a. Mặc Thần nghe được Hoắc Tử Vi lời này, hư lạnh một tiếng, lại là trực tiếp đi tới phòng học bảng đen trước mặt, cầm lấy bút, vút vút tại vừa rồi Hoắc Tử Vi họa kết cấu đồ phía trên tùy ý cải biến vài cái, sau đó trực tiếp đem bút ném đi, ra cửa phòng học. Hoắc Tử Vi lạnh lùng nhìn Mặc Thần, cũng lười lại để ý tới hắn. Dưới cái nhìn của nàng, loại này cái gì cũng sai ăn chơi thiếu gia, đối với nó phát cáu là hoàn toàn không đáng. Cái khác học sinh thấy như vậy một màn, lại càng là cả đám đều mắng Mặc Thần ỷ vào gia tộc thế lực ngang ngược càng rỡ, nhiễu loạn lớp học, vũ nhục lao sư, thật sự đáng giận. Bọn họ tuyệt đại bộ phận người cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng, Mặc Thần từ trước đến nay thanh danh liền không tốt, tuyệt đại bộ phận người đương nhiên là quan niệm bảo thủ, liền cho rằng là Mặc Thần không đúng. Mặc Thần đi, Hoắc Tử Vi tiếp tục đi học, chỉ là bởi vì vừa rồi náo loạn như vậy vừa ra, nàng đi học cũng không có cái gì tâm tư, liền theo liền nói một ít phù văn cơ cấu tổ hợp, kéo dài tới tan học. Tan học, Hoắc Tử Vi cũng không có lập tức rời đi, mà là trong óc chợt dâng lên hôm nay nghiên cứu một nan đề, mình tại nơi này mình tư khổ tưởng. Các học sinh từng cái một rời đi, Hoắc Tử Vi trong phòng học vẫn muốn nửa canh giờ, sau đó mới bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Xoay người, Hoắc Tử Vi mục quang lơ đãng tại Mặc Thần vừa rồi cải biến qua trên kết cấu nhìn lướt qua, lại là bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nàng đi từ từ đến bảng đen trước, nhìn bị Mặc Thần sửa chữa qua kết cấu đồ, từ từ lâm vào trong trầm tư. Qua đại khái ăn xong bữa cơm, Hoắc Tử Vi bỗng dưng ánh mắt lộ ra chấn kinh ý tứ, triển khai thân pháp, rất nhanh quay về chính mình chế phù phòng đi, nàng muốn nghiệm chứng hai cái này kết cấu đồ có hay không thật sự có thể dung hợp. Nếu có thể dung hợp, như vậy đối với nàng phụ đạo, sẽ là sản sinh không thể đo lường tác dụng cực lớn. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật sự đã học được một ít kinh người phù đạo tri thức? Hoắc Tử Vi khiếp sợ trong lòng là tột đỉnh. Mặc Thần đi đến tàng thư các, đi quan sát một ít về phù đạo tri thức, hiểu rõ thế giới này phù đạo phương diện biến hóa. Mặc Thần biết, thế giới này phù đạo có rất nhiều đều thiếu hụt, bởi vì thiếu hụt, có chút bộ phận làm ra sửa đổi, có chút sửa đổi cố nhiên là thuộc về có tích cực tác dụng, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tác dụng không bằng lúc trước. Phù đạo tri thức nội dung, liền không giới hạn tại tầng thứ nhất tàng thư các. Mà muốn tới tầng thứ 2 tàng thư các đi, cần có được Nhạc Lộc học viện độ cống hiến mới được. Học viện cổ vũ học sinh tiến hành thực chiến, hoàn thành trường học nhiệm vụ đợi tăng cường chính mình, cho độ cống hiến ban thưởng. Không có độ cống hiến, Mặc Thần không có cách nào đi tầng thứ 2 trở lên quan sát cao cấp hơn sách vở. Mặc Thần tuy có được kiếp trước vô cùng vô tận tri thức, thế nhưng hắn biết, qua 10 vạn năm, thế giới phát sinh biến hóa rất lớn, rất nhiều đã từng khắp nơi đều có tài liệu đã là tuyệt tích, cho nên, vô luận là phù đạo hay là đan đạo, ý đạo, luyện khí đợi đều phải phát sinh biến hóa. Mặc Thần nếu muốn thích ứng thế giới này, liền nhất định phải cũng nhiều rõ ràng thế giới này phát sinh biến hóa. Mặc Thần ra tàng thư các, nghĩ đến đi nơi nào làm cho một ít độ cống hiến. Nhạc Lộc học viện tàng thư các, nhất định là tàng thư rất phong phú địa phương, Mặc Thần ở chỗ này mới có thể càng toàn diện lý giải đại lục bây giờ cùng thượng cổ thời đại từng cái phương diện khác nhau. Mới vừa đi ra tàng thư các không có vài bước, Mặc Thần chính là thấy được một bóng người đứng ở tàng thư các cổng môn. Nhìn thấy hắn xuất ra, lập tức tiến lên đón chào. Người này, dĩ nhiên là Bạch Tình Văn. Bạch Tình Văn đi tới bên người Mặc Thần, cao cao ngẩng lên cằm, kiêu ngạo giống như công chúa đồng dạng, mang theo mãn nhãn khinh thường, nói, Mặc Thần, ngươi cho rằng dựa vào uy hiếp thủ đoạn bức bách Diêu Ngộng Giai thân cận ngươi là được rồi. Liên thực cho là mình không phải là một cái so với chiếc đũa còn mảnh phế vật. Ta cho ngươi biết, ngươi cả đời này chính là một cái cực phẩm phế vật, còn muốn truy cầu ta Bạch Tình Văn. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Bạch Tình Văn đi tới đây, chính là vì lại hung hăng nhục nhã Mặc Thần một hồi, nhằm báo thù vừa rồi tại trên lớp học bị Mặc Thần nhục nhã chi kiểu. Chương 37, giỡn mặt. Mặc Thần đối mặt Bạch Tình Văn vũ nhục, trên mặt không có nửa điểm biến hóa, thẳng đến Bạch Tình Văn mang xong, chuẩn bị quay người rời đi, Mặc Thần mới thản nhiên nói, Bạch Tình Văn, các ngươi Bạch gia dường như là phụ thuộc vào chúng ta Mặc gia a. Các ngươi gia tộc rất nhiều sinh ý đều muốn dựa vào chúng ta Mặc gia trông nom mới có thể làm lên a, ta hiện tại coi như là một cái khối lỗi, cũng là Mặc gia tộc trưởng, ngươi dám như vậy vũ nhục ta, mặt mũi của Mặc gia luôn là gây khó dễ. Coi như là những trưởng lão kia không là ta cái này khôi lỗi tộc trưởng xuất đầu, cũng phải vì mặt mũi của Mặc gia xuất đầu, cho nên các ngươi Bạch gia chết chắc rồi. Nói xong, Mặc Thần thẳng đi, nhìn cũng không nhìn nữa Bạch Tình Văn liếc một cái. Loại nữ nhân này, không đáng đáng thương. Mà Bạch Tình Văn đứng tại địa phương, trong chớp mắt ngây ra như phỗng, hoàn toàn ngớ ngẩn. Mặc Thần nói không sai, coi như là một cái khối lỗi, tương lai nhất định sẽ bị như một cái nát chó đồng dạng vứt bỏ. Thế nhưng, Mặc Thần hiện tại dù sao vẫn là Mặc gia trên danh nghĩa tộc trưởng. Nàng như vậy trắng trợn vũ nhục Mặc Thần, đó chính là đang vũ nhục Mặc gia. Mà gia tộc của các nàng, là vẫn luôn muốn dựa vào Mặc gia. Mặc gia một khi tức giận, như vậy, bọn họ Bạch gia như vậy một cái tiểu gia tộc, sẽ hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Nàng nhất thời sảng khoái, tùy hứng, triệt để chôn vùi bọn họ toàn gia tộc. Nàng đứng ở chỗ đó, dường như là một cái gà gỗ đồng dạng, thật lâu cũng không có nhúc nhích đạn, nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Thường ngay thời điểm, nàng bởi vì có vài phần tư sắc, không ít con em gia tộc đều truy cầu nàng, thế nhưng nàng tâm cao khí ngạo, đều là chẳng thèm ngó tới, cho nên dưỡng thành cực kỳ tính cách cao ngạo. Lần này, nàng đối mặt Mặc Thần như vậy một cái khôi lỗi tộc trưởng, hoàn toàn không có để trong lòng, làm càn vũ nhục, lại hồn nhiên không nghĩ tới chính nàng chân chính địa vị. Nữ nhân, không có tự mình hiểu lấy, thật là thật đáng buồn một sự kiện. Mặc Thần hướng về cửa trường học đi đến, chuẩn bị kêu lên Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trắc cùng nhau về nhà tộc. Thế nhưng, vừa mới chưa có chạy xuất vài bước, lại có mấy người ngăn ở trước mặt Mặc Thần, lại là lúc trước trong phòng học tinh kế Mặc Thần nam sinh kia. Lúc này, nam sinh này đã là bại lộ vốn vẻ mặt, nhìn Mặc Thần, mang trên mặt vô tận giễu cợt. Nói, Mặc Thần, Mặc tộc trưởng, xem ra ngươi rời đi 3 năm, lại làm tới tộc trưởng, liền quên lão bằng hữu a. Mặc Thần thản nhiên nói, ta không có hứng thú nhớ tới ngươi là ai. Mặc Thần nói chính là lời nói thật, Mặc Thần có rất nhiều sự tình muốn đi làm, loại này không có ý nghĩa người, hắn căn bản đều khinh thường tại đi thăm dò tìm ký ức đi xác định thân phận của đối phương. Quả nhiên là trở thành tộc trưởng về sau cái giá đỡ lớn hơn, Mạc Thần, 3 năm trước đây ngươi ở trước mặt ta giống như là một con chó đồng dạng, hiện tại, ngươi như cũ chỉ là một con chó, ta Hoắc Văn Nghĩa, vĩnh viễn là của ngươi chủ nhân, ngươi nhớ kỹ. Nam sinh này lộ ra ngay thân phận của mình, khoe miệng mang theo một vòng âm lãnh nụ cười. Liền ngươi, cũng muốn làm tộc trưởng, ta hạn ngươi trong vòng 3 ngày từ đi tộc trưởng chức vụ, bằng không mà nói Hoắc Văn Nghĩa tiếp tục vênh mặt hất hàm sai khiến nói qua, dường như Mạc Thần chính là của hắn nô lệ. Bành! Hoắc Văn Nghĩa này lời còn chưa nói hết, trên mặt chính là bị ấn một cái rõ ràng dấu chân, cả người đều bay ra ngoài, trùng điệp té lăn trên đất. Rung động, trợn mắt há hốc mồm, quai hàm đều rơi đầy đất. Vô luận là Hoắc Văn Nghĩa mang đến những cái kia chó săn, hay là đi ngang qua học sinh, hiện trường hết thảy mọi người thấy như vậy một màn, trong chớp mắt đều kinh hãi, đây là như thế nào cái tình huống? Hoắc Văn Nghĩa dĩ nhiên là bị Mạc Thần cho một cước đá bay sao? Không có nửa điểm chống đỡ chi lực. Hoắc Văn Nghĩa tuy chưa tính là trong trường học tinh anh học sinh, thế nhưng ít nhất cũng là đạt đến khí huyết cảnh sơ kỳ, cũng là Hoắc gia đệ tử, có phong phú tài nguyên bồi dưỡng, tu luyện 2 môn linh cấp vũ kỹ, trong học viện học sinh, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Được xưng là cái gì cũng sai, nhát gan nhu nhược, nhạc lộc thành bại hoại Mạc Thần, làm sao có thể một cước liền đem Hoắc Văn Nghĩa cho đá bay sao? Mạc Thần liền khí huyết cảnh cũng không có đạt tới, điểm này, là một người cũng có thể nhìn ra được a. Chỉ có đạt đến khí huyết cảnh, mới xem như chân chính võ giả, không có đạt tới khí huyết cảnh, chỉ có thể là một cái võ giả học đồ, cùng khí huyết cảnh hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Thối thể cảnh giới võ giả, không có đầy đủ chân khí, căn bản vô pháp buộc phát ra vũ kỹ tối cường uy lực, lại càng là vô pháp tu luyện linh cấp trở lên vũ kỹ, cho nên, thối thể cảnh giới võ giả, có lý luận trên là căn bản không có khả năng đánh bại khí huyết cảnh võ giả. Có lẽ, là Mạc Thần đột nhiên xuất thủ, Hoắc Văn Nghĩa không có chuẩn bị. Cho nên mới gặp nói a. Tất cả mọi người chỉ có thể là nghĩ như vậy lấy. Lại dám đánh Hoắc thiếu, đánh hắn. Đi theo Hoắc Văn Nghĩa tới mấy cái học sinh qua thật lâu mới kịp phản ứng, một chỗ vọt lên. Loại này hội chủ cơ hội tốt, bọn họ tại sao có thể buông tha. Mạc Thần liền khí huyết cảnh cũng chưa tới, cũng dám như thế hiển nhiên đánh Hoắc Văn Nghĩa, thật sự là to gan lớn mật. Bọn họ nhất định phải đem Mạc Thần cho hung hăng đánh một hồi, bắt lấy, để cho Hoắc Văn Nghĩa xử trí. Thế nhưng... kết quả sau cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bành bành bành. Một hồi trầm đục, này mấy cái Hoắc Văn Nghĩa chó săn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Mạc Thần chân làm thế nào ra, liền đồng loạt toàn bộ cũng bị đá bay ra ngoài, trên mặt của mỗi người in một cái đỏ tươi dấu chân, té trên mặt đất rầm rì nửa ngày không đứng dậy được. Mấy người bọn hắn cũng đều là đạt đến khí huyết cảnh giới sơ kỳ, thế nhưng tại trước mặt Mạc Thần, lại là một chiêu cũng đỡ không nổi. Hiện trường đi ngang qua học sinh vừa mới nhặt lên tới cái cầm lần nữa rơi xuống. Điều này sao có thể? Nếu như muốn nói vừa rồi Hoắc Văn Nghĩa bị đá phi hay là Hoắc Văn Nghĩa khinh địch, hiện tại 4 cái khí huyết cảnh học sinh một chỗ bị Mạc Thần cho đá bay, vậy tuyệt đối không phải là khinh địch cùng vận khí đơn giản như vậy. Có thể trong nháy mắt đem như vậy 4 cái khí huyết cảnh sơ kỳ học sinh cho đá bay, coi như là một ít khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng vô pháp làm được. Hơn nữa, Mạc Thần đá bộ vị, toàn bộ đều là mặt, này mấy cái học sinh cùng Hoắc Văn Nghĩa trên mặt đỏ tươi dấu chân vị trí gần như giống như lúc. Dường như là ấn tỷ lệ khắc đi lên. Đây là có chuyện gì? Một cái thối thể cảnh sơ cấp võ giả, lại đem mấy cái khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả lấy như thế nhục nhã cùng nghiền ép phương thức đánh bại, điều này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Bọn họ như thế nào cũng không cách nào nghĩ thông suốt Mạc Thần làm thế nào làm được điểm này, bởi vì này có lý luận trên là căn bản không thể nào. Ngươi là tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Hoắc Văn Nghĩa bị Mạc Thần như vậy một cái hắn đã từng tùy ý ức hiếp kẻ bất lực như thế nhục nhã, phẫn nộ bừng bừng, trở mình, từ không gian đại lý lấy ra một thanh trường kiếm, đối với Mạc Thần liền đâm qua. Hiện tại hắn cũng bất chấp trong trường học tư đấu là hậu quả gì, cũng bất chấp nếu như giết đi Mạc Thần là hậu quả gì. Bành! Thế nhưng, kết quả vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, một đạo chân ảnh hiện lên, lại là một tiếng trầm đục, Hoắc Văn Nghĩa lần nữa bị đá ra ngoài, hung hăng té lăn trên đất, mà còn ngã một cái ngã gục. Lần này, Mạc Thần không có buông tha Hoắc Văn Nghĩa, rất nhanh đuổi kịp, duỗi ra chân, đối với Hoắc Văn Nghĩa mặt chính là một hồi mãnh liệt dẫm, rất nhanh, Hoắc Văn Nghĩa mặt liền không thành hình người. Hiện tại biết ai là chó sao? Mạc Thần một mực dẫm mấy chục cái, sau đó mới dừng lại, nhàn nhạt hỏi. Hoắc Văn Nghĩa lúc này bị dẫm khuôn mặt đã sưng trở thành đầu heo, hắn trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ, quát tầm lên, Mạc Thần, ta sẽ cho ngươi hối hận. Bành bành bành. Mạc Thần đáp lại hắn như cũng là chân. Lại là dẫm một trận, nhìn Hoắc Văn Nghĩa mặt đã là hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có, Mạc Thần chính là chuẩn bị rời đi, loại người này, không đáng thật lãng phí thời gian. Mà lần này, Hoắc Văn Nghĩa mấy cái chó săn, dĩ nhiên là đều hoàn toàn không có dám đi lên hỗ trợ. Mặc Thần vô ảnh này vô tung, quỷ dị khó lường chân, để cho bọn họ đáy lòng sinh ra một vòng sợ hãi. Bọn họ vô pháp lý giải, Mặc Thần cái này cái gì cũng sai phá ra chi tử, làm sao có thể có được như thế bất khả tư nghị cước pháp, bọn họ vậy mà hoàn toàn không có nửa điểm lực chống cự. Bốn phía quan sát học sinh cũng là trợn mắt há hốc mồm, luôn luôn tại trong học viện hoành hành không sợ, lớn lối bá đạo Hoắc gia đệ tử Hoắc Văn Nghĩa, dĩ nhiên là bị trước mặt nhiều người như vậy giẫm mặt, còn giẫm thành như vậy, thật sự là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Mà Mặc Thần bá đạo, cũng là để cho bọn họ chân chính kiến thức, cái gì mới gọi là hoành hành không sợ, trắng trợn. Thế nhưng, vừa lúc đó, một thanh âm phẫn nộ quát, lớn mật, dĩ nhiên là dám ở Nhạc Lộc trong học viện tư đấu. Vài đạo người mặc học viện chấp pháp đội quần áo và trang sức học sinh rất nhanh chạy tới, tức giận nói. Nhạc Lộc học viện bên trong, là cấm tư đấu, học viện chấp pháp đội, chính là vì bảo vệ học viện trật tự mà thiết lập. Biểu ca, giúp ta giết hắn đi. Trên mặt đất Hoắc Văn Nghĩa thấy được đi đến những chấp pháp đội này bên trong người dẫn đầu, chợt dường như là tìm được cứu tinh, không hề có hình tượng cao giọng khóc lóc kể lể lấy nói. Bị Mặc Thần như vậy một phen hành hạ, Hoắc Văn Nghĩa yếu ớt cẩn thận linh đã là bị triệt để đánh nát. Vây xem các học sinh nhìn đến đây, đều là hơi hơi dùng mình, nhao nhao nghị luận nói, cái này Mặc Thần muốn xong đời, chấp pháp đội này dài chừng là Hoắc Văn Nghĩa biểu ca Hoắc Vũ Hiên, là học viện bài danh trước 100 ở trong tinh anh học sinh, hay là chấp pháp đội đội trưởng. Mặc Thần rơi vào trong tay của hắn, chỉ sợ là muốn lành ít giữ nhiều rồi. Mặc Thần ỷ vào Mặc gia thế lực như thế bá đạo, Hoắc Vũ Hiên có Hoắc gia làm hậu thuẫn, cũng sẽ không e ngại Mặc Thần. Tất cả mọi người cảm thấy Mặc Thần cái này chỉ sợ là muốn thua thiệt lớn, vừa rồi dẫm Hoắc Văn Nghĩa, e rằng đều biết bị dẫm trở lại. Này người dẫn đầu thấy được trên mặt đất Hoắc Văn Nghĩa, kinh hãi, nói, Văn Nghĩa, là ngươi. Ngươi làm sao có thể biến thành như vậy? Là hắn, chính là hắn, phế vật đó Mặc Thần. Lại dám đánh ta. Biểu ca, ngươi muốn báo thù cho ta, đem hắn chân đánh cho ta đoạn. Hoắc Văn Nghĩa chỉ vào Mặc Thần, bệnh tâm thần la lớn, cái kia bộ dáng, giống như là một cái bị một đám đại hán ít xù 100 lần đích toán phụ. Này người dẫn đầu, gọi là Hoắc Vũ Hiên, cũng là Hoắc gia đệ tử, bởi vì thiên phú rất mạnh, là trường học chấp pháp đội một người thủ lĩnh. Hoắc Vũ Hiên nghe được Hoắc Văn Nghĩa lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Mặc Thần, nói, là ngươi đem ta biểu đệ đánh thành như vậy. Mặc Thần thản nhiên nói, vâng. Hảo, hảo, dám như thế hiển nhiên đánh chúng ta Hoắc gia người, ngươi vẫn là thứ nhất. Hoắc Vũ Hiên trong mắt thoáng hiện qua một vòng không thèm che giấu sắc cơ. Mặc Thần nhún vai, nói, chẳng lẽ đánh các ngươi người của Hoắc gia còn nhất định phải là tại sau lưng. Các ngươi người của Hoắc gia thật đúng là phiền toái, bị đánh còn nhiều như vậy trò. Lúc này, xung quanh đã là tụ tập rất nhiều người, nghe được Mặc Thần lời này, người xung quanh đều là một hồi cười vang. Chỉ là... bọn họ cảm thấy Mặc Thần cũng chính là khoe miệng lưỡi chi lực mà thôi. Hoắc Vũ Hiên mang theo người của chấp pháp đội tới, Mặc Thần trong chốc lát nhất định sẽ bị sửa chữa vô cùng thảm. Hoắc Vũ Hiên trong mắt sát cơ càng đậm, hắn cắn răng nói, hảo, ta đây để cho ngươi biết, đắc tội chúng ta người của Hoắc gia là cái gì kết cục. Hoắc Vũ Hiên nói qua, toàn thân khí thế tăng vọt, một quyền đối với Mặc Thần gọi lại. Mặc Thần nhìn Hoắc Vũ Hiên một quyền này, lập tức liền biết, hắn đã là đạt đến khí huyết cảnh giới đỉnh phong cảnh giới. Hơn nữa vũ kỹ tu luyện đã 10 phần tinh xảo. Mặc Thần bây giờ còn chỉ là thối thể cảnh giới chênh lệch quá nhiều, chính diện đối kháng còn không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, Mặc Thần tùy ý lấy ra một ít lá bửa, đối với Hoắc Vũ Hiên một hồi ném. Ầm ầm ầm. Trên người Hoắc Vũ Hiên lập tức nổi lên một hồi ánh lửa, nay của hắn một quyền cũng là bị ngăn trở. Mặc Thần hơi hợt phát một cái truyền âm phủ, đem Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác cho gọi đi vào. "Hảo, không nghĩ tới ngươi hoa dạng còn nhiều như vậy." Trong chốc lát ta sẽ đem những này lá bùa nhét vào trong miệng của ngươi, để cho ngươi hảo hảo biết là cái gì tư vị. Hoắc Vũ Hiên một quyền bị ngăn trở, trong mắt hiện lên một vòng lanh mang, nói. Hoắc Vũ Hiên này thực lực so với Mặc Thần lần trước cùng Tử Tình một chỗ gặp phải những cái kia cường đạo nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều. Coi như là kia cái đạt đến chân khí cảnh cường đạo, thực lực cũng không bằng Hoắc Vũ Hiên này. Vừa rồi Mặc Thần những cái này phù văn đánh ra, vậy mà tuyệt đại bộ phận cũng bị hắn ngăn cản hạ xuống. Hơn nữa coi như là đánh trúng thân thể của hắn những cái kia lá bùa, cũng không có thể cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một mặt là Hoắc Vũ Hiên này tu luyện hộ thể công pháp, có thể ngăn cản những cái này lá bùa uy lực. Một phương diện khác cũng là bởi vì trong thân thể của hắn mặc có giáp mềm, có thể đưa đến bảo hộ tác dụng. Mặc Thần thản nhiên nói, lời của ngươi rất nhiều, nếu như nhét một mảnh con lừa đánh xuống, toàn bộ thế giới sẽ thanh tịnh. Hắn lời này lần nữa để cho hiện trường các học sinh một hồi cười to. Hoắc Vũ Hiên trên mặt trở nên xanh mét, hắn là thật sự nổi giận, dĩ nhiên là trực tiếp lấy ra một bả phàm cấp thượng phẩm trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mặc Thần kích đâm hạ xuống. Hắn đây là muốn chân chính giết chết Mặc Thần. Hoắc Vũ Hiên là Hoắc gia khí trọng nhất đệ tử một trong, cho nên đối với Mặc gia nội bộ biết rõ rõ ràng ràng, hắn biết, nếu như hắn đã giết Mặc Thần, như vậy, Mặc gia Mặc Thiên Đức lập tức sẽ trưởng khống hết thảy, đến lúc sau, lại không có người sẽ vì Mặc Thần chết mà đi so đo cái gì, hắn cũng sẽ không sao. Cho nên, hắn hiện tại dám hạ tử thủ. Chương 38, bất khả tư nghị. Thế nhưng, đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh lại là đột nhiên tới, ngăn ở trước mặt Mặc Thần, phẫn nộ quát, cũng dám mưu sát chúng ta Mặc gia tộc trưởng, thật sự là lật trời. Các ngươi Hoắc gia thật to gan. Hai người kia chính là Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác. Tàng thư các cự ly cửa trường học không xa, hai người bọn họ chạy tới rất nhanh. Hoắc Vũ Hiên nhìn thấy Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đi đến, nhướng mày, như vậy, hắn nếu muốn giết chết Mặc Thần, lại không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác cũng không có nhìn trong mắt hắn, lấy thực lực của hắn, đánh bại hai người bọn họ không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là không thể kéo được thời gian quá dài. Thân là Nhạc Lộc học viện chấp pháp đội đội trưởng, lại là Nhạc Lộc học viện tinh anh học sinh, Hoắc gia ưu tú đệ tử, Hoắc Vũ Hiên thực lực, xa xa không phải là Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác có thể so sánh được. Cái này Mặc Thần coi rẻ học viện pháp quy, một mình đả thương người, bắt hắn cho ta bắt lấy, nếu như phản kháng, có thể trực tiếp giết chết. Hoắc Vũ Hiên đối với phía sau hắn mấy cái chấp pháp đội đội viên nói một tiếng, sau đó liền huy vũ trưởng kiếm trong tay, hướng về Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác công tới. Những chấp pháp đội này đội viên bình thường đều Hoắc Vũ Hiên đều là 10 phần tin phục, hơn nữa cũng có ý nương nhờ Hoắc gia, lúc này đạt được Hoắc Vũ Hiên mệnh lệnh, lên tiếng, lập tức hướng về Mặc Thần công qua. Hoắc Vũ Hiên, ngươi thật to gan tử. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là giận dữ, không nghĩ tới Hoắc Vũ Hiên dĩ nhiên là dám ở Nhạc Lộc trong học viện liền đối với Mặc Thần hạ sát thủ. Liêu Thanh mang lên một bộ quyền sáo, Đồng Phương Trác cho trên đùi dán hai tờ phòng hộ lá bùa, lại lấy ra một đôi đoàn kích, hai người bọn họ từng người thi triển tuyệt kỹ, một chỗ hướng về Hoắc Vũ Hiên đón. Hai người bọn họ tối cường vũ kỹ là cự tự quyền cùng phong thần thối, lúc này thi triển ra, hai cái đánh một cái, nhưng lại không có thể chiếm được thượng phong, ngược lại là rất nhanh được vững vàng áp chế. Hoắc Vũ Hiên là Nhạc Lộc học viện ưu tú đệ tử, thiên phú rất mạnh, lại tu luyện tứ môn linh cấp vũ kỹ, thực lực vô cùng cao minh, Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc căn bản không phải đối thủ. Nhất là Hoắc Vũ Hiên một tay, tốc sát kiếm pháp, lại càng là uy lực tuyệt luân. Cái môn này, tốc sát kiếm pháp, đã đạt đến linh cấp trung phẩm, chú ý chính là tốc độ nhanh, lấy nhanh như chớp xu thế, đánh chết địch nhân. Cái này kiếm pháp nếu dùng được rồi, đối phương thậm chí là còn hoàn toàn không có phản ứng kịp, cũng đã là bị đâm xuyên qua thân thể. Hoắc Vũ Hiên thiên phú cực cao, cái này, tốc sát kiếm pháp, đã là tu luyện đến 10 phần tinh thông tình trạng, kém một chút liền có thể đại thành. Lúc này thi triển ra, kiếm quang lập lòe, phối hợp trong tay hắn này một bả phàm cấp thượng phẩm trường kiếm, mang theo từng đợt tiếng thét, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác hai người bị buộc luống cuống tay chân, rất nhanh cũng bị đâm mấy kiếm. Mà lúc này, cái khác người của chấp pháp đội cũng đã là công hướng Mặc Thần, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là khẩn trương, trên tay càng thêm rối loạn, bị Hoắc Vũ Hiên làm cho liên tiếp lui về phía sau. Mặc Thần thấy thế, bình tĩnh nói, Liêu Thanh, Đồng Phương Trác, không nhớ rõ ta buổi sáng hôm nay cùng các ngươi nói qua yếu quyết sao. Chỉ cần theo nếp thi triển, có thể nhẹ nhõm đánh lui Hoắc Vũ Hiên, những người này không làm gì được ta, các ngươi không muốn phân tâm. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác lúc này đã hiện ra hiện tượng thất bại, nghe được Mặc Thần nói như vậy, đều là hơi sững sờ, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. Buổi sáng hôm nay Mặc Thần nói với bọn họ những lời kia, bọn họ biểu hiện ra kính cẩn nghe xong, trên thực tế cũng không có để trong lòng, hiện tại, bọn họ đã sắp thất bại, mà một khi mất bại Mặc Thần sẽ gặp được lớn lao hung hiểm, bọn họ đem thẹn với chết đi Mặc Thiên Viễn, vì vậy, bọn họ cũng muốn không được nhiều như vậy, vô luận phương pháp gì đều phải dùng một chút. Bọn họ lúc ấy vì ứng phó Mặc Thần, đều lặp lại mấy lần Mặc Thần những cái kia khẩu quyết, cho nên lúc này bọn họ ngược lại là vẫn là nhớ rõ. Liêu Thanh thi triển, cự tự quyền, bắt đầu dựa theo như lời Mặc Thần, trên cánh tay lực lượng yếu bớt 3 phần, trên lưng lực lượng gia tăng 3 phần. Hắn này kỳ thật cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cũng không có nghĩ đến thật có thể đủ có tác dụng, tạm thời thử một lần. Thế nhưng, hắn cải biến lực đạo phân phối, hắn một quyền đánh ra, đối diện Hoắc Vũ Hiên mặc dù là trốn tránh tới, thế nhưng hắn cường đại quyền phong dĩ nhiên là để cho Hoắc Vũ Hiên thân thể nhịn không được khẽ nghiêng mở đi ra. Liêu Thanh gần như cho rằng mắt của mình là bỏ ra, hắn một quyền, thậm chí có như thế uy lực, vậy mà có thể sản sinh cường đại như thế quyền phong. Bên kia Đồng Phương chắc cũng bắt đầu dựa theo Mặc Thần khẩu quyết thi triển, phong thần thối, 5-5-3-4-2-7-8, tứ tứ 1-ít-5-6-1, 33415522, 2145634, những cái này kỳ thật là thi triển, phong thần thối, thì tiết tấu, rất nhanh đá 5, sau đó dừng lại một chút lại 5, về sau là 3 cái, mọi nơi, cuối cùng nối thành một mảnh. Đồng Phương Trác dựa theo câu đầu tiên khẩu quyết thi triển ra, lúc hắn đá đến cuối cùng 8 ở dưới thời điểm, trên đùi dĩ nhiên là sinh ra một cỗ siêu cường kình phong, dĩ nhiên là suýt nữa đem Hoắc Vũ Hiên cho quét ngã. Đồng Phương Trác cũng là sửng sốt một chút, vô pháp lý giải, chỉ là một câu khẩu quyết mà thôi, vì cái gì có thể làm cho hắn, phong thần thối, bộc phát ra như thế uy lực. Rất nhanh, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là đại hỉ, dựa theo mặc thần pháp quyết, bắt đầu thi triển hai môn vũ kỹ, vậy mà rất nhanh chính là đem Hoắc Vũ Hiên cho gắt gao chế trụ. Hoắc Vũ Hiên cũng là vô pháp lý giải, vì cái Liêu Thanh gì cùng Đồng Phương Trác thực lực đột nhiên gợi ý nhiều như vậy, thoáng cái để cho hắn hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Hắn, tốc sát kiếm pháp, đã có thể nói là uy lực tuyệt luân, thế nhưng lúc này lại là hoàn toàn bị công kích của đối phương đè chế trụ. Liêu Thanh quyền pháp mỗi một cái đều tốt như là cự thạch đập lên đồng dạng, để cho hắn cảm giác bị đánh một lần liền hội đứt gân gãy xương. Đọc truyện cùng HTTP, nét mà Đồng Phương Trác, phong thần thối, càng trở nên thần bí khó lường, để cho hắn hoàn toàn vô pháp dự đoán tiếp theo mấy sẽ xuất hiện ở nơi nào. Bành bành bành. Hoắc Vũ Hiên một người đối với hai người, vô pháp ứng phó, liên tục bị Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đánh trúng vào vài, ngay cả là mặc trên người giáp mềm, cũng là vô pháp ngăn cản. Bị Liêu Thanh một quyền cho đánh vào hậu tâm, một ngụm máu tươi phun ra, té nhào xuống đất. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là đại hỉ, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, mặc thần dạy cho bọn họ những cái này bí quyết, dĩ nhiên là có thể cho vũ kỹ của bọn hắn uy lực để thăng nhiều như thế. Trong nháy mắt, chính là do bại chuyển thắng. Trên thực tế, hai người bọn họ thực lực cũng không tệ, bằng không mà nói cũng sẽ không bị Vương Khải phái tới bảo hộ mặc thần, bọn họ này hai môn vũ kỹ tu luyện lại càng là đã rất tinh thông. Mặc thần điểm ra trong đó bí quyết chỗ, thực lực bọn hắn trong chớp mắt tăng vọt cũng là bình thường. Thế nhưng bọn họ cũng không dám khinh thường, tiến lên lại là mấy quyền mấy cước, đem Hoắc Vũ Hiên cho bắt, trên người dán một chương trấn hồn phù, để cho hắn vô pháp động đậy, sau đó ngược lại đối với vây công mặc thần những chấp pháp đội đó đệ tử một hồi dồn sức đánh. Những chấp pháp đội này đệ tử liền không phải là đối thủ, tùy tiện vài cái đã bị Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đánh gục. Vây xem các học sinh nhìn thấy một màn này, đều là nhịn không được tấp tắc kêu kỳ lạ. Không hiểu chút nào, Hoắc Vũ Hiên thực lực bọn họ đều rõ ràng, là trong trường học trọng điểm bồi dưỡng tinh anh học sinh, thực lực vô cùng cao minh, dựa theo đạo lý mà nói, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác tuy thực lực không tệ, hẳn cũng không phải là đối thủ của Hoắc Vũ Hiên, bắt đầu một màn, cũng chứng thực điểm này. Chỉ là, vì cái mặc thần gì nhắc nhở Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác một lúc sau, hai người bọn họ thực lực liền tăng lên nhiều như thế. Là dạng gì bí quyết, có thể cho hai người vũ kỹ trong chớp mắt để thăng nhiều như thế. Trên cái thế giới này có loại này hảo diệu đồ vật sao? Vừa rồi mặc thần có thể đá ra như vậy bất khả tư nghị cước pháp, hung hăng trà đạp Hoắc Văn Nghĩa cùng đó của hắn chút chó săn, có phải hay không cũng là bởi vì những cái này đặc thù bí quyết? Đây là mặc ra cái gì bí ẩn sao? Mặc thần này, dường như không có trong truyền thuyết như vậy cái gì cũng sai nha. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ bất lực. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đi đến bên người mặc thần, đều là kinh sợ mà nói. Mặc thần phủi tay. Nói, không có việc gì, điều này cũng không trách các ngươi. Nói qua, mặc thần lại là đi tới trước mặt Hoắc Vũ Hiên, thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói để ta kiến thức đắc tội các ngươi Hoắc gia người kết cục, như vậy ta hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đắc tội kết quả của ta. Mặc thần đem Hoắc Vũ Hiên đẩy ngã trên mặt đất, sau đó khoan thai duỗi ra chân đối với Hoắc Vũ Hiên mặt chính là một hồi mãnh liệt giẫm, Hoắc Vũ Hiên một trường tuấn tú khuôn mặt bị giẫm cũng biến thành một cái đầu heo. Hoắc Vũ Hiên bị chấn hồn phù áp chế, vô pháp động đậy. Hai mắt nhưng lại như là dục vọng phun ra lửa. Hắn đường đường Hoắc gia tinh anh đệ tử, Nhạc Lộc học viện tinh anh học sinh, chấp pháp đội đội trưởng, bình thường cũng là phong lưu tuấn dật, không biết nhắm chúng ít nhiều thiếu nữ tâm động, hắn đối với mình khuôn mặt này cũng là cực kỳ tự phụ. Thế nhưng hôm nay, hắn dĩ nhiên là bị mặc thần cho trước mặt nhiều người như vậy cho giẫm mặt, còn giẫm trở thành đầu heo, hắn khí trong lồng ngực một ngụm máu tươi phun ra, gần như muốn ngất đi. Không phục đúng không? Nếu là như vậy, vậy ta liền mới hảo hảo để cho ngươi biết một chút đắc tội kết quả của ta, ngươi mới vừa nói muốn đem lá bùa nhét vào trong miệng của ta phải không? Kia chính ngươi trước hết nếm thử tư vị. Mặc thần nhìn Hoắc Vũ Hiên biểu tình, liền biết hắn không phục, còn muốn trả thù chính mình. Đối với cái này loại người, hắn là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm khách khí, hắn ngồi xổm người xuống, đem một chương phàm cấp trung phẩm bạo liệt phù đút vào Hoắc Vũ Hiên trong miệng, sau đó dẫn bạo. Chương 39, đột phá. Bành. Hoắc Vũ Hiên miệng lập tức bị tạc nước ra, mặt hắn sưng cũng càng thêm nghiêm trọng, vai hàm đều chảy ra máu tươi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thần tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, mang theo Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc nên ngang muốn rời đi. Mà bốn xung quanh xem học sinh nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này là ai? Kiêu ngạo như vậy, cũng dám công khai ẩu đả, còn công khai tập kích chấp pháp đội. Người đây cũng không nhận ra. Hắn chính là Mạc gia người tộc trưởng kia, Mạc Thần. Nguyên lai là hắn, khó trách. Ỷ vào Mạc gia thế lực lớn lối như thế ương ngạnh, quả nhiên là cùng nghe đồn rằng đồng dạng. Các học sinh đối với Mạc Thần đều nghị luận, thế nhưng trong mắt lại là đều mang theo một vòng sợ hãi. Mạc Thần bá đạo cùng tàn nhẫn, thật sâu khắc sâu vào trong lòng của bọn hắn. Bọn họ tin tưởng, coi như là Nhạc Lộc học viện viện trưởng đắc tội Mạc Thần, e rằng Mạc Thần cũng dám một cước đá. Mạc Thần này, tựa hồ đối với hết thảy đều hoàn toàn không sợ hãi, chẳng lẽ, liền bởi vì hắn là Mạc gia tộc trưởng sao? Hoắc Vũ Hiên nhìn Mạc Thần rời đi bóng lưng, đã xương chỉ còn lại một đường nhỏ trong ánh mắt tràn ngập vô tận vẻ oán độc. Chỉ là, hắn hiện tại miệng bị tạc nứt ra, muốn phát ra thanh âm thống mạ đều làm không được. Mạc Thần, nếu như ta không đem ngươi như con chó đồng dạng đánh chết, ta liền không gọi Hoắc Vũ Hiên. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hiên nằm dạp trên mặt đất thề, nhất định phải dùng gấp trăm lần ngoan độc phương thức hành hạ đến chết Mạc Thần. Còn có kia hai cái khốn kiếp, ta cũng sẽ không bỏ qua. Hoắc Vũ Hiên vừa nhìn về phía Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, hai người bọn họ cũng là bị Hoắc Vũ Hiên liệt vào tất sát mục tiêu. Chỉ là, hắn thật sự là vô pháp lý giải, vì cái gì thực lực của hắn rõ ràng có thể hoàn toàn áp chế Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác, thế nhưng hai người bọn họ vũ kỹ lại là đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy lực đề thăng vài lần, để cho hắn trở tay không kịp, trực tiếp đánh bại hắn. Tuy hắn cũng nghe đến theo như lời Mạc Thần câu nói kia, thế nhưng hắn cũng không cho là Mạc Thần thật có thể đủ giáo sư Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc cái gì bí quyết do đó để cho hai người bọn họ thực lực tăng lên tới tình trạng như thế. Đứng lại. Mạc Thần vừa đi ra không xa, đột nhiên trong đó một người gào thét mà đến, ở giữa không trung liền quát lớn. Mạc Thần nghe vậy, dừng bước, xoay người, nhìn người tới, thản nhiên nói, ngươi là tại nói với ta lời sao. Cái này người tới râu tóc hoa râm, hoàn mắt rộng rãi mặt, tướng mạo mười phần uy nghiêm, nhìn khí thế của hắn. Là một cái chân khí cảnh võ giả. Vũ giả này nhìn hiện trường nằm đầy đất chấp pháp đội đệ tử, nộ khí trung thiên, nói, thân là học viện đệ tử, vậy mà một mình ẩu đả, còn dám đả thương chấp pháp đội học sinh, chân chính là to gan lớn mật, thực nghĩ đến ngươi là Mạc gia tộc trưởng, liền trị không được ngươi rồi sao. Mạc Thần nghe vậy, thản nhiên nói, ngươi là chấp pháp đội trưởng lão A. Cái này võ giả âm thanh lạnh lùng nói, không sai. Mạc Thần nói, rất tốt, ngươi tên là gì? Chấp pháp đội Lệ Thành Cương. Lão giả này râu tóc đều dương, lớn tiếng nói. Bọn họ là về ngươi quản. Mạc Thần chỉ vào Hoắc Vũ Hiên. Chính là, ngươi đánh thủ hạ ta người, chớ cho rằng liền có thể như vậy đi. Lệ Thành Cương tức giận nói. Mạc Thần thản nhiên nói, dưới tay ngươi chấp pháp đội đệ tử lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thủ, lạm dụng chức quyền, lấy học viện chấp pháp đội danh nghĩa muốn mưu sát Mạc gia tộc trưởng. Chuyện này, Mạc gia hội hướng Nhạc Lộc học viện đòi hỏi một cách nói. Về phần ngươi, Lệ Thành Cương. Ngươi điều khiển dưới không nghiêm, dung túng chấp pháp đội lạm dụng chức quyền, suýt nữa nhượng thành Nhạc Lộc học viện cùng Mạc gia to lớn xung đột, hừ hừ, sớm làm từ trước cũng ngay. Nói xong, Mạc Thần quay người liền rời đi, căn bản chìm cũng không chìm này cái Lệ Thành Cương gì. Lệ Thành Cương bị Mạc Thần một trận mắng to, lại là ngơ ngẩn, theo như lời Mạc Thần những lời này cũng không phải là không có đạo lý, đúng sai, chỉ ở một đường trong đó. Nếu như chấp pháp đội thật sự vỏ chăn một cái đằng trước lạm dụng chức quyền, muốn mưu sát Mạc gia tộc trưởng tội danh, phiền phức của hắn là thực lớn hơn. Ai cũng biết Mạc Thần hiện tại chỉ là một cái khôi lỗi, thế nhưng, hắn bây giờ là Mạc gia tộc trưởng. Nghĩ tới đây, Lệ Thành Cương vừa rồi nộ khí trong chớp mắt biến mất vô tung, ngược lại bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra một cỗ hối hận, đây là Mạc gia cùng Hoắc gia, Nhạc Lộc học viện vấn đề, hắn nhàn rỗi không chuyện gì xuất cái gì đâu, cái này, hắn chỉ sợ là phải có phiền toái không nhỏ. Ít nhất, này Nhạc Lộc học viện, hắn có thể là đợi không nổi nữa. Mạc Thần mang theo Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác ra học viện, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đều là hưng phấn vô cùng. Thiếu gia, ngươi, những cái này khẩu quyết ngươi là như thế nào biết được? Vì cái gì ngươi tùy tùy tiện tiện mấy câu, thì có thể làm cho thực lực của chúng ta để thăng ít nhất gấp đôi? Trên đường, Liêu Thanh hưng phấn nói. Mạc Thần thản nhiên nói, bất kỳ một môn vũ kỹ, uy lực cũng không có cùng to lớn, chỉ nhìn chính các ngươi có thể hay không sử dụng mà thôi. Ta chỉ là nói cho các ngươi chính xác phương pháp sử dụng mà thôi. Chuyện của tôi. Nét. Có thể. Thế nhưng là thiếu gia, ngài chẳng lẽ tu luyện qua này hai môn vũ kỹ sao? Bằng không mà nói. ngài làm sao có thể một lần liền điểm ra này hai môn vũ kỹ yếu quyết? Đồng Phương chắc cũng là bất khả tư nghị hỏi. Mặc Thần thản nhiên nói, các ngươi đã cho ta 3 năm này ở bên ngoài đều là ăn chơi đàng điếm sao? Trở về đều cho ta hảo hảo tu luyện, liền loại thực lực này, nói cái gì bảo hộ ta? Ách! Là! Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc bị Mặc Thần mắng một câu, cũng không có nửa điểm không khoái, bởi vì đi qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã biết, người thiếu gia này, cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy cái gì cũng sai. Mặc Thần chỉ là tùy tiện chỉ điểm bọn họ một câu, để cho thực lực bọn hắn thành lần đề thăng, nếu nhiều chỉ điểm một ít đâu này. Hai người bọn họ đống nhiên trong đó cảm thấy, trở thành Mặc Thần bảo tiêu, có lẽ là bọn họ trong cả đời lớn nhất phúc khí. Bọn họ đi ra không bao xa, Vương Khải chính là mang người hỏa tốc chạy đến. Mặc Thần cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc phát tin tức, Liêu Thanh lập tức cũng cho Vương Khải phát tin tức. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Vương Khải nhanh chóng vô cùng cấp bách, thấy được Mặc Thần không có việc gì, thả mới yên tâm. Mặc Thần thản nhiên nói, ta không sao, nếu như ngay cả chút chuyện như vậy đều bày bất bình ta còn làm cái gì tộc trưởng. Ngươi cũng đừng nói với ta cho chúng ta tăng số người hộ vệ gì gì đó, có Liêu Thanh cùng Đồng Phương chắc như vậy đủ rồi. Ngươi bây giờ đi thay ta làm 3 sự kiện, thứ nhất, đi tìm nhị trưởng lão Mặc Thiên Hổ, để cho hắn dẫn người đi Hoắc gia hương sư vấn tội, tội danh là Hoắc Vũ Hiên muốn mưu sát ta, thứ hai, đi tìm Mặc Thiên Phong, để cho hắn đi Nhạc Lộc học viện hương sư vấn tội, tội danh là Hoắc Vũ Hiên lấy việc công làm việc tư, lạm dụng chức quyền, muốn mưu sát ta. Ngươi báo cho hai người bọn họ, đối đại Hoắc gia cùng Nhạc Lộc học viện không cần khách khí, nếu như khách khí, ta liền sống không được bao lâu. Thứ ba, ngươi đi cho ta hung hạ NG chèn ép Bạch gia, để cho bọn họ tại Nhạc Lộc thành đợi không hạ xuống. Vương Khải nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, lập tức không người nói, vâng, thiếu gia, ta minh bạch. Vương Khải hiện tại đối với Mặc Thần khí độ, là chân chính khuất phục. Mặc Thần hiện tại thật không phải là người bình thường, coi như là hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem sự tình xử lý như vậy hoàn thiện. Mặc Thần, thật sự là cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn nhịn không được bội phục Mặc Thiên Viễn, đem Mặc Thần đưa đến một vị bất khả tư nghị lương sư chỗ đó, để cho Mặc Thần có thể đạt được như thế cải biến cực lớn. Hắn lại là không biết, Mặc Thần cải biến, cùng kia cái gì sư phụ không có nửa điểm quan hệ. Trở lại Mặc gia, Mặc Thần rất nhanh chính là đem chuyện này lãng quên, hắn chẳng qua là cảm thấy được mau chóng để mình tăng lên tới khí huyết cảnh giới, bằng không mà nói, năng lực tự vệ vẫn còn quá kém, liền giống với hôm nay bị Hoắc Vũ Hiên công kích, liền vô pháp ngăn cản. Cho nên, 2 ngày này Mặc Thần cũng không có đi trường học, một mực ở trong nhà tu luyện. Mặc Thần tại lại tu luyện 2 ngày sau đó, chính là bắt đầu trùng kích khí huyết cảnh giới. Hắn cùng ông Khải muốn đăng dược, còn có rất nhiều chân quý dược liệu, trùng kích khí huyết cảnh giới sẽ không quá khó khăn. Mặc Thần cho mình làm một cái đại đỉnh, phía dưới chống hỏa thiêu, sau đó bên trong các loại dược liệu, hắn lại đã uống 2 khỏa giá trị 1 vạn linh tệ khí huyết đan, chính là tiến nhập đại đỉnh bên trong. Hắn yên lặng vận chuyển, linh quy dẫn, đem trong cơ thể khí huyết toàn bộ đều điều động, để mình gân mạch mở rộng, đan điền mở ra, nội tạng khỏe mạnh, đây là cần đạt tới khí huyết cảnh giới điều kiện. Gân mạch mở rộng, đan điền mở ra, nội tạng khỏe mạnh, khí huyết sẽ trở nên vô cùng cường đại, khí huyết cường đại, lực lượng cũng sẽ thành lần gia tăng, sức chịu đựng lại càng là hội càng dài, tinh thần thức biển cũng sẽ đi theo bị khai phát, hai thính mắt tinh. Mặc Thần kiếp trước thời điểm đối với tất cả cảnh giới đề thăng đều tiến hành quá 1000 vạn lần nghiên cứu, lấy hiểu rõ tu luyện huyền bí, cho nên, lúc này trùng kích khí huyết cảnh giới, với hắn mà nói hoàn toàn là quen việc dễ làm, chỉ tương đương với là cơm nước xong xuôi ra khỏi thành lưu cánh ngoặt. Ông! Ông! Mặc Thần dẫn động lấy trong cơ thể khí huyết, không ngừng mở rộng kinh mạch, để cho trong kinh mạch có thể rót vào càng nhiều chân khí. Chân khí, kỳ thật là do thân thể tinh huyết hóa thành, về sau hấp dẫn ngoại giới linh khí nhập vào cơ thể, hợp 2 là 1, khí tức cổ lay động, thân thể kiên cố. Cho nên, huyết mạch vượng, thì tinh khí vượng, thì chân khí vượng, huyết mạch là hết thể cơ sở. Mà huyết mạch vượng, thì là bởi vì đối với thân thể không ngừng rèn luyện, đánh bóng, cho nên mới có thể tràn đầy, sản sinh nồng hậu dày đặc khí huyết. Mặc Thần tu luyện, linh quy dẫn, lại phục dụng vạn năm linh quy huyết cải thiện thể chất, khí huyết đã cực kỳ tràn đầy, lúc này điều động trong cơ thể huyết mạch luyện tinh hóa khí, hết sức dễ dàng. Còn có hắn phục dụng này 2 khỏa khí huyết đan, bong bóng lấy các loại gia tăng khí huyết quý trọng dược liệu, hơi hơi một điều động, huyết mạch chính là sôi trào, kinh mạch rất dễ dàng liền mở rộng 10 phần rộng lớn. Mở rộng kinh mạch, Mặc Thần chính là dẫn đạo tinh khí hội tụ ngoại giới linh khí một chỗ trùng kích đan điền, để cho đan điền trở thành dự trữ chân khí vật chứa. Mặc Thần này đột phá đến khí huyết cảnh giới, đối với mình thân yêu cầu thế nhưng là so với bình thường người cao hơn nhiều, hắn thân là thượng cổ thời đại chí tôn cường giả, nếu như đột phá đến khí huyết cảnh giới về sau và những người khác đồng dạng, không có cái gì bất đồng, vậy thì thật là tu luyện uổng phí 1.000 năm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, vô ảnh cước. Mặc thần mở rộng kinh mạch so với bình thường người ít nhất phải rộng gấp đôi, đan điền mở ra lớn nhỏ cũng ít nhất cũng lớn gấp đôi, nội tạng cũng sẽ kiên cố hơn thực. Như vậy, hắn đạt tới khí huyết cảnh giới, khí huyết hùng hậu, có thể không thuộc về khí huyết cảnh giới trung kỳ võ giả. Mở ra đan điền quá trình này dùng mặc thần rất dài thời gian, bởi vì về sau đến chân khí cảnh, đối với đan điền cần càng nhiều, hắn được trước hảo hảo đắp nặn một chút. Mở ra đã xong đan điền, mặc thần chính là làm cản cổ lay động trong cơ thể khí huyết, rèn luyện nội tạng. Linh quy dẫn, tu luyện, là có bắt chước linh quy hô hấp thổ nạp, mà linh quy tuổi thọ thật dài, khí mạch trầm sâu, khiến cho nội tạng cực kỳ kiên cố, cho nên có thể trường thọ. Mặc thần hiện tại tu luyện, linh quy dẫn, cổ lay động chân khí rèn luyện nội tạng, lục phủ ngũ tạng đều đạt được rất mạnh đánh bóng, kiên cố vô cùng, nếu như chịu đựng công kích, tuyệt đối sẽ không đơn giản liền xuất hiện vết nứt. Mà lục phủ ngũ tạng kiên cố, có thể cung cấp tinh huyết càng mạnh, thì có thể làm cho khí huyết càng cường đại hơn, để cho thực lực của hắn xa xa vượt qua người bình thường. Mặc thần tại đây đại đỉnh bên trong ngồi xuống chính là 3 ngày 3 đêm, thời kỳ, hắn để cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác không ngừng thêm hỏa, để cho nước bảo trì nóng bỏng trạng thái. Đối với người bình thường mà nói, nóng hổi nước sôi thân thể khẳng định vô pháp thừa nhận, thế nhưng đối với thối thể đại thành võ giả mà nói, coi như là tại nóng hổi nước sôi trong tắm rửa cũng sẽ không sao, nhiều lắm là làn da đỏ lên mà thôi, đây là tu luyện tác dụng. Mà đối với Mặc thần mà nói, này nóng hổi nước sôi càng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương, chỉ sợ xúc tiến dược lực hấp thu. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác từ lần trước lợi dụng Mặc thần bí quyết đánh bại Hoắc Vũ Hiên, chính là đối với Mặc thần duy mệnh là tử, Mặc thần phân phó, không có không tử. Tuy bọn họ trước kia cũng chưa từng gặp qua ai đang đột phá đến khí huyết cảnh giới thời điểm tại đại đỉnh bên trong nấu 3 ngày 3 đêm, thế nhưng bọn họ hay là thành thật thật dựa theo Mặc thần yêu cầu, không ngừng thêm hỏa, bảo trì đại đỉnh nước cũng ngay. Vâng. Đến ngày thứ tư buổi sáng, đông dưng đại đỉnh trong phát ra một tiếng nổ vang, Mặc thần trần truồng thân thể từ bên trong nhảy ra ngoài, toàn thân cơ bắp hiện ra màu đồng cổ, đường cong cực kỳ trôi chảy, quả thực là giống như hoàn mỹ điêu khắc. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác nhìn thấy Mặc thần công thành, đều là qua chúc mừng nói, chúc mừng thiếu gia đạt tới khí huyết cảnh giới. Mặc thần gật gật đầu, tùy ý xoa xoa thân thể, nói, hai ngày này vất vả hai người các ngươi, ta chỗ này còn có một ít khí huyết đan, các ngươi cầm lấy sử dụng đi thôi. Hai người nhanh chóng nói, thuộc hạ vì thiếu gia phân ưu là điều nên làm, không dám lấy phần thưởng. Mặc thần đem đan dược ném cho hai người bọn họ, nói, thiếu gia cho các ngươi sẽ cầm à, hảo hảo tu luyện, về sau dùng chỗ của các ngươi khá nhiều loại. Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác tiếp nhận đan dược, đều là lên tiếng, nói, thuộc hạ nguyện vì thiếu gia hiệu quả khuyển mã chi lao. Mặc thần gật gật đầu, nói, hai ngày này tình huống bên ngoài như thế nào đây? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến hỏi tội sao? Kết quả như thế nào? Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác bận rộn đáp, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phân biệt đi Hoắc gia cùng Nhạc Lộc học viện hưng sư vấn tội, Hoắc gia trọng phạt Hoắc Văn Nghĩa cùng Hoắc Vũ Hiên, lại còn đưa rất nhiều đan dược qua, xem như xin lỗi. Nhạc Lộc học viện bên kia cũng là cha rõ chấp pháp đội lạm dụng tư quyền vấn đề, Lệ Thành Cương đó quả thật là bị sa thải, lại còn nghiêm túc sửa trị chấp pháp đội bầu không khí, Nhạc Lộc học viện phó viện trưởng tự mình hướng ngài xin lỗi. Mặc thần gật gật đầu, nói, hảo. Đối với những thứ này, Mặc thần là sớm có dự liệu, Hoắc Vũ Hiên lúc ấy có tâm muốn giết hắn, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như Mặc thần chết rồi, Mặc Thiên Đức trọng trưởng gia tộc, như vậy chính là đã chết một cái vô danh tiểu tốt, mà nếu như Mặc thần không chết, như vậy đối phương chính là mưu sát Mặc gia tộc trưởng, đây là đại sự. Hoắc gia cùng Nhạc Lộc học viện cũng sẽ không muốn cùng Mặc gia kết xuống tử thủ, loại sự tình này nhất định là dàn xếp ổn thỏa. Còn có Bạch gia đó, Vương quản gia đã là hảo hảo sửa trị bọn họ, hiện tại bọn họ Bạch gia đã là gần như phá sản, Bạch Tình Văn đó đã là bị phụ thân nàng buộc quỳ gối Mặc gia cổng môn 3 ngày. Liêu Thanh lại mặt mày hớn hở nói, Bạch Tình Văn như thế nào trên lớp học nhục mạ Mặc thần, Liêu Thanh bọn họ cũng biết, đối với Bạch Tình Văn này bây giờ kết cục, bọn họ đều là cảm giác 10 phần thống khoái. Chuyện của tôi net http, chọe nụ ạ toải. Mặc thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm, Bạch Tình Văn này là tự làm tự chịu. Cái này Bạch Tình Văn cũng thật là lớn gan, cũng dám vũ nhục thiếu gia của chúng ta, còn nói thiếu gia của chúng ta vật kia so với chiếc búa mảnh, hừ hừ, nếu để cho nàng bây giờ nhìn đến thiếu gia ngài này một cây, e rằng được hù chết nàng, miệng nhỏ của nàng e rằng đều muốn chống đỡ phát nổ, ha ha. Đồng Phương Trác ngắm vài lần Mặc thần kia một cây, phát hiện so với chính mình còn muốn lớn hơn không ít, nhịn không được vừa cười vừa nói. Bọn họ lúc trước cũng đều nghe nói, Mạc Thần kia một cây cực tiểu, rất nhỏ, giống như con giun đồng dạng, thế nhưng hiện tại xem ra, này hoàn toàn là lời đồn a. Mạc Thần này một cây hùng tráng gần như so sánh man nhân, yêu tộc siêu cấp gia hỏa. Mạc Thần trợn trắng mắt, nói, bớt lắm mồm, ra ngoài báo cho Bạch Tình Văn đó, tại Mạc gia cổng môn quỳ 7 ngày, sau đó lúc trước sự tình coi như xong, con người của ta không thích ghép người quá đáng. Thiếu gia nhân tử, hắc hắc, ngài sao không trực tiếp đem Bạch Tình Văn này cho kéo vào được, để cho nàng nếm thử ngài những người kia lợi hại. Lấy hiện tại của Bạch gia tình cảnh, ngài muốn nàng, nàng tuyệt đối không dám có nửa điểm phản kháng, e rằng còn phải vô cùng cao hứng nào lên. Liêu Thanh mang trên mặt một cố cười dâm đãng, đề nghị. Mạc Thần hư một tiếng, nói, loại nữ nhân như nàng, còn không xứng nhập mắt của ta. Liêu Thanh lông mày nhướng lên, vội hỏi, thiếu gia nói chính là, loại nữ nhân này, căn bản không xứng với thiếu gia. Liêu Thanh đi tới Mạc gia đại môn, lúc này, một người mặc hồng nhạt quần áo, rối tung tóc trên người cô gái buộc dây thừng, bối bối lấy một cây cành mận gai, mặt không có chút máu, thần sắc có chút ngốc trệ quỳ gối nơi này. Bốn phía đi ngang qua người thấy như vậy một màn, đều là chỉ trỏ, đều nghị luận. Nữ tử này, chính là Bạch Tình Văn. Đi qua sự kiện kia cũng không lâu lắm, của Bạch gia sinh ý chính là nhận lấy Mạc gia chèn ép, rất nhanh gần như phá sản. Bạch gia đối với cái này 10 phần hoảng hốt, lập tức kinh sợ hỏi Mạc gia toàn bộ câu chuyện trong đó, thế nhưng ông Khải căn bản liền bọn họ mặt cũng không trông thấy, chỉ là để cho chính bọn họ suy nghĩ. Bạch gia thoáng hơi điều tra, lập tức đã biết là chuyện gì xảy ra. Của Bạch gia gia chủ Bạch Trong Như gương mặc dù là Bạch Tình Văn ông nội, thế nhưng, Bạch Tình Văn chọc chuyện lớn như vậy, hắn cũng không có cách nào che chở. Hắn lại càng là phẫn nộ nó không tranh giành, Bạch Tình Văn thực cho rằng Mạc Thần chỉ là một cái khôi lỗi tộc trưởng, chính là nàng có thể tùy tiện vũ nhục rồi sao. Đều do hắn từ nhỏ đem nàng cho làm hư, để cho nàng dưỡng thành tầm cao khí ngạo, coi trời bằng vùng tính cách. Tại hung hăng khiển trách một hồi Bạch Tình Văn cùng phụ thân của nàng, Bạch Trong Như gương liền để cho Bạch Tình Văn đến Mạc gia xin lỗi, phải tất yếu đạt được Mạc Thần tha thứ, bằng không mà nói, bọn họ Bạch gia liền triệt để đã xong. Bạch Tình Văn đương nhiên là không chịu, nếu nàng trên đuổi xin Mạc Thần đi xin lỗi, như vậy, mặt của nàng hướng đâu đặt. Về sau nàng ở trường học cũng không cần lan lộn. Phụ thân của Bạch Tình Văn thấy Bạch Tình Văn lại vẫn chấp mê bất ngộ, thoáng cái giận điên lên, hung hăng dùng roi quất Bạch Tình Văn một hồi, buộc nàng đi cho Mạc Thần xin lỗi, lấy được Mạc Thần tha thứ. Đây còn là Bạch Tình Văn đã lớn như vậy lần đầu tiên bị đánh, Bạch Tình Văn trong nội tâm ủy khuất vạn phần, vì cái gì gia tộc của nàng ở thời điểm này không phải là bảo hộ lấy nàng, ngược lại muốn nàng đi như thế khuất nhục cho như vậy một cái phế vật xin lỗi. Cho nên, nàng muốn rời nhà trốn đi, cũng tuyệt không cho Mạc Thần xin lỗi. Phụ thân của Bạch Tình Văn càng thêm giận điên lên, nếu như Bạch Tình Văn rời nhà đi ra ngoài, như vậy Bạch gia liền thật sự đã xong. Vì vậy, hắn trực tiếp đem Bạch Tình Văn trói lại, mang theo nàng đến Mạc gia tới xin lỗi, thế nhưng, Liêu Thanh trực tiếp báo cho Bạch Tình Văn, Mạc Thần không rảnh thấy nàng. Phụ thân của Bạch Tình Văn nhìn thấy loại tình huống này, trong nội tâm bất đắc dĩ, biết của Bạch gia sinh tử liền tại cử, cho nên hắn để cho Bạch Tình Văn quỳ gối Mạc gia cầu môn, khẩn cầu Mạc Thần tha thứ. Bạch Tình Văn như bị sét đánh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng Bạch Tình Văn dĩ nhiên là sẽ có ngày hôm nay. Tại phụ thân cưỡng bức, Bạch Tình Văn ngay tại Mạc gia cổng môn quỳ xuống, Mạc Thần không tha thứ nàng, nàng không thể trở về. Mấy ngày nay, đi ngang qua Mạc gia cửa người, cũng biết chuyện này, mặc dù có vài người đối với Bạch Tình Văn sinh lòng đồng tình, thế nhưng, Bạch Tình Văn tự làm tự chịu, lại kỳ quái rồi ai đó. Bạch Tình Văn bình thường tại trong học viện chính là tự phụ mỹ mạo tâm cao ngạo khí, há miệng lại rất độc. Đối với rất nhiều truy cầu nàng nam sinh đều là chẳng thèm ngó tới trào phúng, cho nên, rơi vào giờ này ngày này hoàn cảnh, ngược lại có không ít người cảm thấy 10 phần khoái khỏa. Một nữ nhân, ỷ vào chính mình có vài phần mỹ mạo, liền cảm giác mình là công chúa, tùy ý trà đạp người khác tôn nghiêm, liền đáng đời chịu loại này giáo huấn. Chính là nàng loại này tính cách cao ngạo, mới có thể bị Hoắc Văn Nghĩa lợi dụng, bởi vì Hoắc Văn Nghĩa đoán chắc Bạch Tình Văn đón đến thư tình nhất định sẽ hung hăng nhục nhã Mạc Thần. Bạch Tình Văn, thiếu gia của chúng ta nhân từ, để cho ngươi lại tại nơi này quỳ 7 ngày xéo đi, về sau nhớ rõ chính mình bao nhiêu cân lượng, thực cho là mình so với kỹ viện bên trong những nữ nhân kia mạnh bao nhiêu sao. Lời của Liêu Thanh cũng là 10 phần cay nghiệt, nói xong, hắn liền tiến vào. Đối với loại nữ nhân này, hắn cũng là 10 phần phản cảm. Trên cái thế giới này chính là có vài nữ nhân, ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, liền đem mình làm công chúa, đem nam nhân đều làm đồ đê tiện. Nào ngờ. Nam nhân bắt ngươi làm cái gì, ngươi chính là cái gì? Bạch Tình Văn nghe Liêu Thanh phen này gian dạy, quỳ ở nơi đó, toàn thân lạnh run. Trên mặt của nàng lúc này đã không có một chút huyết sắc, nàng cắn chặt môi, đầu tóc rối bời khe hở, lại là lộ ra một vòng cực độ âm độc hào quang. Mạc Thần, ta Bạch Tình Văn nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá lớn. Bạch Tình Văn lại là còn không biết tình ngộ, ngược lại là đối với Mạc Thần hận thấu xương, thề muốn trả thù. Chương 41, sân thi đấu. Mạc Thần đối với Bạch Tình Văn loại người này, là hoàn toàn sẽ không để trong lòng, lúc này hắn mặc xong quần áo về sau tu luyện một phen vũ kỹ. Mạc Thần hiện tại tu luyện vũ kỹ đều là cơ sở vũ kỹ, cũng không có tu luyện cao giai vũ kỹ, bởi vì hắn tu luyện ngàn năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, ngàn vạn đại đạo, trên thực tế đều ẩn chứa tại đây 10 vạn cơ sở vũ kỹ bên trong, về sau nếu muốn lĩnh hội chí cao vô thượng thần cấp công pháp, nhất định phải đối với cơ sở vũ kỹ cũng rõ ràng thông thấu mới được. 10 vạn cơ sở vũ kỹ, toàn bộ tu luyện cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình, Mạc Thần kiếp trước đã là toàn bộ tu luyện qua 10 vạn cơ sở vũ kỹ. Hiện tại một bộ phận tu luyện là được rồi, không cần duy nhất một lần toàn bộ tu luyện xong. Mạc Thần bây giờ là trước tiên đem trước 1000 loại tu luyện song song, sau đó liền bắt đầu tu luyện 1-2 cửa linh cấp vũ kỹ. Đến chí cao cảnh giới, cơ sở vũ kỹ hội mang đến to lớn chỗ tốt, thế nhưng hiện tại loại này giai đoạn, Mạc Thần hay là tu luyện 1-2 cửa linh cấp vũ kỹ bản thân tốt. Mấy ngày nữa, Mạc Thần đoán chừng là có thể nắm giữ 1000 loại cơ sở vũ kỹ, sau đó hắn chuẩn bị tu luyện một môn linh cấp trung phẩm vũ kỹ, gọi là Vô Ảnh Cước. Cái này vũ kỹ mặc dù là linh cấp trung phẩm, thế nhưng Mạc Thần kiếp trước thời điểm đã từng tu luyện qua một môn tiên cấp vũ kỹ gọi là Phong Ma Thối, Vô Ảnh Cước, cùng Phong Ma Thối, trong lòng phương pháp trên có chút tương tự, Mạc Thần hiện tại tu luyện Vô Ảnh Cước, có thể vận dụng một bộ phận Phong Ma Thối, tâm pháp, uy lực có thể thành ra tăng gấp bội. Mạc Thần tu luyện một phen, cảm giác toàn thân khí huyết hùng hồn sao động, lực lượng vô cùng. So với thối thể cảnh giới thời điểm lực lượng cường đại gấp 2 không chỉ, hơn nữa, thân thể của hắn cũng càng thêm nhẹ nhàng, hai mắt cũng càng thêm nhạy bén, có thể thi triển ra càng mạnh vũ kỹ kỹ xảo. Đạt đến khí huyết cảnh giới, quả nhiên là không đồng nhất. Hiện tại nếu như gặp lại Hoắc Vũ Hiên đó, ta liền hoàn toàn không sợ hắn. Mạc Thần trong nội tâm nghĩ đến. Sau khi tu luyện xong, Mạc Thần tiến nhập đến trong phòng đầu tiên là luyện chế ra một ít phàm cấp thượng phẩm lá bùa, với tư cách là dự phòng. Đạt đến khí huyết cảnh giới, hắn đã là có thể luyện chế phàm cấp thượng phẩm lá bùa, chỉ là, tại luyện chế ra sau nửa canh giờ, mới vừa vặn luyện chế ra hơn 100 chương, hắn chính là kiệt lực. Ai, cảnh giới hay là quá thấp, khí huyết không đủ a. Mạc Thần một hồi bất đắc dĩ, chỉ phải tạm thời nghỉ ngơi, trong tay cầm mấy khối linh thạch khôi phục chân khí, sau đó nằm ở trên giường, mang lên linh hồn cháo, tiến nhập đến linh huyễn giới bên trong. Mạc Thần tiến nhập linh huyễn giới, một mặt là lại tìm kiếm một chút đi dã ngoại đội ngũ. Một phương diện khác cũng là muốn biện pháp kiếm lấy một ít độ cống hiến. Hiện tại, hắn đã biết, trong linh huyễn giới nếu như chú sách nhạc lộc học viện thân phận, tham gia một ít thi đấu nếu như thủ thắng, sẽ thắng được độ cống hiến. Mạc Thần trước đó đã tại điểm linh hồn tinh thạch phía trên trà mình một chút nhạc lộc học viện thân phận bài, như vậy hắn tại linh huyễn giới bên trong tham gia thi đấu chiến thắng, độ cống hiến tự nhiên sẽ đến thân phận của hắn bài. Mạc Thần đầu tiên là đi tới quảng trường, nhìn một chút hiện tại đang tiến hành thi đấu. Có thể tại trên quảng trường phóng ra thi đấu, nhất định là trình độ vô cùng cao, vô cùng có đại biểu tính. Mà trên thực tế, trong cùng một lúc, trong sân đấu có vô số người tại thi đấu. Mạc Thần tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó liền đi tới sân thi đấu, tiến nhập một cánh cửa bên trong, tiến hành thi đấu. Tiến nhập này một cánh cửa đầu tiên muốn tiêu phí 10 khối linh thạch nhập môn phí, mà vào đi bất kỳ một hồi thi đấu, cũng đều cần ít nhất 10 khối linh thạch thi đấu phí tổn, nếu ngươi thắng. Ngươi có thể đạt được đối phương thi đấu phí tổn với tư cách là ban thưởng, nếu như ngươi thua, ngươi phí tổn sẽ bại bởi đối phương. Thông qua loại phương thức này, có thể càng thêm kích thích võ giả cạnh tranh tâm. Mạc Thần nhìn một chút trong phòng bài trí, bên trong có thật nhiều cái tiểu nhân cánh cổng ánh sáng, đại biểu cho có thể lựa chọn bất đồng thi đấu phương thức. Thi đấu phương thức có giữa hai người đích giác đấu, cũng có ba người đối với ba người, năm người đối với năm người tại bất đồng địa hình thi đấu. Thi đấu bên trong được hoan nghênh nhất chính là 5 người đối với 5 người hạp cốc chiến đấu, một bên chiến đấu, còn có thể một bên trang bị các loại khí giới, vũ khí, phù văn, 10 phần có niềm vui thú. Mạc Thần đầu tiên là lựa chọn một cái giữa hai người đích giác đấu luyện tay một chút. Võ giả lựa chọn, linh huyễn giới sẽ tự động xứng đôi đối thủ, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng người nào đó hẹn nhau ở chỗ này giác đấu. Mạc Thần hiện tại không có so tài đối thủ, cho nên lựa chọn tự động xứng đôi đối thủ. Mà Mạc Thần muốn tiến hành thi đấu. Cùng lúc trước chỉ là đang tu luyện trong tòa tháp tu luyện bất đồng, phải cần phải có một cái tên, như vậy hảo biểu hiện đấu thủ tin tức. Mạc Thần không muốn dùng tên thật, chính là tùy tiện lấy một cái tên tinh thần, này tên tinh thần, chính là hắn cùng tên Ly Tinh kết hợp lại. Ông! Một đạo bạch quang hiện lên, Mạc Thần xuất hiện ở một cái võ đài bên trong, võ đài đối diện, là một cái khác tiến nhập linh huyễn giới võ giả, mang theo một cái hung ác dữ tợn yêu thú mặt nạ, hiển lộ 10 phần đáng sợ. Mặc thần lần này lựa chọn hai người quyết đấu là thuộc về không có vượt mức phụ trợ quyết đấu, hai bên chỉ bằng mượn bản thân quyền cước, không sử dụng vũ khí, phù văn, khí giới. Người là tân thủ. Không có ý nghĩa. Đối phương thấy được mặc thần tin tức, trong mắt hơi hơi thất vọng. Trong linh huyễn giới thi đấu thời điểm, có thể điều tra đối thủ tư liệu, ví dụ như đối thủ đánh ít nhiều trận thi đấu, thắng bại như thế nào. Đối phương người này là đã có qua hơn 300 lần thi đấu, tỷ số thắng tại 5 thành trở lên võ giả. Dưới bình thường tình huống, xứng đôi đều biết thực lực gần tương đương giữa các võ giả tiến hành xứng đôi, thế nhưng bởi vì mặc thần là lần đầu tiên thi đấu, xứng đôi thời điểm chính là hoàn toàn tùy cơ, cho nên xứng đôi đến nơi này dạng một cái võ giả. Hơn 300 lần thi đấu, tỷ số thắng 5 thành trở lên, đã xem như rất mạnh võ giả. Tùy cơ xứng đôi thời điểm, cũng là hội dựa theo cảnh giới tiến hành xứng đôi, sẽ không xuất hiện khí huyết cảnh giới võ giả cùng chân khí cảnh võ giả chống lại tình huống. Đương nhiên, hai người quyết đấu thời điểm, cảnh giới hội càng thêm nghiêm khắc, khí huyết cảnh giới sơ kỳ, cũng sẽ không gặp được trung kỳ cùng hậu kỳ, trừ phi là giúp nhau ước chiến. Trước mắt cái này võ giả cũng là khí huyết cảnh giới sơ kỳ, tại sân thi đấu đánh hơn 300 trận, coi như là thân kinh bách chiến, có thể có 5 thành hơn tỷ số thắng, nói rõ thực lực của hắn không tệ. Mặc thần thản nhiên nói, cảm thấy không có ý nghĩa ngươi có thể nhận thua sau đó lại đi đánh một chút cá nhân. Đối phương nghe vậy, nhịn không được bị tức nở nụ cười, nói, để ta nhận thua. Ngươi người này thật là có ý tứ, ngươi bây giờ nhận thua xin lỗi còn kịp, bằng không mà nói, ta ở chỗ này đem ngươi đánh chết tuy ngươi sẽ không thật sự tử vong, thế nhưng, khẳng định cũng phải chịu một phen tội. Mặc thần nhún vai, nói, con người của ta thích chịu tội. Người này lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta hôm nay nếu như không gọi ngươi ở trước mặt ta quỳ cầu xin tha thứ, ta liền bạch đánh này hơn 300 trận. Nói qua, cái này võ giả thân thể lóe lên, bá một tiếng đến bên người mặc thần, một quyền đánh ra. Bành! Cái này võ giả trên mặt bị ấn một cái đỏ tươi dấu chân, bay ngược lại. Qua một hồi lâu, cái này võ giả mới đứng lên, hắn nhìn lấy mặc thần, trong mắt mang theo vô cùng kinh hãi. Không có khả năng, nhất định là ta mới vừa rồi không có chú ý, bằng không mà nói, ta không có khả năng bị hắn như vậy lấy nhục nhã phương thức đánh bại. Cái này võ giả trong nội tâm nghĩ đến, hắn lắc đầu, ổn ổn tâm thần, lần nữa hướng về mặc thần lao đến. Bành! Cùng vừa rồi đồng dạng, cái này võ giả căn bản liền mặc thần chân như thế nào ra ngoài cũng không có thấy rõ ràng, lại lần nữa bị đá bay ra ngoài. Nếu như chỉ là một lần, có thể là trùng hợp, hai lần đều là kết quả như vậy, cái này võ giả đã minh bạch, trước mắt người này, là một cái cây gỗ cứng. Ta nhận thua. Cái này võ giả cuối cùng nói. Hắn biết, hắn và mặc thần hoàn toàn không phải là một cấp bậc, mặc thần chân đá, hắn đều hoàn toàn vô pháp trốn tránh. Đó là chân chính cường đại cao thủ mới có thể có thực lực. Cái này võ giả xem như thức thời, thản nhiên nhận thua. Có thể hay không thỉnh giáo ngươi trong hiện thực danh tự. Cái này võ giả 10 phần thành khẩn nói, quét qua vừa rồi cuồng ngạo. Như thế sỉ nhục thất bại, cái này võ giả cũng không có oán hận, ngược lại là đối với mặc thần hết sức kính nể, muốn tại trong hiện thực hướng mặc thần thỉnh giáo. Ngươi không cần phải biết. Mặc thần thản nhiên nói. Minh bạch. Cái này võ giả không có nói cái gì nữa. Quay người hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Mặc thần cũng lại trở lại vừa rồi trong phòng, bắt đầu trận tiếp theo chiến đấu. Lần này, hắn lựa chọn một hồi 3 cặp 3 chiến đấu, địa hình là tùy cơ. Cũng không lâu lắm, mặc thần bước qua kia một đạo cánh cổng ánh sáng, liền là xuất hiện ở một tòa di tích cổ phế tích bên trong, bốn phía khắp nơi đều là tường đổ tường thành, rất nhiều to lớn pho tượng ầm ầm sụp đổ, khắp nơi đều có. Mặc thần thấy được chỗ này di tích phế tích, lại là nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chỗ này phế tích hắn nhận thức. Đây là thượng cổ thời đại một tòa giả thuyết vương quốc, là lúc ấy một cái tên là Hàng Nguyệt Đế quốc thế lực ở bên trong linh huyễn giới xây dựng, hoàn toàn căn cứ vào Hàng Nguyệt Đế quốc trong hiện thực quốc độ bộ dáng xây dựng mà thành. Mặc thần sở dĩ nhận thức vương quốc này, là bởi vì vậy vương quốc khai quốc quân chủ Bùi Thiên Ngai, là lúc trước hắn một tiểu đệ. Bùi Thiên Ngai thành lập đất nước thời điểm, muốn mời mặc thần nể mặt tham gia lễ mừng, mặc thần lúc ấy còn đi. Về sau, hắn tại linh huyễn giới trong cũng mấy lần đi ngang qua Hàng Nguyệt Đế quốc tòa thành trì này, chỉ là không nghĩ tới, hắn hôm nay dĩ nhiên là lại ở chỗ này gặp, chỉ là, nơi này đã là một mảnh phế tích. Đây chỉ là linh huyễn giới trong chế tác dùng để thi đấu một tòa bản đồ địa hình mà thôi, khẳng định không phải là lúc trước chân chính Hàng Nguyệt Đế quốc, thế nhưng, đã có người trở lại như cũ cái này địa hình, vậy nói rõ lúc trước trở lại như cũ này địa hình người khẳng định đi qua trong hiện thực hoặc là linh huyễn giới bên trong Hàng Nguyệt Đế quốc. Muốn tìm xuất trở lại như cũ này bản đồ địa hình người không khó, muốn tra tìm này Hằng Nguyệt Đế quốc di tích đến cùng ở nơi nào cũng không khó khăn, mà ở chỗ đó, rất có thể là sẽ có đầu mối gì lưu cho Mạc Thần, Mạc Thần nhất định phải đi một chuyến. Mạc Thần nhìn này quen thuộc kiến trúc, nghĩ đến lúc trước Hằng Nguyệt Đế quốc thành lập đất nước thời điểm vinh quang, lại nhìn bây giờ một mảnh cảnh tượng đổ nát, hắn nhịn không được thổn thức ngàn vạn. Tiểu nhai tử, các ngươi đi nơi nào? Mạc Thần ngửa mặt nhìn này một mảnh giả thuyết ra tối tăm mở mịt thiên không, gần như muốn lã chã rơi lệ. Cũng không phải hắn đa sầu đa cảm, Mạc Danh Kỳ Diệu đi đến 10 vạn năm sau, từng là cố nhân cũng đã không ở, đột nhiên thấy được đã từng quen thuộc địa phương, bất luận kẻ nào cũng khó khăn miễn thương cảm. Vậy mà gặp một cái thuần túy người mới, ai, ván này muốn đã xong, ta bài danh lần này lại muốn trượt. Tại bên người Mạc Thần, hai cái cùng một chỗ đồng đội thấy được Mạc Thần bộ dạng này một mảnh mờ mịt bộ dáng, lại là một cái đánh qua một hồi thi đấu người mới, nhịn không được cảm thấy ván này nhất định phải thua. Chương 42, Hằng Nguyệt Đế Quốc. Hai người kia một cái là thân cao khỏe mạnh cường tráng võ giả, rõ ràng cho thấy thuộc về hệ sức mạnh, mà một cái khác thì là một cái nữ tử, tuy mang theo hư ảo mặt nạ, thế nhưng nàng một thân linh lung hấp dẫn dáng người, làm cho người ta cũng có thể đoán được, nàng nhất định là một mỹ nữ. Cái này hệ sức mạnh võ giả đã là đạt đến khí huyết cảnh giới trung kỳ, mà nữ tử kia thì là đã đạt đến khí huyết cảnh giới hậu kỳ. Ba cặp ba chiến đấu, hội xứng đôi một cái cảnh giới sơ, trung, hậu kỳ võ giả tất cả một người, như vậy có thể sẽ phát sinh sơ kỳ võ giả gặp được trung kỳ võ giả, hậu kỳ võ giả tình huống, có thể càng thêm khảo nghiệm võ giả ứng đối năng lực. Mặc dù là cảnh giới có chênh lệch, thế nhưng, nơi này thông qua liệp sát giả thuyết yêu thú đợi có thể đạt được tiền tài đợi mua sắm phù văn, vũ khí, khí giới, gia tăng thực lực bản thân. Nếu một cái sơ kỳ võ giả mua cường đại vũ khí, phù văn, khí giới, chưa hẳn liền không thể giết chết hậu kỳ võ giả. Cái này có thể vô cùng tốt rèn luyện võ giả vận dụng phù văn, khí giới đợi đối kháng càng mạnh võ giả năng lực. Bởi vì rất nhiều võ giả cũng không hề sử dụng chân thật tính danh, vì phân chia hai bên võ giả, sân thi đấu hội căn cứ thực lực đem mấy cái võ giả chia làm số 1 võ giả, số 2 võ giả, số 3 võ giả. Thực lực cao dĩ nhiên là số 1 võ giả, thấp bài danh phải dựa vào Mạc Thần thực lực thấp nhất, hơn nữa cũng không có hảo chiến tích, đương nhiên chính là số 3 võ giả. Nữ tử kia thực lực cao nhất, chiến tích cũng tốt, là số 1 võ giả, kia cái hệ sức mạnh võ giả là số 2 võ giả. Lực lượng này hình số 1 võ giả lạnh giọng đối với Mạc Thần nói, trong chốc lát ngươi ngoan ngoãn thu tiền cho hai người chúng ta, chú ý đừng để bên ngoài đối phương giết quá nhiều lần, đừng đem đối phương nuôi dưỡng quá mập, như vậy chúng ta còn có cơ hội. Mạc Thần nghe vậy, khẽ chau mày nói, ta sẽ không cản trở. Hừ. Một lần cũng không đánh qua, đối với nơi này địa hình, yêu thú, quỷ quái hoàn toàn chưa quen thuộc, ngươi dám nói không cản trở. Trừ phi là ngươi một mực vùi tại trong căn cứ. Cái này võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thần thản nhiên nói, nếu như ta bị giết một lần, ta liền đem tất cả tiền đều cho các ngươi. Nói xong, Mạc Thần cũng lười để ý tới bọn họ, dùng vừa bắt đầu sân thi đấu xứng đôi 1000 thượng cổ tiền tại căn cứ trong cửa hàng mua tấm vé phù văn, cộng thêm một thanh phổ thông chủy thủ đã đi. Chán ghét nhất chính là loại này đã không có thực lực, lại không nghe lời đồng đội, nếu để cho ta ở bên ngoài gặp hắn, nhất định hảo hảo trừng trị hắn một hồi. Cái này võ giả tức giận nói. Theo hắn đi thôi, chính chúng ta đánh dường như mình là được rồi, nếu là tùy cơ xứng đôi, thì không muốn nghĩ đến dựa vào người khác, hết thảy còn phải dựa vào chính mình. Nữ tử này thản nhiên nói. Ừ, ngươi nói rất đúng, vẫn phải là dựa vào chính mình, đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào? Về sau chúng ta có thể thường xuyên một chỗ tổ đội thi đấu, ta tuy hiện tại chỉ có khí huyết cảnh trung kỳ, thế nhưng ta tu luyện có lợi hại hộ thể công pháp, gặp được khí huyết cảnh hậu kỳ ta đây cũng có thể chống lại. Cái này lực lượng võ giả hiển nhiên là thấy được cô gái này dáng người vô cùng tốt, cho nên muốn đến gần. Ngươi gọi ta kỳ là được rồi, đừng nói nhảm nhiều, nhanh chóng lên đường đi, bằng không mà nói bị đối phương chiếm trước tiên cơ. Cái này kỳ hiển nhiên không có cùng cái này lực lượng võ giả kết giao ý tứ, cho nên trực tiếp đi. Cái này lực lượng võ giả cũng không có xấu hổ, nhún vai nói, ta là Cao Mãnh Liệt, là một cái lang thang võ giả, thường xuyên đi bên ngoài mạo hiểm, liệp sát qua vô số chân thật yêu thú. Ta là chủ tu lực lượng, ta tu luyện một bộ hộ thể pháp quyết, toàn thân cứng rắn như sắt, trong chốc lát chỉ cần là để ta mua huyền quy khải cộng thêm cấp 5 kim cương hộ thân phù, đối phương khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả cũng không làm gì được ta. Vậy ngươi cũng nhanh chút tích lũy tiền, chúng ta nơi này chính là có một cái chỉ không hơn, nói không chừng còn có thể cản trở. Kỳ nói xong, tại vũ khí trong cửa hàng mua một thanh phổ thông trường kiếm, lại mua một trường phong duệ lá bùa, dán tại trường kiếm nhất thời lấp lánh một hồi thanh sắc hào quang, trở nên sắc bén vài phần. Kỳ triển khai thân phận, chính là hướng về di tích cổ bên trong rất nhanh lao đi. Mặc Thần sau khi rời khỏi, rất nhanh chính là tiến nhập di tích cổ bên trong. Hắn cũng không có lập tức đi liệp sát nơi này yêu thú, quỷ quái góp nhặt tiền tài, mà là trước tại đây di tích cổ trong mọi nơi xem xét cẩn thận, tìm kiếm có cái gì không manh mối lưu lại. Nơi này nếu là trở lại như cũ Hằng Nguyệt Đế quốc phế tích, nói không chừng sẽ có đầu mối gì cũng một chỗ trở lại như cũ qua. Mặc Thần một đường xem xét, căn cứ này di tích cổ trở lại như cũ địa hình hình thái, Mặc Thần biết, lúc trước Hằng Nguyệt Đế quốc hủy diệt thời điểm, nhất định là đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Tại tường đổ bên trong, xây dựng lấy rất nhiều đồn biên phòng, mai phục, hiển nhiên là dùng để ngăn cản địch nhân. Hằng Nguyệt Đế quốc địch nhân rốt cuộc là người nào? Có phải hay không là cùng thượng cổ thời đại bị diệt có quan hệ? Như vậy địa hình, vừa lúc bị dùng để khai phát thành thi đấu bản đồ địa hình, để cho hai bên ở chỗ này cướp đoạt tài nguyên, chém giết, nghĩ biện pháp đánh chết đối phương võ giả, đối phương giả thuyết binh sĩ, giả thuyết tướng lãnh, cuối cùng phá hủy đối phương cứ địa. Như vậy thiết lập, rất rèn luyện võ giả năng lực, có thể huấn luyện võ giả đối kháng yêu thú, đánh chết binh lính đối phương, phá hủy đối phương đồn biên phòng, cùng với tại gặp được cường địch thì như thế nào sinh tồn năng lực bảo vệ tánh mạng. Đây là bởi vì như thế, loại này thi đấu tình thế một mực từ thượng cổ giữ hạ xuống. Lúc đó, Mặc Thần bọn họ chỉ là thiết kế năm đối với năm bản đồ địa hình mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, linh huyễn giới thi đấu hình thức phát triển vô cùng hoàn thiện. Mặc Thần tại thành trì trong rất nhanh chạy, do xét chỗ này phế tích tình huống. Ngay tại Mặc Thần đi qua một chỗ tàn phá phòng ốc thời điểm, đột nhiên trong đó giống to một tiếng, một người cao lớn man nhân từ gian phòng bên trong vọt ra, giơ đại phụ tử, đối với Mặc Thần mãnh lực bổ xuống. Mặc Thần thấy thế, tùy ý lướt qua, phát đây là một cái hùng man, dáng người cao trắng, trên thân thể hoa văn một đầu bạo hùng hình xăm lóe ra hắc sắc quang điểm. Căn cứ này quang điểm độ sáng, Mặc Thần có thể đoán được, này hùng man là một cái nhị giai hậu kỳ man nhân, tương đương với nhân tộc võ giả khí huyết cảnh giới hậu kỳ. Những cái này man nhân, là thuộc về Hằng Nguyệt Đế quốc bị công phá thì chạy thoát nô lệ, lúc này khắp nơi đại khai sát giới. Điều này cũng phản ứng lúc ấy Hằng Nguyệt Đế quốc bị công phá thì tình hình. Mặc Thần hơi hơi lóe lên thân, tránh qua, tránh né này man nhân công kích, chùy thủ vèo một cái liền đâm vào này man nhân phân bụng. Thế nhưng, này man nhân làn da cực kỳ kiên cố, Mặc Thần lần này, dĩ nhiên là không thể đủ đâm vào đi ít nhiều, mà man nhân đã là giận dữ, cánh tay vung tới đối với Mặc Thần mãnh lực một đập. Mặc Thần một cái trở mình, tránh qua, tránh né này man nhân vung mạnh, thầm nghĩ, cái này hùng man thiết lập còn rất lợi hại, xem ra, người bình thường nếu như không có hảo vũ khí, rất khó giết chết hắn. Bất quá, Mặc Thần cũng không có lui bước, bởi vì hắn không phải là người bình thường. Mặc Thần bộ pháp linh động, giống như linh miêu đồng dạng, chui lên nhảy xuống, trốn tránh này man nhân cuồng mãnh công kích, sau đó lấy mau lẹ vô cùng tốc độ tại suýt xảy ra tai nạn trong đó, thanh dao găm không ngừng xen vào này man nhân chỗ hiểm. Man nhân thân thể cực kỳ rắn chắc, đồng dạng vũ khí đều rất khó đâm vào, mà hùng man thân thể nhất là rắn chắc, bọn họ thông qua hiến tế đạt được gấu chi lực, để cho thân thể cùng da gấu đồng dạng dày đặc cứng rắn. Mặc Thần một mực đâm này man nhân mấy trăm cái, mai cho đến cuối cùng hắn bắt được cơ hội cắt này hùng man giết hầu, mới cuối cùng là đem này hùng man cho giết chết. Chương 43, Bùi Thiên Ngai. Đợi ta rời đi linh huyễn giới, cũng có thể làm cho một bả tốt đi một chút vũ khí, có đôi khi đối mặt một ít tu luyện hộ thể công pháp cường địch hội cần đến. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ đến, vũ trang mình một chút, sẽ đem bản thân thực lực để thăng không ít. Này hùng man ngã xuống, Mặc Thần trong túi tiền chính là nhiều 1.500 thượng cổ tiền. Mặc Thần tiếp tục chỗ này phế tích, thế nhưng cũng không có cái gì quá nhiều phát hiện. Rất nhanh, hắn chính là đến phía trước cùng đối phương quân đội giao chiến đồn biên phòng. Mặc Thần thấy được này đồn biên phòng giao chiến binh sĩ, hơi sững sờ. Là ma tộc cùng quỷ tộc quân đội sao? Chẳng lẽ là bọn họ hủy diệt Hằng Nguyệt Đế quốc? Mặc Thần nhìn những cái kia đang cùng đối phương binh sĩ giao chiến ma tộc cùng quỷ tộc quân đội, nhìn không được nhíu mày. Sân thi đấu đều là chia làm bạch phương cùng đen phương, Mặc Thần bọn họ lần này là thuộc về bạch phương. Đối phương là đen phương, bạch phương giả thuyết binh sĩ là nhân tộc binh sĩ, mà đen phương giả thuyết binh sĩ thì là ma tộc cùng quỷ tộc binh sĩ. Nay chưa hẳn, có lẽ, này chỉ là vì thiết lập cái này địa hình cho nên thiết trí ra một cái giả tượng địch nhân mà thôi. Lúc trước chúng ta thiết lập kia cái năm đối với năm hạp cốc đối chiến, đen phương cũng là thiết lập ma tộc, bởi vì ma tộc là nhân tộc chủ yếu địch nhân. Mặc Thần cuối cùng không biết là nhất định là ma tộc cùng quỷ tộc hủy diệt Hằng Nguyệt Đế quốc. Lúc này, hai bên giả thuyết binh sĩ đang tại giết chết đi được, mà một khi một phương binh sĩ giết đến đối phương đồn biên phòng phía dưới, đồn biên phòng bên trong chính là sẽ có rất nhiều tên nỏ bắn ra, đem đối phương là binh sĩ bắn chết. Mặc Thần đứng tại tháp, cũng không có nghĩ đến đi đánh chết đối phương binh sĩ tới góp nhặt tiền tài, mà là tại không ngừng suy tư về Hằng Nguyệt Đế quốc này bị diệt chân tướng, cùng với nơi này sẽ hay không lưu lại một ít gì manh mối. Mà đúng lúc này, đột nhiên trong đó, một đạo mũi tên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về hắn bắn qua. Mặc Thần thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, hơi nghiêng thân, sau đó dùng chùy thủ đón đỡ một chút, địa phương một tiếng, một chi phàm cấp hạ phẩm tật phong mũi tên rơi xuống trên mặt đất. Mặc Thần quay đầu, phát hiện tại đối phương ma tộc binh sĩ bên trong, một cái võ giả trên tay bưng một trương nỏ cơ, đang tại nhắm trúng hắn, rất nhanh lại là một mũi tên bắn qua. Mặc Thần lại là hơi nghiêng thân, lần nữa tránh thoát đối phương xạ kích. Cái này võ giả là đối phương số 3 võ giả, cũng là một cái khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả. Hiển nhiên, khí huyết này cảnh sơ kỳ võ giả đã săn giết một ít yêu thú, man nhân đợi góp nhặt kim tiền, đã là mua bảo khí, trở lại liệp sát bọn họ những địch nhân này. Đối phương khí huyết này cảnh sơ kỳ võ giả hiển nhiên là biết mình cảnh giới thấp, cho nên phối hợp hai người khác, lựa chọn dùng công kích từ xa, sẽ không cho Mặc Thần bọn họ một phương lưu lại quá nhiều cơ hội. Mặc Thần đối với cái này một hồi thắng bại cũng không có như thế nào để ý, hắn hiện tại muốn là tìm kiếm được càng nhiều manh mối, cũng lười cùng đối phương giao chiến. Liên tục tránh thoát đối phương hai mũi mũi tên, hắn trực tiếp lui về phía sau, đi địa phương khác tiếp tục tìm kiếm manh mối. Đối phương nhìn thấy Mặc Thần rời đi, lại là cho rằng Mặc Thần sợ, không dám cùng hắn đối chiến, nhịn không được lộ ra một vòng xem thương vẻ, sau đó phối hợp đối phương binh sĩ đầu mất cái này đồn biên phòng. Mặc Thần tại trong phế tích lại xuyên qua một hồi, tiện tay giết đi mấy cái yêu thú, mấy cái yêu tộc, sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, hắn chính là tới nơi này tòa thành trì quảng trường. Trên quảng trường, vốn là đứng lặng lấy một tôn to lớn Bùi Thiên Nhai pho tượng, lúc này, pho tượng kia cũng đã là khuynh đảo, tựa hồ là bị cái gì cự lực trực tiếp bắn cho trở thành hai nửa, nửa người trên ngã trên mặt đất, nên vẫn còn ở đứng lặng lấy. Mặc Thần đi đến pho tượng này bộ mặt, nhìn Bùi Thiên Nhai kia quen thuộc khuôn mặt, hắn nhịn không được trong mắt tràn đầy nước mắt. Hắn rốt cục lại thấy được đã từng quen thuộc gương mặt, thế nhưng, lại là tại loại này tình cảnh phía dưới. Mặc Thần nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng to lớn khuôn mặt, thì thào nói, tiểu nhai tử, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi nói cho ta biết a. Thần ca ca, chúng ta chờ ngươi trở lại, Đông Sơn tái khởi a, Đông Sơn tái khởi a, ngươi nhất định phải nhớ rõ, là Đông Sơn tái khởi a. Đồng nhiên, một cái thanh âm quen thuộc mãnh liệt kinh sợ tâm thần của Mặc Thần. Mặc Thần chợt quay đầu, lại là thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, hiện ra quỷ hồn trạng thái xuất hiện, mặc trên người hoàng bào, trên đầu đeo vương miện, trong tay cầm một bả đại kiếm, không ngừng hô to lấy. Cái thân ảnh này, rõ ràng chính là Mặc Thần từng là tiểu đệ Bùi Thiên Ngai, tuy hắn bộ dáng đã trở nên rất già, râu tóc đều trợn mắt nhìn, thế nhưng, Mặc Thần liếc một cái liền có thể nhận ra, đây là Bùi Thiên Ngai. Tiểu nhai tử. Mặc Thần nhịn không được kinh hô một tiếng. Mà quỷ hồn đó trạng thái Bùi Thiên Nhai thấy được Mặc Thần, lại là con mắt đỏ bừng, giống giận xung lại, hô lớn, các ngươi có thể diệt vong thân thể của ta, lại vô pháp diệt vong linh hồn của ta vĩnh viễn không tác diệt, chỉ vì mãi mãi không trở về vỏ, kiếm, đao, cái hộp kiếm. Hô! Bùi Thiên Nhai quỷ hồn một kiếm bổ chặt xuống, uy thế cực mãnh liệt. Mặc Thần hơi một cái lắc mình tránh thoát, khoảng cách gần nhìn bộ dáng Bùi Thiên Nhai, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nước mắt lã chã hạ xuống. Hắn tự cấp ta truyền lại tin tức gì? Mặc Thần từ vừa rồi Bùi Thiên Nhai không ngừng lặp lại mấy câu bên trong phát hiện một ít tin tức. Bùi Thiên Nhai linh hồn vĩnh viễn bất diệt, vì chính là cho hắn truyền đi tin tức gì. Mặc Thần biết, Bùi Thiên Nhai là cố ý làm như vậy. Hắn nguyền rủa linh hồn của mình, để cho linh hồn của mình trọn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn chịu dày vò, bảo tồn tại cái nào đó địa phương, như vậy liền có thể cho hắn truyền đi tin tức. Cái này nguyền rủa chính mình linh hồn phương pháp, hay là Mặc Thần lúc trước báo cho Bùi Thiên Ngai, lúc ấy, Mặc Thần chỉ là cùng hắn giảng thuật một cái quỷ dị vu tộc mà thôi, không nghĩ tới, Bùi Thiên Ngai lại đem loại phương pháp này dùng tại trên người của mình. Mặc Thần rất nhanh lui về phía sau, tạm thời tránh đi Bùi Thiên Ngai công kích, bởi vì hắn hiện tại không phải là đối thủ của Bùi Thiên Ngai. Cái này linh hồn của Bùi Thiên Ngai, đương nhiên không phải là chân thật, nhất định là thiết kế cái này bản đồ địa hình người dậm khô tới, điều này nói rõ. Linh hồn của Bùi Thiên Nhai hẳn là vẫn còn ở Hàng Nguyệt Đế quốc đó bên trong thành trì, không ngừng du đãng, không ngừng lặp lại những lời này, thẳng đến có một ngày, hắn có thể nghe thấy. Mặc Thần thối lui ra khỏi quảng trường phạm vi, Bùi Thiên Nhai cũng liền không đuổi, hắn tiếp tục tại quảng trường du đãng, không ngừng lặp lại câu nói kia, thần ca ca, chúng ta chờ ngươi trở lại, Đông Sơn tái khởi A, Đông Sơn tái khởi A, ngươi nhất định phải nhớ rõ, là Đông Sơn tái khởi A. Các ngươi có thể diệt vong thân thể của ta. Lại vô pháp diệt vong linh hồn của ta vĩnh viễn không tác diệt, chỉ vì mãi mãi không trở về vỏ, kiếm, đao, cái hộp kiếm. Mặc Thần nghe Bùi Thiên Nhai không ngừng lặp lại hai câu này, hắn lâm vào trầm tư, hắn biết Bùi Thiên Nhai hai câu này bên trong ẩn giấu mật hiệu. Mãi mãi không trở về vỏ, kiếm, đao, cái hộp kiếm, trên thực tế chỉ chính là bí mật. Lúc trước, Bùi Thiên Nhai thầm mến Tào Giai Dĩnh, nhưng lại không dám thổ lộ, chính là đem bí mật giấu ở cái hộp kiếm bên trong, đưa cho Tào Giai Dĩnh. Thế nhưng là Tào Giai Dĩnh một mực không có phát hiện, về sau hay là Mặc Thần hỗ trợ, Tào Giai Dĩnh mới phát hiện bên trong Bùi Thiên Nhai ghi thư tình, hai người rốt cục người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Mặc Thần về sau hỏi Bùi Thiên Nhai, nếu như Tào Giai Dĩnh một mực không phát hiện thế nào? Chẳng lẽ hắn sẽ chờ cả đời? Bùi Thiên Nhai gãi gãi đầu, nói, ta tin tưởng, cái hộp kiếm sẽ không vĩnh viễn không có kiếm vào vỏ, nàng nhất định sẽ phát hiện. Mặc Thần vì thế nở nụ cười hắn rất lâu, cười hắn như vậy cất giấu bí mật, chỉ sợ là cả đời cũng sẽ không bị người phát hiện. Cho nên, Bùi Thiên Nhai này vĩnh viễn không trở về vỏ, kiếm, đao, cái hộp kiếm, ý tứ chính là rất sâu bí mật. Bùi Thiên Nhai lặp lại những lời này, kỳ thật nói đúng là, linh hồn của hắn vĩnh viễn không tắc diệt, chính là vì truyền đi hạ xuống này cái đại bí mật. Mà này cái đại bí mật là cái gì đâu này? Chương 44, Đông Sơn tái khởi. Mặc Thần lại lẩm bẩm Bùi Thiên Nhai một câu. Đông Sơn tái khởi, Đông Sơn tái khởi. Mặc Thần chợt trong mắt thần quang lóe lên, hiểu rõ ra, Bùi Thiên Nhai nói kỳ thật là Đông Sơn. Đông Sơn, là một chỗ, lúc trước, Bùi Thiên Nhai chỉ là một cái đốn tuổi tiểu đồng, bị Mặc Thần mang đi, bước vào tu luyện giới, mới được vì một phương cường giả, trở thành một quốc tôn sư. Bí mật tại Đông Sơn, ta muốn tìm đến Đông Sơn. Mặc Thần đỗng nhiên hiểu rõ ra. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn này một mảnh phế tích phía đông, chỗ đó, có một tòa cũng không mười phần cao thanh sơn, đó chính là Đông Sơn. Lúc trước, Bùi Thiên Nhai vì kỷ niệm cùng Mặc Thần gặp nhau địa phương, chính là tại Đông Sơn này bên cạnh đã thành lập Hàng Nguyệt Đế quốc đô thành. Cho nên, đô thành phương đông, chính là Đông Sơn đó. Mặc Thần lập tức triển khai thân hình, hướng về phế tích sườn đông bay vút đi qua. Mặc Thần lúc này tâm tình bức thiết vô cùng, muốn rất nhanh biết được bí mật này rốt cuộc là cái gì. Đồng nhiên, phía trước xuất hiện vài bóng người đang gõ đấu. Mặc Thần mục quang thoáng nhìn, phát hiện chính là Cao Mãnh cùng Kỳ đang cùng đối phương số một số hai võ giả đối chiến. Bọn họ thấy được Mặc Thần đi đến, đều là đại hỉ, Cao Mãnh hét lớn, nhanh chóng hỗ trợ, giết đi hai người bọn họ, chúng ta liền chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng, Mặc Thần lại là phảng phất giống như không nhìn thấy bọn họ, đi về phía lấy Đông Sơn lao đi. Cao Mãnh cùng Kỳ đều là ngạc nhiên, lập tức, Cao Mãnh mắng to, ngươi người nhu nhược, phế vật, vậy mà như thế sợ chết. Người như ngươi, lại vẫn tới đánh cuộc thi đấu, ngươi có phải hay không đối phương phái tới nằm vùng. Mặc Thần căn bản không để ý tới bọn họ, một đường chạy vội, trên đường một ít địch quân binh sĩ hoặc là yêu thú đợi cản đường, bị Mặc Thần có thể giết, có thể trốn, cũng không lâu lắm, hắn đã là đến phế tích biên giới, thấy được vậy hắn đã từng cùng Bùi Thiên Nhai quen biết Đông Sơn. Thế nhưng, lúc Mặc Thần leo lên tàn phá tường thành, thấy được Đông Sơn toàn cảnh, lại là trong chớp mắt ngu ngốc. Trước mắt Đông Sơn này, có một cái ra mà thôi, còn dư lại địa phương đã là không gian vách tường. Nơi này, rốt cuộc chỉ là một cái sân thi đấu, không phải là chân thật Hàng Nguyệt Đế quốc phế tích. Mặc Thần ở chỗ này vẫn đứng nửa ngày, ngây ngốc, vạch trần bí ẩn vui sướng bị một chậu nước lạnh triệt để dội tắt, để cho hắn một lòng cũng rất giống là bị dội cho một chậu nước đồng dạng, cực độ thất lạc. Mặc Thần biết, nếu muốn vạch trần bí ẩn, liền nhất định phải tìm đến Hàng Nguyệt Đế quốc phế tích, tìm đến Bùi Thiên Nhai linh hồn chân chính địa phương. Mặc Thần ở chỗ này ngây người thật lâu, sau đó hắn nhìn lấy quảng trường phương hướng, trịnh trọng mà nói, tiểu nhai tử, thần ca ca nhất định sẽ không để cho ngươi nhận không những khổ này, vô luận phía sau màn độc thủ là ai, ta cam đoan, nhất định sẽ đưa hắn triệt để tan cảnh, báo thủ cho ngươi. Mặc Thần hơi hơi hít một hơi, liền muốn rời khỏi linh huyễn giới. Thế nhưng, trận này còn không có đánh xong, hắn cũng không có cách nào rời đi linh huyễn giới. Nếu như cưỡng ép rời đi, hắn sẽ phải chịu 10 phần xử phạt nghiêm khắc, thậm chí là sẽ để cho hắn một tháng cũng không thể tiến nhập linh huyễn giới bên trong. Hắn còn cần tại linh huyễn giới trong tìm kiếm cái khác manh mối, một tháng đều không thể tiến nhập, vậy quá chậm trễ chuyện. Hắn mới vừa từ Hàng Nguyệt Đế quốc này phế tích thi đấu địa đồ bên trong tìm được trọng yếu manh mối, đương nhiên muốn tiếp tục ở bên trong linh huyễn giới tìm hạ xuống. Vì vậy, Mặc Thần trở lại trụ sở của bọn hắn, thương lượng có phải hay không trực tiếp đầu hàng, sau đó hắn liền có thể đi ra, hơn nữa không cần bị xử phạt. Lúc Mặc Thần trở lại căn cứ thời điểm, hắn phát hiện Cao Mãnh cùng Kỳ cũng ở, hai người bọn họ vừa mới bị giết phục sinh qua. Thấy được Mặc Thần, Cao Mãnh trong mắt phun ra cực độ tức giận hỏa diễm, trực tiếp đi lên mắng to, ngươi là phế vật hay là nằm vùng. Nghiêm chỉnh trận đều nhìn không đến bóng người của ngươi, thật vất vả có một cái ba đánh hai cơ hội, ngươi vậy mà trực tiếp làm như không nhìn thấy chạy, ánh mắt ngươi là mù đích sao. ta sẽ không gặp qua loại như ngươi SB. Cao Mánh này nói qua, đi lên muốn đánh người. Tại loại này lập tức xứng đôi thi đấu bên trong, đồng đội trong đó phối hợp không tốt, dẫn đến mâu thuẫn bạo phát tự giết lẫn nhau sự tình có rất nhiều. Mà một khi như vậy, ván này trên cơ bản chính là nhất định phải thua. Kỳ lại là ngăn lại Cao Mánh, nói, được rồi, coi như gặp được một cái phế vật, coi như không có hắn người này mà thôi. Chính chúng ta đánh. Cao Mánh tức giận nói, coi như là phế vật, nếu như không thể đánh ít nhất cũng có thể hỗ trợ chuẩn bị tiền, hắn liền phế vật cũng không bằng. Mang theo như vậy một cái phế vật không bằng ra hỏa đánh như thế nào. Hiện tại chúng ta đồn biên phòng đã là phá hai cái, đối phương lập tức liền có thể đến trụ sở của chúng ta trực tiếp nhận thua được rồi. Con người của ta chưa bao giờ hội nhận thua. Kỳ nhàn nhạt nói qua, từ trong cửa hàng mua vài lá bửa, tiếp tục ra đi. Cao Mánh nhìn thấy Kỳ như vậy, oán hận nhìn Mặc Thần liếc một cái, cũng là mua một ít đồ vật tiếp tục ra đi. Vốn, Mặc Thần là muốn cùng bọn họ thương lượng đầu hàng, sau đó mau chóng rời khỏi linh huyện giới, hiện tại xem ra, tựa hồ là rất không có khả năng. Đối với Cao Mánh như thế mắng hắn, Mặc Thần cũng không có bao nhiêu phẫn nộ, thật sự là hắn là liên lụy hai người bọn họ. Nếu là không đầu hàng, vậy sớm một chút đánh xong A. Mặc Thần nói qua, từ trong cửa hàng mua 4 khỏa linh cấp hạ phẩm phích lịch hỏa châu, lại mua 2 tờ phẩm cấp thượng phẩm hàn băng phủ giấy. Mặc Thần vừa rồi giết đi không ít man nhân, yêu thú, cũng góp nhặt hơn 1 vạn kim tệ. Này linh cấp hạ phẩm phích lịch hỏa châu giá trị mỗi khỏa 2.000 kim tệ, thuộc về luyện khí chế tạo ra linh bảo. Sân thi đấu trong cửa hàng các loại vật phẩm cần cái gì có cái đó, đều là mô phỏng trong hiện thực vật phẩm, có thể cho võ giả tùy ý sử dụng, để thăng thực chiến năng lực. Chân chính thực chiến cũng không chỉ là giữa các võ giả bằng vào võ lực quyết đấu, còn có thể dính đến vũ khí ưu khuyết, linh bảo ưu khuyết, phù văn ưu khuyết. Trong hiện thực, bọn họ khả năng bởi vì tài lực vấn đề rất khó tiếp xúc đến như vậy phong phú đồ vật, thế nhưng tại linh huyễn giới trong, liền có thể tùy ý sử dụng. Mặc Thần rời đi cứ địa, rất nhanh chính là xuyên qua tại phế tích bên trong. Mà lúc này, đối phương quân đội đã là trùng trùng điệp điệp lái tới, đối phương 3 cái võ giả hội tụ cùng một chỗ, trên người cũng đã mặc vào phù văn rậm rạp áo giáp. Cầm lấy lập lòe tỏa sáng linh cấp vũ khí, thậm chí là huyền cấp vũ khí, phối hợp với quân đội của bọn hắn bắt đầu trùng kích Mặc Thần bọn họ bên này cuối cùng một tòa tháp canh. Cao Mánh cùng Kỳ lúc này đều đứng tại tháp canh phía trước, phối hợp với tháp canh cùng đối phương binh sĩ ngăn cản công kích của đối phương. Thế nhưng, đối phương trang bị trình độ cao hơn bọn họ xuất rất nhiều, hơn nữa đối phương đã trực tiếp đem đối phương 3 tòa tháp canh bên trong thủ lĩnh đều gọi về xuất ra, cùng tiến lên trận, Cao Mánh cùng Kỳ áp lực thật lớn. Trong nháy mắt trên người liền vết thương chồng chết. Mặc Thần nhìn thấy loại tình huống này, cố ý tại tháp canh cách đó không xa hiện ra thân hình. Cao Mánh cùng Kỳ thấy được Mặc Thần chẳng những bất quá tới giúp đỡ bọn họ thủ tháp, lại vẫn đứng ở đằng xa nhìn nhìn, phổi đều nhanh tức điên. Đây là một cái dạng gì phế vật a? Đối phương võ giả thấy được Mặc Thần tại cách đó không xa xuất hiện, khí huyết đó cảnh sơ kỳ số 3 võ giả nói, ta đi giải quyết xong hắn, để tránh hắn đánh lén chúng ta tháp canh, chúng ta tháp canh hiện tại không có thủ lĩnh trấn thủ. Có thể sẽ bị đánh lén. Hảo. Hai người khác lên tiếng. Khí huyết này cảnh giai đoạn trước số 3 võ giả triển khai thân hình, veo một cái liền hướng lấy Mặc Thần lướt đi tới. Hắn hiện tại đã mua phàm cấp thượng phẩm phong thần dày, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chính là đến Mặc Thần phụ cận. Mặc Thần rất nhanh bắt đi, cũng không cùng hắn chính diện giao chiến. Cái này võ giả lại là không buông tha Mặc Thần, rất nhanh truy sát qua. Một bên truy sát, hắn một bên phóng ra mũi tên, nhưng đều bị Mặc Thần tránh thoát. Bay thẳng đến ra thật dài một đoạn khoảng cách, Mặc Thần chợt dừng lại, xoay người, nhìn về phía cái này võ giả. Cái này võ giả thấy Mặc Thần đột nhiên dừng lại, nhịn không được nao nao, lập tức, hắn cười đắc ý nói, như thế nào? Không chạy. Chờ chết. Mặc Thần thản nhiên nói, ta đang chờ ngươi chết. Chương 45, phản kích. Ha ha, cái này võ giả lập tức một hồi cười vang, nói, thật cuồng vọng à, một cái đánh qua một hồi thi đấu ra hỏa, vậy mà khẩu khí lớn như vậy. Ngươi cho rằng nơi này là trong hiện thực sao? Coi như là ngươi có chút võ lực, ta hiện tại trang bị xa xa trội hơn ngươi, cũng có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Mặc Thần thản nhiên nói, thế sự không có tuyệt đối. Vậy hảo, vậy bây giờ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút này một chương liệt phong thập tự nỏ cộng thêm linh cấp hạ phẩm bạo liệt tiễn uy lực. Vũ giả này nói qua, trong nháy mắt, đã tốt nhất tiễn, đối với Mặc Thần chính là một mũi tên bắn ra. Gần như thế cự ly, cộng thêm liệt phong thập tự nỏ mạnh mẽ lực đạo. Đồng dạng võ giả rất khó né nhanh qua. Thế nhưng, Mặc Thần hết lần này tới lần khác liền trốn tránh tới, hắn tại đây võ giả bóp cò trong trước mắt, thân thể chính là nhoáng một cái, kia một chi linh cấp hạ phẩm bạo liệt quả tua lấy bờ vai Mặc Thần bay qua, ở phía sau hắn sinh ra một hồi mãnh liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng dư, thậm chí là đánh Mặc Thần phía sau lưng một hồi đau nhức. Tại tránh né trong chớp mắt, Mặc Thần ném ra hai tờ phàm cấp thượng phẩm hàn băng phù, sở dĩ thoáng cái liền đem hai tờ đều ném đi, là vì đối phương ăn mặc phàm cấp thượng phẩm phong thần dày, nếu như chỉ là dùng một chương, đối phương có thể sẽ né nhanh qua. Hai tờ hàn băng phù, một chương hư một chương thực, mặc dù có thứ tự trước sau, thế nhưng cơ hồ là đồng thời tới, đối phương hai chân lập tức bị chương thứ hai hàn băng phù cho bắn trúng, hai chân kết thúc dày đặc một tầng băng, hàn khí thẳng xâm nhập kinh mạch, để cho hành động của đối phương trở nên chậm lại. Mặc Thần thừa cơ thoáng cái lướt đến đối phương trước người, liên tiếp nắm tay đánh qua. Bành bành bành. Đối phương mặc dù là hành động bị hạn chế, thế nhưng trên tay động tác cũng không chậm, ngăn trở Mặc Thần nắm tay, tuy trên người của hắn bị Mặc Thần đánh trúng vào không biết bao nhiêu, thế nhưng, trên người của hắn ăn mặc linh cấp hạ phẩm tử đằng giáp, cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Trang bị tác dụng là cực kỳ to lớn, hoàn toàn có thể đưa đến cải biến chiến cuộc tác dụng. Này chính là cái này thế giới chế phủ, luyện khí, gen đúc đợi ngành sản xuất như thế chịu truy đuổi nguyên nhân. Đối phương bây giờ một thân trang bị, có thể nói đã là cực phẩm, cho nên Mặc Thần cũng không cách nào như là ở bên ngoài đối phó khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả đồng dạng, trực tiếp một cước đối phó. Đối phương này một thân trang bị, nếu tại trong hiện thực, 500 vạn linh thạch đều làm không xuống. Chỉ là kia tử đăng giáp, tại trong hiện thực giá cả phải đạt tới 50 vạn linh thạch, mà kia một chương liệt phong thập tự nỏ, lại càng không có 100 vạn linh thạch sợ mặt. Tại đây dạng thế giới giả tưởng, những vật này bọn họ lại là có thể thường xuyên thí nghiệm, sử dụng, như vậy, lúc bọn họ có tiền tại trong hiện thực mua thời điểm, có thể lập tức liền phát huy tác dụng. Đây cũng là linh huyễn giới tồn tại một đại mục đích, có thể tương trợ người quen thuộc linh bảo, lá bùa những vật này phẩm sử dụng. Lần trước Mặc Thần tại trong học viện tùy ý tiêu diệt Hoắc Văn Nghĩa, đối kháng Hoắc Vũ Hiên, là bởi vì trên người của bọn hắn cũng không có ăn mặc cái gì quá mạnh mẽ trang bị. Tại trong học viện, đều là cấm tư đấu. Coi như là chấp pháp đội, cũng không cần sử dụng cái gì quá tốt trang bị, bởi vì người bình thường căn bản không dám cùng chấp pháp đội đối kháng. Lúc ấy Hoắc Vũ Hiên trường kiếm trong tay, cũng chỉ là phàm cấp thượng phẩm mà thôi. Nếu lúc ấy Hoắc Vũ Hiên cũng biết như vậy một thân cực phẩm trang bị, Mặc Thần khẳng định trực tiếp bị đối phương bắt lại. Tuy Mặc Thần vũ kỹ kỹ xảo cường đại, thế nhưng, thực lực, trang bị chênh lệch, đều là quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố. Bất quá, lúc này đối mặt cái này võ giả. Mặc Thần cũng không phải hội quá khó khăn, mặc dù đối phương làm một thân cực phẩm trang bị, thế nhưng cảnh giới của hắn cũng chỉ là khí huyết cảnh sơ kỳ, vũ kỹ, ý thức cùng đồng dạng là khí huyết cảnh sơ kỳ Mặc Thần so sánh hoàn toàn là như trời với đất. Hơn nữa, Mặc Thần cũng không phải hoàn toàn không có trang bị, hắn thế nhưng là mua 4 cái linh cấp hạ phẩm phích lịch hỏa châu nha. Mặc Thần tại một hồi hoa mắt quyền pháp, mặc dù không có có thể cho đối phương tạo thành bao nhiêu tổn thương, thế nhưng cũng đem đối phương làm cho luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Mà lúc này đây, Mặc Thần một cái cổ tay chặt chém vào vũ giả này yết hầu, cái này võ giả tuy yết hầu trên cũng có giáp mềm phòng hộ, thế nhưng cũng là đau xót, nhịn không được há to miệng. Mà Mặc Thần thừa cơ trực tiếp đem một khỏa phích lịch hỏa châu nhét vào trong miệng của hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cái này võ giả đầu trực tiếp bị tạc đã bay. Nếu như không có phích lịch hỏa châu, trên người của đối phương nhiều như vậy trang bị, thật đúng là có chút không tốt đánh, thế nhưng, đối với những thứ này trang bị vận dụng, Mặc Thần thế nhưng là đỉnh cấp. Hắn là phù đạo đại sư, mà luyện khí, gen đúc đợi đều cần đến phù văn, cho nên, hắn đối với bất luận một loại nào trang bị, đều là tinh thông vô cùng. Chuyện của tui net HTTP, chuyện đủ ạ toài. Mặc Thần giết chết cái này võ giả, hết thể thoạt nhìn rất nhanh, rất đơn giản, thế nhưng trên thực tế, lại là ẩn chứa Mặc Thần siêu cường ý thức, đối với cơ hội đỉnh phong đem khống. Ví dụ như bắt đầu hai tờ hàn băng phù giấy, nếu như không có có thể đánh tới. Vô pháp giảm xuống tốc độ của đối phương, đằng sau một loạt công kích liền đều không giống với lúc trước. Ví dụ như Mặc Thần một cái trường đao bổ chém vào cổ họng của đối phương, lại càng là nắm chặt đối phương trôi qua tức thì một lần lỗ thủng, một kích thành công. Võ đạo một đường, có thể nắm chắc những cái này mấu chốt điểm, mới là cường giả. Nhẹ nhõm tiêu diệt cái này võ giả, trên người hắn phàm cấp thượng phẩm phong thần dày cùng liệt phong thập tự nỏ mất hạ xuống. Võ giả tại loại này thi đấu bên trong tử vong. Trên người hội tùy cơ rớt xuống một ít trang bị đối thủ đạt được, thế nhưng sẽ không toàn bộ rơi xuống, hội giữ lại một bộ phận, lấy bảo trì thi đấu kịch liệt tính. Loại này thi đấu tận lực hoàn toàn mô phỏng sự thật, thế nhưng rốt cuộc cũng không thể tuyệt đối là sự thật. Mặc Thần trực tiếp mặc vào phong thần giày, cầm lên liệt phong thập tự nỏ, nói như vậy, thực lực của hắn liền tiến triển rất nhiều. Bên kia đang tại tiến công tháp canh hai cái địch quân võ giả đã nghe được sân thi đấu thanh âm nhắc nhở, nói bọn họ số 3 võ giả tử vong, đều là lấy làm kinh hãi. Số 1 đó võ giả mắng, cái này số 3 thật là một cái phế vật, như vậy một thân cực phẩm trang bị, dĩ nhiên là còn bị đối phương một thân bình dân lấp cho giết chết. Đúng vậy à, tuyệt đối phế vật, đoán chừng trên người hắn trang bị cũng rơi xuống không ít, này hoàn toàn chính là cho đối phương đưa ấm áp a, bất quá như vậy cũng tốt, nếu trực tiếp dễ dàng như vậy liền nghiền ép thắng, liền thật không có ý tứ nha. Số 2 võ giả nhẹ nhõm nói, cũng không có để ý, bởi vì bọn họ hiện tại đã là đẩy tới đối phương số 3 tháp canh phía dưới, gần như thắng định rồi. Ừ, bọn họ kia cái số 3 võ giả rất có thể đi đánh lén chúng ta chẳng gác, ngươi đi nhìn xem, nơi này chính ta là được rồi, binh lính của chúng ta nhiều, còn có 3 cái thủ lĩnh, không sợ bọn họ. Số 1 võ giả nói, hảo, đối phương số 2 này võ giả nghe xong, lập tức chính là quay người trở về phòng đối phương tháp canh, đồng thời thuận tiện tiêu diệt Mặc Thần. Mặc Thần bọn họ bên này đệ tam tòa tháp canh đã trên cơ bản bị đánh báo hỏng, Cao Minh cùng Kỳ lập tức muốn không thể không lui về cứ địa làm cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn họ đột nhiên nghe được sân thi đấu thanh âm nhắc nhở, đen phương số 3 võ giả chết rồi, đều là nao nao. Cái kia phế vật vậy mà cũng có thể giết người. Cao Minh lông mày nhíu lại, nói, có lẽ chỉ là trùng hợp, bọn họ số 3 võ giả có thể là bị cái gì yêu thú, man nhân phục kích, bị hắn cho sửa mái nhà rột. Kỳ thản nhiên nói, bọn họ cũng không nhận ra Mặc Thần chính mình có thể đủ giết chết đối phương số 3 võ giả, một phương diện, Mặc Thần rõ ràng cho thấy cái phế vật, một phương diện khác, trên người Mặc Thần trang bị cùng đối phương chênh lệch quá xa, làm sao có thể chính diện giết chết đối phương. Coi như là bây giờ bọn họ gặp được kia cái số 3 võ giả, cũng không dám nói nhất định có thể giết chết. Hẳn là như vậy, bằng không mà nói, liền phế vật đó cũng sẽ giết người. Cao Mánh khinh thường nói, lời của hắn vừa nói xong, vang một tiếng vang. Bọn họ cái cuối cùng tháp canh triệt để sụp đổ, đối phương 3 cái tháp canh thủ lĩnh cộng thêm chồng lên binh sĩ điên cuồng hướng về Bạch Phương cứ địa đánh tới. Cao Minh cùng Kỳ vừa đánh vừa lui, lợi dụng cứ địa cuối cùng tháp canh cùng đối phương tướng quân ngăn cản đối phương. Hai bên trong căn cứ đều có một cái tướng quân trấn thủ, giết đi đối phương tướng quân, coi như là phá hủy cứ địa thành công, xem như thắng. Tại đen phương tòa thứ nhất tháp canh trước, Mặc Thần lợi dụng trong tay liệt phong thập tự nỏ không ngừng bắn chết đối phương tháp canh phía dưới binh sĩ. Hắn tuy lấy được đối phương số 3 võ giả liệt phong thập tự nỏ, nhưng lại không có bạo liệt tiễn, cho nên chỉ có thể là dùng phổ thông mũi tên xạ kích. Nếu có bạo liệt tiễn, tùy ý vài cái liền có thể đem chỗ này đã không còn thủ lĩnh tháp canh cho tiêu diệt. Chương 46, ác ma chi kích. Không có đối phương binh sĩ trợ giúp, thoái thác đối phương tháp canh hay là không dễ dàng như vậy, đối phương tháp canh phía dưới có thủ binh, tháp canh bên trong mạnh mẽ nỏ cơ không ngừng bắn ra mũi tên, thỉnh thoảng còn có bạo liệt tiễn, ngăn cản địch nhân tiến công. May mà đối phương đã đem đối phương tháp canh thủ lĩnh đều cho triệu hoán đến tiền tuyến đi, Mặc Thần đánh nhau liền dễ dàng nhiều. Một cái tháp canh thủ lĩnh, thực lực đều là không kém, trên người đều có phòng ngự rất cao áo giáp, cùng với linh cấp vũ khí, rất khó đối phó. Càng là đằng sau tháp canh, thủ lĩnh thực lực cũng liền càng cao. Số 2 mạnh hơn số 1, số 3 mạnh hơn số 2, căn cứ tướng quân lợi hại nhất, nhất định phải có đầy đủ binh lực tài năng tiêu diệt. Mặc Thần tại đem đối phương tháp canh thủ binh bắn chết không sai biệt lắm. Chính là trực tiếp ném ra một khỏa phích lịch hỏa châu, đánh hướng đối phương tháp canh. Vang một tiếng nổ mạnh, tháp canh phía trên người bắn nỏ bị tạc chết tạc đả thương không ít, Mặc Thần thừa cơ chui lên tháp canh, đem bên trong binh sĩ toàn bộ giết chết, sau đó dùng trước đó mang hảo bạo tạc trang bị trực tiếp đem tháp canh phá hủy. Không có một bóng người tháp canh, rất dễ dàng phá hủy tháp canh bạo tạc trang bị cũng rất rẻ, lúc mới bắt đầu tất cả mọi người hội mang lên 3 cái. Phá hủy cái thứ nhất tháp canh. Mặc Thần vừa mới chuẩn bị đi tòa thứ 2 tháp canh, đen phương số 2 võ giả chính là đã đi đến. Số 2 này võ giả, thực lực là khí huyết cảnh trung kỳ, trên người trang bị so với số 3 võ giả mạnh hơn nhiều nhiều, trên người hắn ăn mặc nguyên bộ linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp, trên chân là linh cấp hạ phẩm phong thần giày, trên tay còn cầm lấy một bả linh cấp cực phẩm vũ khí. Hơn nữa, cái thanh này vũ khí lại còn là linh cấp vũ khí bên trong được xưng tối cường ác ma chi kích, nếu như sử dụng được rồi. Thậm chí so với rất nhiều huyền cấp vũ khí còn muốn càng mạnh, quả thật chính là một bả thần khí. Đây cũng là trong sân đấu nhân khí tối cao vũ khí. Mặc Thần thấy thế, không chút khách khí, trực tiếp liên tiếp mũi tên liền bắn tới. Số 2 này thực lực võ giả cũng rất mạnh, còn có một thân trang bị, đã cơ hồ là vô địch trạng thái, thấy được Mặc Thần đối với hắn bắn tên, phất tay đón đỡ khai mở, chẳng thèm ngó tới nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có ý tứ sao. Còn không sớm một chút nhận lấy cái chết. Nói qua. Số 2 này võ giả thân thể nhoáng một cái, hướng về Mặc Thần đánh tới, trong tay ác ma chi kích đối với Mặc Thần đâm qua. Số 2 này võ giả là điển hình nhanh nhẹn hình võ giả, dựa vào tốc độ thủ thắng. Thế nhưng, Mặc Thần không sợ nhất chính là loại này nhanh nhẹn hình võ giả. Số 2 này võ giả trên chân mặc linh cấp trung phẩm phong thần giày, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là đến trước mặt Mạc Thần, chùy thủ đối với ngực của Mạc Thần phút chốc một đâm. Nay của hắn một đâm, dĩ nhiên là lóe hiện lên trùng điệp ảo ảnh, làm cho người ta phân ra không thanh hư thực. Mạc Thần biết, đây là đối phương vũ kỹ, huyễn ảnh thứ, một loại kỹ pháp. Bá. Mạc Thần thân thể rất nhanh lui về phía sau, sau đó thân thể tiến hành một cái bất khả tư nghị chuyển hướng, tránh qua, tránh né đối phương này một đâm, đồng thời, Mạc Thần một chân, bắn lên, tại đối phương ngực hung hăng đá vài cái. Nếu như không phải là có linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp hộ thể, Mạc Thần này vài cái khẳng định có thể đem đối phương trực tiếp đá bay, tạo thành không nhẹ tổn thương. Linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp, phòng hộ lực rất mạnh. Mặc dù là như vậy, đối phương cũng là nhịn không được tụt hậu vài bước, nhìn Mạc Thần, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, hắn có được các ma chi kích như vậy truy thủ, phát ra như vậy một kích, dĩ nhiên là bị Mạc Thần cho tránh thoát, hơn nữa, còn bị Mạc Thần cho phản tổn thương, thật sự là vô pháp lý giải. Nếu như ta tu luyện, vô ảnh cước, vừa rồi liền trực tiếp bắt hắn cho đá cho trọng thương, còn có thể đem dao găm của hắn đá bay, xem ra, được sớm một chút tu luyện, vô ảnh cước. Mạc Thần thở dài một tiếng, đối với chính mình thực lực bây giờ bất mãn hết sức. Mạc Thần đem liệt phong thập tự nỏ thu lại, tay không tất sát, hướng về đối phương công tới. Liệt phong thập tự nỏ không có cường đại mũi tên phối hợp, uy lực không có lớn như vậy, nhất là đối phương còn ăn mặc linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp. Coi như là bị phổ thông mũi tên bắn chúng cũng sẽ không tạo thành nửa điểm tổn thương. Chỉ bằng tay không tấc sắt cũng muốn đánh với ta, thật sự là cuồng vọng. Đối phương số 2 này võ giả mới vừa rồi bị Mạc Thần như vậy liên tục mấy cước đá chúng, đã là cảm thấy 10 phần không có mặt mũi. Đối phương trên người bây giờ chỉ có một đôi phàm cấp thượng phẩm phong thần giày, một kiện áo giáp cũng không có, liệt phong thập tự nỏ cũng thu vào, hơn nữa cảnh giới vẫn còn so sánh hắn thấp, lại vẫn dám đi lên cùng hắn đánh, thật sự là không thể dễ dàng tha thứ. Số 2 này võ giả bằng vào phong thần dày tốc độ, rất nhanh chuyển đổi thân hình, trong chớp mắt đã đến Mạc Thần sau lưng, đối với Mạc Thần một chút đâm tới. Số 2 này võ giả tu luyện có một môn phàm cấp thượng phẩm thân pháp gọi là phong ảnh bước, phối hợp thêm phong thần dày, tốc độ cực nhanh, quả thực là quỷ thần khó lường. Lúc bình thường, hắn ra được những trang bị này, coi như là gặp được đối phương khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có thể đánh chết. Bành! Số 2 này võ giả vừa mới đến Mạc Thần sau lưng. Lại là đã bị tay của Mạc Thần khuỵu tay hung hăng đánh trúng vào ngực, sau đó Mạc Thần cánh tay vừa nhấc, ngón tay lướt tại trên gương mặt của hắn. Mà đó của hắn một đâm, lại là tựa hồ trùng hợp đâm vào không trung, thật giống như hắn và Mạc Thần là biểu diễn đồng dạng, phối hợp không chê vào đâu được. Số 2 này võ giả tiến công bị nhục, dưới sự kinh hãi rất nhanh trốn tránh, Mạc Thần lại là đã một cước phản trêu chọc đi qua, đang đá trúng số 2 này võ giả hạ bộ. Số 2 này võ giả may mắn ăn mặc hoàng kim mãng xà áo giáp. Toàn thân đều có phòng hộ, coi như là hạ bộ cũng bị phòng hộ, bằng không mà nói, Mạc Thần lần này chỉ sợ là trực tiếp đem hắn phía dưới cho đá phát nổ. Số 2 này võ giả rất nhanh thối lui ra khỏi một đoạn khoảng cách, mang trên mặt kinh nghi bất định, hắn vô pháp lý giải, vì sao đối mặt Mạc Thần hội nhiều lần kinh ngạc, thậm chí có thể nói là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Muốn biết rõ, hắn hiện tại đã là một thân cực phẩm trang bị A. Vì cái gì, hắn mỗi lần công kích, cũng có thể bị Mạc Thần nhẹ nhõm hóa giải. Đồng thời tiến hành cực kỳ hữu hiệu phản kích. Nhất là vừa rồi vừa đối mặt, Mạc Thần lại như thế nào trốn được đi hắn một cách kia. Sau đó còn đồng thời đả thương hắn. Nếu như hắn lúc này hỏi Mạc Thần vấn đề này, Mạc Thần sẽ nói cho hắn biết, ngươi một chiêu này dùng sức quá mạnh, lỗ thủng đại đều nhanh bắt kịp biển rộng, lao tử không đánh ngươi đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Ta cũng không tin cái này ta, hắn cảnh giới vẫn còn so sánh ta thấp, vừa không có trang bị, có thể đánh bại ta. Số 2 này trong mắt võ giả đã hiện lên một vòng không chịu thua hào quang, bằng vào thân pháp tốc độ đối với Mạc Thần rất nhanh vòng quanh, không tới gần, chỉ là dùng chùy thủ huy xuất từng mảnh ảo ảnh, tùy thời đối với Mạc Thần một kích chí mạng. Đây đã là hắn đối phó khí huyết cảnh hậu kỳ võ giả chiêu số. Chỉ cần ác ma của hắn chi kích đâm trúng Mạc Thần một chút, gây ra phủ văn hiệu quả, như vậy không có hộ giáp Mạc Thần nhất định phải chết. Bành! Mạc Thần chợt một cước đá ra, cái này võ giả cổ tay bưng lỏng. Dao găm của hắn dĩ nhiên là bị đá đã bay. Cái này võ giả chấn động, vừa mới muốn nắm này chi ác ma chi kích truy thủ, Mạc Thần lại là một cước bay ra, vừa vặn đá trúng cái này võ giả cằm, cái này võ giả bị đá bay ra ngoài. Mạc Thần một bả tiếp được đối phương ác ma chi kích, vuốt ve truy thủ ngọn gió, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi ăn gian, ngươi làm sao có thể bị đá đến cổ tay của ta? Cái này võ giả trở mình, bụng lấy cằm, tức giận nói. Tại linh huyễn giới sân thi đấu bên trong, có người thông qua sửa đổi trận pháp phương thức, có thể ăn gian, để mình đạt được năng lực đặc biệt, ví dụ như tốc độ nhanh hơn, thu tiền tốc độ nhanh hơn. Hiện tại, số 2 này võ giả đã cảm thấy Mạc Thần nhất định là ăn gian, bằng không mà nói, làm sao có thể như vậy chuẩn xác đá đến rất nhanh di động bên trong hắn. Còn vừa vặn đá trúng cổ tay của hắn, đem dao găm của hắn cướp đi. Vô chi. Mạc Thần nói qua, lấn trên người trước, ác ma chi kích liên tiếp mãnh liệt đâm, cái này võ giả lách mình trốn tránh, bị Mạc Thần đá hai chân mất đi cân đối, Mạc Thần chủy thủ trực tiếp tại cổ của đối phương trên chiếu. Một tiếng xét qua. Số 2 này võ giả con mắt giống như cá chết đồng dạng lồi xuất ra, phu phu một tiếng nhào ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Chương 47, giết người nghệ thuật. Số 2 này võ giả mặc dù là khí huyết cảnh trung kỳ, thế nhưng, ở trong mắt Mạc Thần, vũ khí thật sự là quá kém, ý thức lại càng kém, vừa rồi như vậy du đấu, hit and run, công kích, vốn là một loại không tệ chiến thuật. Chỉ là đáng tiếc, bộ pháp của hắn cùng công kích phối hợp lỗ thủng quá nhiều, cho nên bị Mạc Thần bắt lấy. Một cước liền đá bay vũ khí của hắn. Đánh chết số 2 này võ giả, đối phương ngoại trừ này một cái ác ma chi kích chủy thủ lưu lại, kia một đôi linh cấp hạ phẩm phong thần giày cũng lưu lại, còn rơi xuống một ít kim tệ. Kia một bộ linh cấp cực phẩm hoàng kim mãng xà áo giáp, lại là cũng không để lại. Tại trong sân đấu, nếu như vũ khí bị đoạt, chính là xác định vững chắc muốn rơi xuống. Mạc Thần đem đối phương phong thần giày thay đổi, sắc mặt không có nửa điểm ba động, tiếp tục đi đẩy tháp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa tại sân thi đấu bên trong nhớ tới, Bạch Phương trong căn cứ đang tại ác chiến cao mãnh, kỳ, còn có đối phương số 1 võ giả đều là kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào bọn họ số 2 võ giả cũng bị giết đi? Cao mãnh vẻ mặt vô pháp lý giải. Có lẽ, hay là trùng hợp A? Kỳ cũng là cao mày nói. Có khả năng, xem ra bọn họ là sơ suất quá. Cao mãnh nói. Rốt cuộc, đối phương đã vượt lên đầu nhiều như vậy, đại ý cũng là bình thường. Tại sân thi đấu bên trong, bởi vì thế cục vượt lên đầu kết quả xuất hiện đại ý, kết quả bị đối phương lật bản tình huống còn nhiều mà. Mà đen phương số 1 võ giả lúc này đã là có chút hồn hện, hai người này đều là đồ con lợn sao. Như thế liên lụy hắn. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Làm cái gì đâu này? Số 1 này võ giả cho trong căn cứ phát một mảnh truyền âm phủ thống mạng. Ta suy đoán hắn nhất định là sử dụng cái gì ăn gian pháp trận, người này vũ kỹ 10 phần quỷ dị, không có bất kỳ cường đại vũ kỹ. Nhưng lại có thể mỗi một cái đều đánh trúng chỗ yếu hại của ta, nếu như lần một lần hai khá tốt, mỗi một lần đều là như vậy, 9 phần 10 là sử dụng thủ đoạn gì ăn gian. Số 2 võ giả ngược lại không phải là từ chối trách nhiệm của mình, thật sự là cảm thấy Mạc Thần như vậy một cái vừa mới khí huyết cảnh sơ kỳ võ giả đánh ra công kích như vậy, hoàn toàn không phù hợp đạo lý. Thì ra là thế này, khó trách hắn bắt đầu hành vi cổ quái như vậy, chạy tới chạy lui, nhất định là đi ăn gian, dĩ nhiên là gặp được một người như vậy. Thật sự là xúi quẩy, bất quá, cho dù hắn ăn gian thì thế nào. Chúng ta bây giờ đã nắm chặt phân thắng, hai người các ngươi phòng thủ hảo tháp canh, ta đem tướng quân của bọn hắn giết đi là được rồi. Số 1 võ giả cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao bọn họ lập tức liền thắng. Hảo. Số 2 võ giả trả lời. Mạc Thần đến đen phương tòa thứ 2 tháp canh thời điểm, phát hiện kia cái số 3 võ giả đã phục sống ở chỗ này chờ. Mạc Thần bên người không có binh sĩ. Đánh hạ như vậy một tòa có người phòng thủ tháp canh vẫn có độ khó, bất quá, hắn hiện tại đã cùng vừa rồi bất đồng, hắn đã có ác ma chi kích, còn có một đôi linh cấp hạ phẩm phong thần giày, cùng với liệt phong thập tự nỏ. Cho nên, hắn hiện tại nếu muốn đánh hạ như vậy một tòa tháp canh, cũng không khó khăn. Mạc Thần tay trái cầm lấy liệt phong thập tự nỏ, tay phải cầm ác ma chi kích, nhìn kia cái tháp canh, sắc mặt bình tĩnh. Đừng hòng xông qua chỗ này tháp canh, đừng tưởng rằng ngươi ăn gian liền có thể thủ thắng. Trong chốc lát chúng ta ra ngoài, sẽ trách cứ ngươi. Cái này số 3 võ giả ngạo nghễ cùng khinh thường nói. Mạc Thần hừ một tiếng, nói, vô chi. Nói qua, Mạc Thần phi thân tiến lên, rất nhanh cài tên, không ngừng bắn về phía đối phương những binh lính kia. Những binh lính kia lập tức hướng về Mạc Thần đánh tới, tháp trên cung nỏ cũng toàn lực nổ súng. Kia cái số 3 võ giả đã lại mua một bả phàm cấp trung phẩm cung nỏ, đối với Mạc Thần xạ kích. Hắn mua vài chi phàm cấp thượng phẩm tật phong mũi tên. Như vậy hiệu quả có thể cho Mạc Thần khó có thể trốn tránh. Mạc Thần hiện tại mặc dù có vũ khí cùng giày, thế nhưng trên người không có áo giáp phòng hộ, tính là rất lớn nhược điểm. Một khi bị đánh trúng sẽ bị thương nặng. Mạc Thần lại là vèo một tiếng lấn thân đến những cái này ma tộc sĩ bên người binh, ác ma chi đánh ra tay, rất nhanh thu hoạch những binh lính này sinh mệnh, đồng thời cũng lợi dụng thân thể của bọn hắn, ngăn cản đối phương mũi tên. Phúc! T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Mạc Thần ác ma chi kích đâm vào một cái trong đó sĩ trên người binh, ác ma chi kích phía trên phủ văn bông dưng hát sắc quang mang đại thịnh, bộc phát ra, người lính này thân thể bị này một đạo hát sắc quang mang oanh kích, nửa người vậy mà trực tiếp tạc không có. đây là ác ma chi kích chỗ lợi hại, có tỷ lệ nhất định có thể gây ra cường đại ác ma phù văn công kích hiệu quả. Một khi bị ác ma phù văn hiệu quả đánh trúng, uy lực siêu cường, thậm chí có thể so với linh cấp cực phẩm bạo liệt tiễn một kích. Chính là bởi vì vậy đặc tính, cây chủy thủ này có thể nói là một bả thần đồng dạng tồn tại. Ác ma phù văn hiệu quả gây ra thời điểm, có thể miêu sát rất nhiều huyền cấp vũ khí. Đương nhiên, cây chủy thủ này nếu là bị định nghĩa vì linh cấp, mà không phải huyền cấp, cũng là bởi vì nó cũng có được to lớn khuyết điểm. Cái này khuyết điểm chính là này ác ma phù văn bạo phát không thể trường khống, hoàn toàn là tùy cơ, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ bạo phát cái này phù văn hiệu quả. Bất quá, mặc dù là như vậy, lúc này ác ma phù văn bạo phát thời điểm, loại kia dễ như trở bàn tay cảm giác, vẫn bị rất nhiều người tín ngưỡng. Nhất là nhanh nhẹn hình võ giả, công kích tốc độ thường thường vô cùng nhanh, gây ra tỷ lệ vẫn phi thường cao, ngẫu nhiên bạo phát một chút đánh trúng vào đối thủ, liền có thể muốn đối thủ mệnh. Nếu là có thời điểm nhân phẩm bạo phát, phù văn hiệu quả liên tục hai cái xuất hiện, như vậy đối thủ trên cơ bản không chết cũng phải trọng thương. Chỉ là, cái này tỷ lệ tương đối thấp. Cho nên, một ít cường đại nhanh nhẹn hình võ giả, thà rằng bỏ qua huyền cấp truy thủ, cũng phải sử dụng cái thanh này vũ khí. Từ loại trình độ nào đó đã nói, vào tay cái thanh này vũ khí trở thành nhanh nhẹn hình võ giả biểu tượng, nhất là thích khách biểu tượng. Nhưng bởi vì ác ma này chi đập nện tạo vô cùng phức tạp, cần tài liệu rất hi hữu không nói, phù văn khắc lại càng là nhất định phải là cấp bậc đại sư mới có thể làm được. Cho nên, cái thanh này vũ khí tại trong hiện thực giá cả vô cùng đắt đỏ, lần trước tại Nhạc Lộc Thành Linh Bảo Các đã từng đánh ra từng như vậy một thanh vũ khí, lúc ấy giá sau cùng cách là 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 khối trung phẩm linh thạch, mà một khối trung phẩm linh thạch tương đương với 100 khối hạ phẩm linh thạch. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, chính là 5.000 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể thấy nó giá trị. Bởi vì giá cả quá mức đắt đỏ, vô số nhanh nhẹn hình võ giả cùng kỳ cả đời, đều tại vì này một con dao găm mà liều mạng đập tích lũy tiền. Có cơ hội, ta có thể tại trong hiện thực làm cho như vậy một thanh vũ khí, sẽ rất có ích. Mặc thần trong nội tâm nghĩ như vậy, hắn sở dĩ nhất định phải làm cho cái thanh này vũ khí, là vì, hắn có thể trưởng khống ác ma chi kích ác ma phủ văn bạo phát xác suất. Lúc trước, đã từng vô số rèn đúc đại sư muốn mời mặc thần hỗ trợ khắc ác ma chi kích ác ma phủ văn. Mặc thần đối với ác ma phủ văn trưởng khống là hay đến chút nào đỉnh, cho nên, hắn có thể cảm ứng được ác ma chi kích sắp lúc buộc phát đợi báo hiệu. Như vậy, ác ma chi đánh vào trong tay của hắn, có thể buộc phát ra so với những người khác muốn cường đại hơn rất nhiều uy lực, chân chính để cho nó trở thành một bả thần khí. Mặc thần huy vũ ác ma chi kích, hoàn toàn là như vào chỗ không người, trong nháy mắt, những binh lính này chính là toàn bộ bị ác ma chi kích vênh thành mảnh vụn. Hắn vận dụng chủy thủ giết người phương thức, hoàn toàn có thể xưng là nghệ thuật. Làm cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, liên tiếp giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng phất phới, những binh lính này đã là chết sạch. Đối diện kia cái số 3 võ giả dĩ nhiên là có chút nhìn ngây dại, đánh nhiều chàng như vậy thi đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người thanh dao găm vận dụng như thế quen thuộc cực mà chạy, giống như là siếc ảo thuật biểu diễn. Hơn nữa, ác ma phủ văn hiệu quả tại mặc thần sử dụng ác ma chi kích thời điểm mỗi một lần tựa hồ cũng gây ra vừa đúng, vừa vặn có thể cho binh sĩ lấy công kích mạnh nhất. Vang một tiếng vang, Mặc thần một khỏa phích lịch hỏa châu đánh hướng tháp canh phía trên, áp chế phía trên cung nỏ, sau một khắc, thân thể của hắn đã là chiếu. Một tiếng đã đến kia cái số 3 võ giả trước người. Người cái này số 3 võ giả vừa mới muốn nói cái gì đó, mặc thần chủy thủ trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Bành! Ác ma chi kích buộc phát ra một hồi hắc sắc hào quang, giống như xé rách một trương giấy trắng đồng dạng xé rách số 3 võ giả tử đằng giáp, sau đó đánh bể trái tim của hắn. Một kích này. Mặc thần vừa vặn bạo phát ác ma chi kích phủ văn hiệu quả. Lần này, cái này số 3 võ giả tử đằng giáp cũng rớt xuống, mặc thần tiện tay cầm lên mặc ở trên người của mình. Mặc thần đầu mất tòa thứ 2 tháp canh, tiếp tục hướng về đệ tam tòa tháp canh mà đi. Lúc này, số 2 đó võ giả đã là phục sống lại, đứng ở số 3 tháp canh phía dưới. Chương 48, An Gian. Hèn hạ vô sỉ ra hỏa, vậy mà An Gian, chờ sau khi ra ngoài bị trừng phạt ta. Số 2 này võ giả kiên định cho rằng mặc thần An Gian. Ngu ngốc. Mặc thần nói qua, thân thể nhích tới gần, ác ma chi kích quơ múa, như cùng là biến thành một mảnh hắc sắc linh xà đồng dạng, trên dưới lật qua lật lại. Tuy số 2 này võ giả kiệt lực ngăn cản, thế nhưng, mặc thần ác ma chi kích một chút ầm ầm không ngừng tại số 2 này võ giả trên người bùng nổ. Ác ma phủ văn hiệu quả đem hoàng kim mãng xà áo giáp đâm thành tổ ong. Số 2 võ giả trên người máu chảy như rót, không biết bị đâm ít nhiều xuống. Rốt cục. Một đạo hào quang hiện lên, số 2 này võ giả tử vong biến mất không thấy, để lại bộ này hoàng kim mãng xà áo giáp. Mặc thần đem tử đằng giáp thay cho, đổi lại hoàng kim mãng xà áo giáp, tuy phía trên bị hắn đâm không ít lỗ thủng, thế nhưng, vẫn có không thấp phòng hộ tác dụng. Nếu như hắn trở lại cửa hàng, tiêu phí một ít kim tệ là có thể chữa trị này hư hao áo giáp, thế nhưng, Mặc Thần hiện tại cũng không có lựa chọn trở về, phá hủy đệ tam tòa tháp canh, trực tiếp hướng về đối phương cứ địa mà đi. Ta đi, hai người các ngươi làm cái quỷ gì? Đen phương số một võ giả quả thực là điên rồi, vốn cũng đã muốn đem đối phương tướng quân giết đi, kết quả hai người này cũng đều đã chết một lần. Người này hoàn toàn là ăn gian à, thế nhưng, lại không giống như là ăn gian, dao găm của hắn, khiến cho thật tốt. Số ba võ giả bất đắc dĩ nói. Ngươi nói chuyện là tại đánh giám sao? Nói gì vậy? Số một võ giả mang to. Hắn nhất định là ăn gian, ta sẽ không gặp qua thanh dao găm chơi thành như vậy. Hơn nữa, hắn tựa hồ là có thể khống chế ác ma chi kích bạo phát xác suất, điều này có thể không phải là ăn gian sao? Ác ma chi kích nếu như có thể bị trưởng khống bạo phát xác suất, hay là linh cấp vũ khí sao? Đó chính là huyền cấp. Số hai võ giả nói. Tóm lại chúng ta sau khi ra ngoài liền dễ bắt hắn, hai người các ngươi phục sinh về sau lập tức thủ được cứ địa, ta bên này lập tức liền đem tướng quân của bọn hắn giết đi. Số một này võ giả lúc này đã giết chết Cao Mãnh, đang cùng Kỳ đối chiến, hắn trang bị nếu so với Kỳ tốt hơn nhiều, Kỳ trang bị đã gần như không có, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phúc! Số một này võ giả đoạn kiếm đâm vào Kỳ trong bụng, Kỳ lần nữa tử vong. Kỳ cùng Cao Mãnh lấy linh hồn trạng thái đứng ở trong căn cứ, Cao Mãnh mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, nói, gia hỏa kia tại sao có thể bưng đối phương ba tòa tháp canh, còn giết đi đối phương hai người hai lần, sát nhập vào cứ địa. Kỳ nhữ mày nói, chẳng lẽ, hắn là ăn gian? Không thể nào, ta đi tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nếu như chỉ là thua ngược lại không có gì, lao tử thua lên, nếu ăn gian, lao tử có thể gánh không nổi người này. Cao Mãnh mắng to. Nhìn kỹ hắn nói a, hai chúng ta đến lúc sau bỏ qua quan hệ của mình là được rồi. Kỳ thản nhiên nói. Ừ, Cao Mãnh lên tiếng, cảm thấy ván này đánh vô cùng nghẹn quất. Lúc này, Mặc Thần đã là đến đối phương trong căn cứ. Đối phương trong căn cứ tướng quân lập tức hét lớn một tiếng, vọt ra. Đen phương là ma tộc một phương, tướng quân là ma tộc tướng quân, hơn nữa là một cái mọc lên cánh thiên ma, huy vũ lấy một bả thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn trường kiếm, đối với Mặc Thần chém qua. Trong căn cứ tháp canh, lúc này cũng không ngừng bắn ra mũi tên, đánh lén, súng ngắm, Mặc Thần. Lúc này, trên người Mặc Thần hoàng kim mãng xà áo giáp đã mang lại tác dụng cực lớn, có chút mũi tên Mặc Thần hoàn toàn có thể ngạnh kháng, mà không cần phải trốn tránh. Lo trước lo sau. Mặc Thần chùy thủ tại năm ngón tay trong đó linh hoạt tới lui lật qua lật lại một lần, sau đó, hắn phút chốc tiến lên, đến ma tộc này tướng quân trước người, một cái lắc mình tránh thoát đối phương cự kiếm, chùy thủ bá đâm vào ma tộc tướng quân trên lưng, chỉ là, lần thứ nhất không có bạo phát ác ma chi kích hiệu quả, tổn thương không sâu. Ma tộc tướng quân mặc trên người trầm trọng áo giáp, lần này hoàn toàn là không quan hệ đau khổ, đại kiếm quét ngang qua. Mặc Thần giống như linh miêu nện bước linh hoạt bộ pháp, tránh qua tránh né này cự kiếm công kích, sau đó tiếp tục huy vũ chủy thủ không ngừng kích đâm ma tộc tướng quân, dao găm của hắn dường như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống, thỉnh thoảng buộc phát ra một đoàn hắc sắc bạo tạc công kích, cho ma tộc tướng quân lấy trọng thương. Mặc Thần mỗi một lần phù văn công kích đều là trùng hợp lưu lại đến đâm trúng ma tộc tướng quân chỗ hiểm, ma tộc tướng quân tuy rất mạnh, thế nhưng cũng chịu không được các ma chi kích công kích như vậy hiệu quả. Dưới bình thường tình huống, không có đối phương binh sĩ cùng đồng đội phụ trợ, một người nếu muốn đánh chết đối phương tướng quân là phi thường khó khăn, trừ phi là đến hậu kỳ cái nào đó võ giả đã tụ tập một thân huyền cấp trở lên trang bị, hoặc là dẫn theo loại nào đó đại hình khí giới, ví dụ như mua một cái di động phù có thể pháo, mới có thể một người solo tướng quân. Mặc Thần hiện tại một thân trang bị tuy đã xem như cực phẩm, thế nhưng còn không có vượt qua thần, solo tướng quân, thật sự là một loại tự sát hành vi. Tại trong căn cứ, hai cái linh hồn trạng thái đen phương võ giả nhìn Mặc Thần solo tướng quân, đều là mở to hai mắt nhìn. Người này, nhất định là ăn gian, bằng không mà nói, làm sao có thể một người solo tướng quân. Số 3 võ giả nhìn Mặc Thần thanh dao găm chơi thành hiệu quả như vậy, nhìn không được ngơ ngác nói. Đúng vậy à, nhất định là ăn gian, thế nhưng, dao găm của hắn dường như là thật sự chơi hảo chuẩn, này cũng hẳn là ăn gian hiệu quả a. Số 2 võ giả tuy đã cho rằng Mặc Thần là ăn gian, thế nhưng, đối với Mặc Thần sử dụng chùy thủ thủ pháp, lại là không ngừng hâm mộ. Nếu hắn cũng có thể thanh dao găm chơi thành như vậy, thật là tốt biết bao a. Hắn đến cùng dùng cái gì ăn gian trận pháp? Ta trước kia có thể chưa từng có gặp qua loại này ăn gian trận pháp. Đúng vậy a, kỳ quái ăn gian trận pháp. Mặc Thần lúc này lại là mặc kệ bọn họ, ác ma chi kích triệt để bạo phát đi ra, không ngừng đâm vào tướng quân chỗ hiểm. Mà ở Bạch Phương bên kia, đối phương số một võ giả đã sắp đem tướng quân cho giết chết, hắn nhịn không được cười lạnh nói, người này dĩ nhiên là còn không trở lại phòng hộ, nhất định là không có mang truyền tống phù văn, lần này, chúng ta hay là thắng định rồi. Số một này võ giả không cho rằng Mạc Thần có thể dưới loại tình huống này có thể so với hắn nhanh hơn đánh chết tướng quân, bởi vì đầu tiên hắn bên này có vô số binh sĩ hỗ trợ, một phương diện khác, hắn trang bị cũng so với Mạc Thần tốt hơn nhiều. Thế nhưng, đông nhiên trong đó, theo một tiếng to lớn nổ vang, thanh âm nhắc nhở truyền đến, Đen Phương tướng quân đã bị giết, Bạch Phương chiến thắng. Làm sao có thể? Đối phương số một võ giả lập tức giống lớn một tiếng. Mà linh hồn trạng thái ở dưới cao manh cùng kỳ cũng là cả kinh, Mạc Thần quả nhiên là thật so với đối phương số một võ giả nhanh hơn giết đi tướng quân. Xem ra hắn quả nhiên là an gian, bằng không mà nói, không thể nào làm được điểm này. Cao manh nói. Kỳ im lặng không nói. Rất nhanh, bọn họ sáu người chính là toàn bộ bị truyền tống đến một cái gian phòng khác bên trong, chia làm hai phe cánh từng người đứng thẳng. Vậy mà sử dụng an gian trận pháp, thật sự là đủ hèn hạ. Đối phương số một võ giả đối với vừa rồi thua hiển nhiên là hết sức không phục, cực kỳ tức giận nói. Đúng đấy, loại người như ngươi chính là đồ bỏ đi, vì một hồi thắng lợi sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ. Thắng trận này, ngươi liền có thể chứng minh cái gì sao? Đối phương số hai võ giả cũng là âm thanh lạnh lùng nói. Cùng loại người như ngươi làm bạn, quả thật là vũ nhục ta của chúng ta. Cao Mánh nhìn Mạc Thần, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ. Chỉ có Kỳ cũng không nói lời nào, chỉ là tại túi đầu suy nghĩ lấy cái gì. Chúng ta một chỗ trách cứ hắn, để cho hắn vĩnh viễn không được đi vào linh huyễn giới, để cho hắn vì loại này ti tiện hành vi trả giá lớn. Đối phương số ba võ giả lớn tiếng nói. Hảo, chúng ta cũng đồng ý, chúng ta cùng hắn cũng không phải là nhổ một cái. Cao Mánh mắt lạnh nhìn Mạc Thần, một bộ cùng hắn phân rõ giới hạn bộ dáng. Mạc Thần nghe những người này chửi rủa, nhíu mày, lập tức lạnh giọng nói, một đám ngu ngốc. Thân thể của hắn chính là hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Chương 49, phân tích. Loại đồ bỏ đi này lại vẫn kiêu ngạo như vậy, hôm nay thật sự là làm tức chết. Đối phương số 2 võ giả căm giận mà nói. Không cần phải vì loại người này tức giận, chúng ta trách cứ a. Đối phương số 1 võ giả nói qua, nhấn trong phòng một cái trong suốt mặt bản, phía trên lóe hiện lên một người tuổi còn trẻ nữ tử hình vẽ, lập tức chính là truyền đến một giọng nói ngọt ngào, xin hỏi cái gì có thể tương trợ ngài. Đây là linh huyễn giới nhân viên phục vụ, phụ trách giải quyết một ít linh huyễn giới bên trong trận pháp chỗ thiếu hụt vấn đề, cùng với một ít tranh chấp. Chúng ta muốn trách cứ, vừa rồi Bạch Phương có một người sử dụng ăn gian trận pháp, thắng trận đấu. Đen Phương số 1 võ giả thản nhiên nói. Hảo, xin chờ một chút, chúng ta hội tiến hành loại bỏ. Mỹ nữ này nói qua, rất nhanh chính là ở bên kia an bài người tiến hành loại bỏ, qua mấy hơi thở công phu, nàng chính là nói, vừa rồi chúng ta đối với các ngươi trận đấu tiến hành kiểm tra, cũng không có phát hiện bất kỳ an gian trận pháp. Cho nên, vừa rồi trận đấu kết quả là hữu hiệu. Cái gì? Làm sao có thể? Nếu như không phải là an gian, hắn làm sao có thể tay không tấc sắt liền giết chết hai chúng ta lần, mà còn một người giết đi tướng quân? Đối phương số 2 võ giả lập tức lớn tiếng nói. Nhất định là các ngươi lầm, hắn nhất định là dùng hết sức lợi hại an gian trận pháp, cho nên các ngươi liền không tra ra. Đen phương số 1 võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta gần nhất cùng Nhạc Lộc Thành trận pháp công hội đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, vừa rồi kiểm tra đối chiếu sự thật là thông qua các vị đại sư hoàn thành, không có khả năng có người an gian. Nếu như các ngươi nghi vấn kết quả, đó chính là nghi vấn trận pháp công hội quyền uy. Mỹ nữ này ngữ khí 10 phần ôn hòa nói. Cái gì? Kia! Hắn không có an gian. Vậy hắn vì cái gì có thể biến thái như vậy? Đối phương số 2 võ giả không thể tin nói. Trên cái thế giới này cường giả rất nhiều. Có lẽ chỉ là bởi vì vũ khí của hắn mạnh mẽ hơn các ngươi à, nếu như các ngươi không tin, có thể lại quan sát các ngươi ghi hình, tìm kiếm mới về hắn ăn gian chứng cớ. Nếu mà có được mới chứng cớ, có thể lại thông báo chúng ta. Mỹ nữ này nói, trong phòng 5 người trong chớp mắt đều trầm mặc. Nếu như không có cái khác tương trợ, ta đây muốn rời đi trước, chúc các ngươi đằng sau chiến đấu còn nhiều thủ thắng. Nói xong, Mỹ nữ này chính là biến mất không thấy. Làm sao có thể? Nếu như không có ăn gian, hắn làm thế nào làm được liên tục giết hai người chúng ta hai lần, mà còn tự mình một người không có bất kỳ trợ giúp dưới tình huống cường sát tướng quân. Đối phương số 2 võ giả vẫn là vô pháp lý giải. Các ngươi vừa rồi đều ghi hình sao? Đối phương số 1 võ giả trầm giọng hỏi số 2, số 3 võ giả. Ghi chép. Hai người một chỗ nói. Vậy đem hình ảnh phóng xuất ra chúng ta nhìn kỹ một chút, đến lúc sau sẽ biết. Số 1 võ giả nói. Hảo. Số 2 võ giả cùng số 3 võ giả lập tức thông qua điểm linh hồn tinh thạch triệu tập vừa rồi hình ảnh. Loại này ghi hình, tại không có người quan sát dưới tình huống, đều là lấy cá nhân phụ cận thị giác tới ghi hình, mà nếu là có người đang xem cuộc chiến, thì là dựa theo quan sát người thị giác tới ghi hình. Cho nên, bọn họ có thể thấy đều là mặc thần tại bọn họ phụ cận tình huống, mà mặc thần chính mình thăm dò phế tích tình huống, bọn họ lại là liền nhìn không đến. Số 3 võ giả trước hết nhất mở ra ghi hình, là vừa mới mặc thần cùng hắn lần đầu tiên đối chiến tình huống. Bọn họ thấy được mặc thần cùng cái này số 3 võ giả giao thủ, đầu tiên là suýt xảy ra tai nạn tránh thoát số 1 võ giả mũi tên, sau đó đánh ra hai tờ hàn băng phủ giấy, về sau là hoa mắt công kích. Quyền pháp của hắn thật nhanh. Số 2 võ giả nói. Mặc thần nắm tay, rõ ràng cho thấy cũng không có đối với số 3 võ giả tạo thành cái gì tổn thương, bởi vì số 3 võ giả ăn mặc tử đằng giáp. Thế nhưng, tại chiêu số phương diện, số 3 võ giả rõ ràng cho thấy so với mặc thần kém đến quá xa, tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Loại tình huống này, tuy mặc thần vũ kỹ thật sự có chút quá mức rất nhanh, quá mức là tinh chuẩn, quá mức xảo diệu, thế nhưng, muốn nói ăn gian, tựa hồ cũng không quá giống. Ăn gian đều sẽ là tăng cường lực lượng, tăng cường tốc độ, tăng cường trang bị uy lực, tăng cường thân thể cường độ, hoặc là gia tăng thu tiền tốc độ. Mà mặc thần bày ra, tựa hồ chính là thuần túy đối với vũ kỹ càng mạnh vận dụng. Bành! Tay của mặc thần đao chém vào số 3 võ giả trên cổ, số 3 võ giả không thể không há to miệng, sau đó mặc thần phích lịch hỏa châu vừa vặn nhét vào cái này số 3 võ giả trong miệng. Bành! Một tiếng nổ vang, cái này số 3 võ giả đầu lâu bị tạc đã bay. Này! Hắn vừa rồi ăn gian sao? Số 2 võ giả nhìn trong sân 4 người khác. Đối phương số 1 võ giả như mày, nói, một màn này nhìn cũng không được gì, lại nhìn xuống một hồi. Số 3 võ giả trận tiếp theo cùng Mặc Thần quyết đấu, Mặc Thần đã là lấy được các ma chi kích, Mặc Thần giống như biểu diễn đồng dạng sát lục những ma tộc đó binh sĩ cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Này! Hắn gây chủy thủ này, chơi như thế nào như vậy chuẩn? Hoàn toàn như là tại siếc ảo thuật. Cao Minh thấy như vậy một màn, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hắn chưa từng có nhìn thấy qua như thế trôi chạy chủy thủ công kích kỹ pháp. Hắn đối với ác ma chi kích tựa hồ rất quen thuộc, trưởng khống phi thường tốt, hơn nữa mỗi một lần phù văn công kích, dường như đều là dùng đến thỏa đáng nhất thời điểm. Số 1 võ giả nhíu mày nói. Thế nhưng là mọi người đều biết, ác ma chi kích phù văn hiệu quả là không thể trưởng khống. Số 2 võ giả cao mày nói. Hắn là nhanh nhẹn hình võ giả, đối với ác ma chi kích cực độ yêu thích. Mỗi lần thi đấu tất xuất ác ma chi kích, thậm chí đến đằng sau hắn có càng nhiều tiền cũng không muốn đi đổi vũ khí khác, hắn cho rằng ác ma chi kích mới thật sự là bá đạo nhất vũ khí, lúc ác ma phù văn hiệu quả gây ra thời điểm, vậy đơn giản chính là thần cấp vũ khí. Thế nhưng, muốn nói nắm giữ ác ma chi kích phù văn hiệu quả gây ra xác suất, này là không thể nào. Ta nghe nói, nếu một ít đối với phù đạo hiểu rất rõ người, có thể đoán đại khái ác ma chi kích phù văn hiệu quả gây ra thời gian, người này dường như ngay cả có loại năng lực này. Số 1 võ giả nói. Nói như vậy hắn là một cái phù đạo đại sư. Cao Minh nói. Cái này khó mà nói, bất quá, hắn chiến đấu kỹ xảo đích thực là rất mạnh, từng cái chi tiết xử lý có thể nói hoàn mỹ, nhiều như vậy động tác, không có xuất hiện nửa điểm sai lầm, hắn tuyệt đối là một cao thủ. Số 1 võ giả nói. Nói như vậy, chẳng lẽ hắn không có an gian? Số 3 võ giả trừng trong mắt hỏi. Tiếp tục toàn bộ xem hết. Số 1 võ giả nói. Lúc này, ghi hình bên trong số 3 võ giả đã là bị giết chết, số 2 võ giả chính là bắt đầu phóng ra hắn và Mặc Thần giao chiến hình ảnh. Mặc Thần đã trúng số 2 võ giả cướp đi ác ma chi kích kia một chút, để cho hiện trường tất cả mọi người đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Số 2 võ giả thi triển thế nhưng là, huyễn ảnh thứ, Mặc Thần làm sao có thể đá trúng cổ tay của hắn. Cái này, chính là cái này, nhất định là an gian, bằng không mà nói. Hắn làm sao có thể bị đá bên trong ta? Số 2 võ giả hét lớn. Số 1 võ giả thật sâu như mày nói, ngươi nhiều thả mấy lần cái này đoạn ngắn, giảm bớt tốc độ. Hảo. Số 2 võ giả theo lời mà đi. Mấy người bọn hắn ở chỗ này nhìn nhiều lần, đã đem tốc độ thả vô cùng chậm, mới nhìn rõ Mặc Thần đá ra một cước kia. Hắn đó cũng không phải cái gì vũ kỹ, mà chỉ là thuần túy đối với vũ kỹ của ngươi dự phán mà thôi. Nhìn hồi lâu, đối phương số 1 võ giả hít sâu một hơi nói. Cái gì? Này thậm chí không phải là vũ kỹ. Chỉ là dự phán. Một người dự phán có thể dự phán đến loại tình trạng này. Số 2 võ giả như thế nào cũng không tin. Số 1 võ giả mục quang lấp lánh, nói, ta trưởng bối trong nhà đã từng đã nói với ta, chân chính cường đại võ giả, tuyệt đối không chỉ là tu luyện mấy cửa cường đại vũ kỹ mà thôi, có thể đối với chiến đấu trường khống, dự phán, mới là cao thủ chân chính. Ngươi kia một trưởng bối là cảnh giới gì? Số 2 võ giả nói. Ngưng hồn cảnh giới. số 1 võ giả thản nhiên nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tô Minh Thần. Này không phải là, ngưng hồn cảnh giới võ giả ngộ đến điểm này không kỳ quái, thế nhưng tiểu tử này chỉ có khí huyết cảnh sơ kỳ A, làm sao có thể có loại năng lực này? Số 2 võ giả nói. Số 1 võ giả trầm mặc một chút, nói, trường bối của ta còn đã từng nói, có chút siêu cấp thiên tài, coi như là cảnh giới không có cao như vậy, cũng có thể ngộ đến điểm này. Loại người này, là trong vạn người không có một tuyệt thế thiên tài. Cái gì? Chẳng lẽ, người này chính là loại này trong vạn người không có một tuyệt thế thiên tài? Số 2 võ giả trợn mắt há hốc mồm. Nhìn lại hắn giết tướng quân hình ảnh sẽ biết. Số 1 võ giả lần nữa hít một hơi thật sâu nói. Số 2 võ giả bắt đầu chiếu phim Mạc Thần đánh chết tướng quân hình ảnh, trong sân Mạc Thần, giống như là một cái ma quỷ đồng dạng, thân pháp quỷ dị tới cực điểm, thoạt nhìn cũng không phải nhanh chóng như vậy, cũng không phải là như vậy đặc biệt, thế nhưng, lại là có thể vừa đúng né tránh tướng quân công kích, hơn nữa, Mạc Thần sử dụng chủy thủ tài nghệ, lần nữa để cho bọn họ chấn kinh. Ác ma chi đánh vào trong tay Mạc Thần, lúc này giống như là một thanh thần cấp vũ khí đồng dạng, ác ma phủ văn hiệu quả không ngừng bạo phát. Từng đạo hắc sắc hào quang dường như là thần cấp vũ khí hào quang đồng dạng, tại tướng quân trên người làm càn tách ra. Mỗi một lần tách ra, tướng quân trên người đều biết rạn nứt một cái to lớn lỗ hổng, máu đen phun ra. Làm cuối cùng một chút Mạc Thần ác ma chi kích ác ma phủ văn hiệu quả xen vào tướng quân yết hầu thời điểm, hiện trường 5 người toàn bộ đều triệt để ngây ngẩn cả người. Mạc Thần đối với ác ma chi kích sử dụng, thật sự là đạt đến xuất thần nhập hóa, bọn họ cũng đều biết ác ma chi kích lợi hại, nhưng là từ tới không nghĩ qua. Ác ma chi kích có thể lợi hại như vậy. Số 2 võ giả lại càng là hoàn toàn nhìn ngây người, lúc trước thời điểm, hắn cho rằng Mạc Thần là ăn gian, cho nên cũng không có xem xét cẩn thận, lần này quan sát, hắn kích động toàn thân đều tại đổ mồ hôi. Nếu hắn cũng có thể đem ác ma chi kích sử dụng đến loại tình trạng này, vậy hắn coi như là trả giá hết thể cũng nguyện ý a. Các ngươi thấy thế nào? Sau khi xem xong, số 1 võ giả quay người nhìn Cao Mạnh cùng Kỳ. Cao Mạnh nhớ tới lúc trước đối với Mạc Thần nhục mạ, cảm thấy có chút xấu hổ, nói, hắn cũng không giống như là ăn gian, thế nhưng nếu như nói như vậy, hắn người này thật sự là rất đáng sợ. Há lại chỉ có từng đó là đáng sợ, là phi thường đáng sợ, vừa rồi nếu ta đối mặt hắn, chỉ sợ cũng là không có vài phần thắng năm chắc. Số 1 võ giả trầm giọng nói, hắn như vậy thiên phú, làm sao có thể chỉ có khí huyết cảnh giới sơ kỳ đâu này. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là niên kỷ không phải là rất nhỏ. Cao Mạnh nói, có lẽ, là có nguyên nhân khác ra, các ngươi vừa rồi có hay không hỏi hắn chân thật danh tự. Số 1 võ giả hỏi. Cao Mạnh lắc đầu, nói, chúng ta nhìn hắn là người mới, cho nên cũng không có như thế nào coi trọng hắn. Vậy các ngươi có chú ý linh hồn của hắn điểm sao? Có cái gì không đặc biệt tiêu chí? Số 1 võ giả lại hỏi. Cái này chúng ta cũng không có chú ý. Cao Mạnh có chút tiếc nuối nói. Hắn là Nhạc Lộc học viện người. Lúc này, kia cái một mực giữ im lặng Kỳ nói. Cái gì? Hắn là Nhạc Lộc học viện người. Ngươi chú ý tới. Số 1 võ giả cả kinh. Đúng vậy, ta chú ý tới, linh hồn của hắn đốt mặt có Nhạc Lộc học viện tiêu chí, nói rõ hắn là nghiệm chứng Nhạc Lộc học viện thân phận bài. Kỳ rất ung dung nói. Nếu như là như vậy, ta đây nhất định phải tìm đến hắn. Đối phương số 1 đó võ giả 10 phần kiên định nói. Nếu như tìm được hắn, nhớ rõ nói cho ta biết. Kỳ nói. Đối phương khẽ giật mình, nói, ngươi cũng là Nhạc Lộc học viện người. Kỳ thản nhiên nói, Tiết Tử Kỳ. Dĩ nhiên là ngươi, ha ha, thật là tinh xảo, chúng ta Nhạc Lộc học viện đại mỹ nữ A ta là Tô Minh Thần. Số 1 võ giả nói. Thì ra là ngươi, có cơ hội trong hiện thực lại luận bàn. Tiết Tử Kỳ nói. Có thể cùng Tiết đại mỹ nữ luận bàn, cầu còn không được. Tô Minh Thần nói. Gặp lại. Nói xong, Tiết Tử Kỳ chính là không thấy. Hảo. Tô Minh Thần chính là cũng rời đi. Còn dư lại số 2 võ giả thì thào nói, nguyên lai bọn họ dĩ nhiên là Tô Minh Thần cùng Tiết Tử Kỳ, không nghĩ tới dĩ nhiên là cùng bọn họ đánh một hồi, thật sự là không uổng công. Tiết Tử Kỳ là ai? Là trường học các ngươi đại mỹ nữ sao? Cao Mạnh đó hỏi. Ha ha, đương nhiên, mặc dù không có xếp vào 4 đại mỹ nữ một trong, thế nhưng, cũng tuyệt đối là bài danh top 10 mỹ nữ. Số 2 võ giả nói. Vậy có cơ hội ngược lại là có thể đi các ngươi học viện tìm nàng nhìn xem. Cao Mạnh trong mắt lóe ra một cố khác thường hào quang. Ta khuyên ngươi hay là buông tha cho cái này tâm tư à, nàng thế nhưng là một đóa hoa hồng có gai đâu. Được rồi, không nói nhiều, ta đi trước. Số 2 võ giả cũng rời đi. Cao Mạnh cùng kia cái số 3 võ giả liếc nhìn nhau, cũng đều rời đi. Ồ, Tô Minh Thần, ngươi ra. Vừa rồi như thế nào đây? Đánh thắng A. Tô Minh Thần từ linh huyễn giới bên trong xuất ra, bên cạnh một người lập tức hỏi. Tô Minh Thần lần này là thông qua trong trường học linh huyễn phòng tiến nhập đến linh huyễn giới đi vào bên trong, cho nên sau khi đi ra, bên cạnh sẽ có không ít những người khác. Thua. Tô Minh Thần thản nhiên nói. Thua. Ha ha, ngươi vậy mà cũng có thua thời điểm, rất khó được nha. Người bên cạnh trêu ghẹo nói. Người này là một cao thủ. Tô Minh Thần thản nhiên nói. Cao thủ? Cái dạng gì cao thủ? Ngươi tại bên trong gặp được cao thủ. Chẳng lẽ là thi đấu bảng top 10 danh nhân vật? Người bên cạnh hỏi. Tô Minh Thần lắc đầu, nói, không phải, hắn là lần đầu tiên đánh sân thi đấu, thế nhưng, thực lực của hắn siêu cường. Người này, ta nhất định phải tìm đến hắn. Ta đã ở bên trong linh huyễn giới ban bố thông cáo tìm kiếm hắn, hiện tại các ngươi giúp ta tại trong học viện cũng tuyên bố thông cáo, ta muốn tìm đến người này. Người này là trong học viện. Nếu như không phải là bảng top 10 danh, kia đến cùng là người nào, có thể làm cho ngươi như thế coi trọng. Người bên cạnh khó hiểu. Một cái có thể dùng ác ma chi kích đơn giết tướng quân người. Tô Minh Thần thản nhiên nói. Cái gì? Những người này đều là kinh hãi. Mặc Thần không biết hắn sau khi rời khỏi chuyện đã xảy ra, hắn hiện tại lòng tràn đầy tư đều đặt ở cha tìm hàng nguyệt đế quốc phế tích phía trên. Mặc Thần từ linh huyễn giới xuất ra, trực tiếp chạy nhạc lộc học viện mà đi. Nếu muốn cha tìm những tin tức này, tất nhiên vẫn phải là đi nhạc lộc học viện tàng thư các. Nhạc lộc học viện trong tàng thư các loại sách vở cần cái gì có cái đó. Hắn tại linh huyễn giới lịch sử phát triển bên trong rất dễ dàng đã tìm được hàng nguyệt đế quốc phế tích tư liệu. Chỗ này hàng nguyệt đế quốc phế tích là nằm ở vô tận chi sâm, lúc ấy trận pháp đại sư Trần Bách Dương thăm dò đến cái này phế tích, xa nhớ năm đó chiến đấu, cho nên đã thành lập như vậy một chỗ hình đồ. Về phần này hàng nguyệt đế quốc đến cùng phải hay không bị ma tộc tiêu diệt, Trần Bách Dương cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là tại nơi này phát hiện ma tộc cùng quỷ tộc đã từng hoạt động tung tích. Cho nên phỏng đoán hàng nguyệt đế quốc là bị ma tộc cùng quỷ tộc tiêu diệt. Linh hồn của Bùi Thiên Ngai cũng đích thực là một mực du đãng tại trong sân rộng, không ngừng lặp lại kia hai câu nói. Cái khác, phía trên này liền không có quá nhiều ghi lại. Mặc Thần sau khi xem xong, một hồi chán nản, vô tận chi sâm, hung hiểm vô cùng, lấy thực lực của hắn bây giờ, là căn bản không đi được, ít nhất cũng phải đạt tới ngưng hồn cảnh trở lên, mới có thể đến chỗ đó. Ta muốn mau chóng tăng thực lực lên, sau đó đi đến vô tận chi sâm. Tìm kiếm tiểu nhai tử linh hồn, có lẽ, linh hồn của hắn nhìn thấy ta, khả năng sẽ tiết lộ cho ta tin tức gì nha. Hơn nữa, Đông Sơn khẳng định cũng liền tại kia một mảnh phế tích bên cạnh, tìm được Đông Sơn, hết thảy đều rõ ràng. Mặc Thần nghĩ đến. Bất quá, tại linh huyễn giới bên trong, nhất định là còn có dấu cái khác manh mối, có cơ hội ta nhất định phải đi linh huyễn giới dã ngoại một chút, tìm kiếm dấu vết. Mặc Thần trong nội tâm vừa muốn nói. Hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác đi ra tàng thư các. Lại là trùng hợp gặp được một cái người quen. Ồ, Diêu sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này chính là Diêu Mộng Giai. Chương 51, mẫu thân của Diêu Mộng Giai. Diêu Mộng Giai thấy được Mạc Thần, cũng là vui vẻ, nói, Mạc Thần, là ngươi à, ta hôm nay tới tàng thư các trả vũ kỹ bí tịch. Ngươi sao? Mạc Thần tùy ý mà nói, ta tới tra một ít tư liệu. Ừ, ồ, ngươi đạt tới khí huyết cảnh giới. Diêu Mộng Giai thấy được trên người Mạc Thần tuôn động khí huyết. Kinh hỉ mà nói. Mặc Thần mỉm cười, nói, đúng vậy a, trùng hợp đặt đến. Vậy thì tốt quá, chúc mừng ngươi, a đúng rồi, Mặc Thần ta nghe nói ngươi để cho Bạch Tình Văn tại nhà các ngươi cổng môn quỳ 7 ngày, có thật không vậy? Nói như vậy quá tàn nhẫn đi, ngươi buông tha nàng a, nàng mặc dù có chỗ không đúng, thế nhưng cũng rất đáng thương. Diêu Mộng Giai chợt còn nói thêm. Mặc Thần thản nhiên nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, bất quá, nếu là Diêu sư tỷ xin tha, kia đợi ta trở về để cho nàng đi. Vậy cảm ơn ngươi rồi. Diêu Mộng Giai vui mừng nói, ta liền biết ngươi không giống bọn họ truyền nói như vậy, ngươi kỳ thật là một người tốt. Mặc Thần mỉm cười, nói, kỳ thật. Ta xem như một người tốt ta, chỉ là, nếu như ai đắc tội ta, ta đây nhất định sẽ không để cho hắn sống khá giả. Con người của ta không tính là có thù tất báo, thế nhưng tuyệt đối ân oán rõ ràng. Mặc Thần trong lòng nghĩ, thân thể của ta vì một đời ý đạo đại sư, không biết tương trợ nhiều hay ít người, đương nhiên cũng coi là một người tốt. Đúng vậy đâu, ta nghe nói ngươi cùng Hoắc gia Hoắc Văn Nghĩa, Hoắc Vũ Hiên đánh một trận, Hoắc Văn Nghĩa gia hỏa kia ta đã sớm nghe nói hắn không phải là người tốt, lần trước hắn vẫn còn ở trên lớp học tìm ngươi phiền toái, Hoắc Vũ Hiên nghe nói dựa vào lấy Hoắc gia thế lực cũng rất bá đạo, ngươi đánh bọn họ, về sau cũng phải cẩn thận. Diêu Mộng Giai lại dặn dò Mạc Thần, lo lắng Mạc Thần thua thiệt. Mạc Thần cười nói, yên tâm đi, ta nếu như dám đánh bọn họ, liền không sợ bọn họ trả thù. tốt xấu ta hiện tại cũng là Mặc gia tộc trưởng nha. Diêu Mộng Giai bật cười nói, đúng vậy đâu, ngươi bây giờ thế nhưng là Mặc gia tộc trưởng nha. Lúc mới bắt đầu ta còn không biết ngươi chính là Mặc thần đó, trước kia bọn họ truyền thuyết Mặc thần đó các loại không tốt, thế nhưng ta cảm thấy cho ngươi dường như không phải là người như vậy. Mặc thần cười nói, người đều sẽ là biến thành, ta hiện tại đã thay đổi. Hơn nữa, đồn đại thường thường khuyết đại không thật. Ừ, như vậy tốt nhất, ngươi thiên phú kém như vậy, bây giờ có thể đủ tu luyện tới khí huyết cảnh giới, cũng rất không dễ dàng, về sau hảo hảo tu luyện, có chỗ thành tựu, tranh thủ có thể chân chính thống lĩnh Mặc gia. Diêu Mộng Giai cũng biết Mặc thần bây giờ là một cái khôi lỗi, cho nên cổ vũ hắn. Mặc thần gật đầu mỉm cười nói, hảo, ta nhất định nỗ lực. Đúng rồi, ngày đó ngươi đắc tội Hoắc Tử Vi Hoắc lão sư, ngươi có rảnh tốt nhất đi cho nàng nói lời xin lỗi, ngươi chuyên tu phù đạo, mà nàng là trường học hiện tại phù đạo tốt nhất lão sư một trong, nếu như ngươi cùng nàng cãi nhau mà trở mặt, về sau đối với ngươi tu luyện phù đạo không có lợi. Sự tình lần trước là Hoắc Văn Nghĩa vu hãm ngươi, ngươi hảo hảo đi theo bỗng nhiên lão sư thuyết vừa nói, nàng hẳn sẽ tha thứ cho ngươi, Hoắc lão sư tuy tính tình không tốt lắm, thế nhưng ta nghe qua rất nhiều tiết học của nàng, biết nàng không phải là một cái người xấu. Diêu Ngọc Giai lại khích lệ Mặc thần đi cho Hoắc Tử Vi xin lỗi. Nàng như vậy khuyên bảo Mặc thần, nói rõ nàng là thật sự coi Mặc thần là bằng hữu, vì hắn suy nghĩ. Mặc thần nội tâm cũng minh bạch điểm này, nhịn không được âm thầm cảm kích, bất quá hắn hay là khẽ mỉm cười nói, cái này thì không cần, nàng đến lúc sau không chủ động tới tìm ta xin lỗi là được rồi. Ngươi người này, sao có thể như vậy, không có hảo lão sư, ngươi phủ đạo trình độ làm sao có thể đủ để thăng. Chẳng lẽ ngươi thật sự là cảm thấy ngươi phù đạo trình độ so với Hoắc lão sư cao hơn sao? Diêu Mộng Giai nhịn không được sảng giọng. Mặc thần ngửa mặt cười ha ha, khiếp mắt liếc trong mắt nói, nàng phù đạo trình độ nha, cũng chính là lừa gạt các ngươi những đứa bé này tử coi như cũng được. Trong mắt ta nha, nàng cho ta làm đồ đệ cũng không xứng. Ngươi người này, càng nói càng hoang đường, khó trách nhiều người như vậy hiểu là ngươi, ngươi tâm là tốt, thế nhưng ngoài miệng nói luôn là bừa bãi lộn xộn, cuồng vọng như vậy, lại không chịu thua. Này về sau là ăn thiệt thòi. Diêu Mộng Giai trách cứ nói. Đối với Diêu Mộng Giai loại này trách cứ, Mặc thần ngược lại là cảm giác nội tâm ấm áp, hắn mặc danh kỳ diệu đi tới 10 vạn năm sau, tất cả thân bằng hảo hữu toàn bộ tiêu thất tại lịch sử trường hà bên trong, nội tâm kia phần cô tịch, không người có thể nhận thức. Diêu Mộng Giai này, như là một cái đại tỷ tỷ đồng dạng, đối với hắn như thế quan tâm, thật ra khiến hắn cảm động hết sức. Không nói những thứ này, Diêu sư tỷ, mẫu thân của ngươi bệnh thế nào? Ta hôm nay có rảnh, nếu không đi cho nàng xem một chút đi. Mặc thần nói. Thử quăng ta lấy cây đu đủ, ta báo chi lấy quỳnh cư. Mặc thần chính là cái này tính cách, Diêu Mộng Giai chân thành quan tâm hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng phải vì Diêu Mộng Giai sắp xếp lo giải nạn. Mà bây giờ vì Diêu Mộng Giai sắp xếp lo giải nạn phương pháp tốt nhất, đương nhiên chính là chữa cho tốt mẹ của nàng. Mẫu thân của ta, ai? Ta gần nhất vẫn muốn thỉnh Nhạc Lộc Thành tối phụ nổi danh một cái lục phẩm y đạo đại sư cho mẫu thân của ta xem bệnh, chỉ là đáng tiếc địa vị của ta quá thấp, căn bản vô pháp nhìn thấy. Diêu Mộng Giai nói qua, hận chính mình vô dụng, vừa muốn rơi lệ. Mặc thần tiến lên an ủi, không có việc gì, nói không chừng ta cái này không vào phẩm tiểu y sư, liền có thể trị bá mẫu bệnh nha. Con người của ta tuy y đạo không cao, thế nhưng chuyên trị liệu người khác trị không được nghi nan tạp chứng. Diêu Mộng Giai bị Mặc thần chọc cười, nói, hảo. Vậy thì mời ngươi cái này tiểu y sư cho mẫu thân của ta nhìn xem. Mặc thần theo sau Diêu Mộng Giai rời đi Nhạc Lộc học viện, một chỗ hướng về Diêu Mộng Giai nhà mà đi. Diêu Mộng Giai nhà ở tại Nhạc Lộc thành phía đông, mà mọi người đều biết, phía đông là thuộc về xóm nghèo, đều là một ít dân nghèo mới có thể ở lại chỗ đó. Xem ra, Diêu Mộng Giai ra thế cũng không như thế nào hảo. Lúc Mặc thần đi tới đây thời điểm, phát hiện là một tòa còn xem như rộng rãi phòng lớn, bằng gỗ kết cấu, hiện lộ 10 phần cổ xưa. Trong sân đủ loại hoa cỏ, nghỉ ngơi vô cùng sạch sẽ. Diêu Mộng Giai mang theo Mặc thần đi tới gian phòng đại sảnh, để cho hắn ngồi xuống trước, cho hắn rót một chén trà. Mộng tốt, là ai tới? Vùng trong một cái suy yếu thanh âm hỏi. Mẫu thân, là ta một cái đồng học tới. Diêu Mộng Giai xa xa đáp. Là ngươi đồng học sao? Khục khục, ta đây muốn xuất ra gặp mới tốt. Bên trong có vùng vẫy rời giường thanh âm. Diêu Mộng Giai nhanh chóng nói, mẫu thân ngươi nằm a, không cần, cũng không phải ngoại nhân. Mặc thần lại là nói, Diêu sư tỷ, ngươi giúp đỡ bá mâu thu thập một chút, ta liền tiến vào cho bá mâu xem bệnh, dùng không có bao nhiêu thời điểm. Hảo. Diêu Mộng Giai gật gật đầu, đi vào buồng trong, một cái sắc mặt trắng xám, thoạt nhìn 40 hứa niên kỷ trung niên nữ tử ăn mặc quần áo trong, chính là muốn đứng dậy. Này trung niên nữ tử tuy mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, thế nhưng mặt mày thanh tú, lờ mờ trong đó có thể thấy nó lúc tuổi còn trẻ tao nhã. Đây là mẫu thân của Diêu Ngộng Giai cung Tuyết Mính. Mẫu thân ngươi đừng đi lên, ta vị này đồng học là một cái y sư, để cho nàng giúp ngươi tay cầm mạch, nói không chừng có thể trị hảo bệnh của ngươi. Diêu Ngộng Giai đem cung Tuyết Mính vị nằm xuống, che lên chăn, mền, nói. Ngươi vẫn còn có hiểu được y thuật đồng học à, đáng tiếc ta bệnh này đoán chừng là rất hiểu rõ, ai, chính là liên lụy ngươi, ta còn thật không như chết sớm một chút thì tốt. Cung Tuyết Mính thở dài nói. Mẫu thân ngươi đừng nói như vậy. Diêu Mộng Giai nhanh chóng khuyên bảo, nước mắt xoạch xoạch rớt xuống, nếu như ngài chết rồi, trên cái thế giới này ta liền không có một cái thân nhân, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa cho tốt bệnh của ngươi. Hai người ôm nhau nỉ non trong chốc lát, Diêu Mộng Giai nói, ta đồng học còn đang chờ, ngài nằm xong, ta là hắn đi vào. Hảo! Cung Tuyết Mính cũng không muốn ở trước mặt người ngoài biểu hiện quá thất lễ, lau khô nước mắt, lại long liếu long tóc. Rất nhanh, Diêu Mộng Giai chính là mang theo Mạc Thần vào được. Bá mẫu hảo! Ta là Diêu sư tỷ đồng học, ta là Mạc Thần. Mạc Thần đối với Cung Tuyết Mính hơi hơi thi lễ một cái, nói. Hảo, hảo, mau tới ngồi. Cung Tuyết Mính nhìn từ trên xuống dưới Mạc Thần, lại là nhịn không được mặt mày hớn hở lên. Cung Tuyết Mính thấy Mạc Thần sinh lông mày xanh đôi mắt đẹp, hình dáng phi phàm, hơn nữa kính cẩn hữu lễ, khí độ trầm ngưng, trong nội tâm trước chính là thích. Chương 52, Lô Đại Sư. Nàng cũng không nhận ra Mạc Thần lớn tuổi như vậy thật sự là cái y sư gì. Diêu Ngộng Giai hôm nay mang Mạc Thần, rất có thể là ý tứ khác. Bởi vì đã lớn như vậy, Diêu Ngộng Giai chưa từng có mang nam sinh trở về nhà, hôm nay lần đầu tiên mang một nam tử sinh về nhà, rất có thể là muốn nàng cái này làm mẹ nhìn một cái Diêu Ngộng Giai trong lòng người. Mạc Thần tại bên giường trên ghế ngồi xuống, nói, bá mẫu, ngài bắt tay vân ra, ta cho ngài đắp một đắp mạch, ta từng theo một vị y đạo đại sư học ý đi hề, đối với một ít nghi nan tạp chứng vẫn còn có chút hiểu rõ. Như vậy sao? Hảo. Cung Tuyết Mính như cũng là cũng không tin tưởng Mạc Thần thật sự y sư, nhìn Mạc Thần nghiêm trang bộ dáng, ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cảm thấy tên tiểu tử này cũng không tệ, nếu là có thể cùng Diêu Ngộng Giai thành tiểu mỹ mãn nhân duyên, nếu như đó có một ngày nàng không coi ở đây, cũng có thể nhắm mắt. Mạc Thần ngón tay khoác lên tay của Cung Tuyết Mính trên cổ tay, sắc mặt lạnh nhạt, một lát sau, hắn lại nhìn kỹ một chút sắc mặt của Cung Tuyết Mính, chính là đứng người lên, nói, Diêu sư tỷ. Bá mẫu bệnh hẳn là sinh ngươi thời điểm lưu lại bệnh căn a. Diêu Mộng Giai nghe xong Mạc Thần lời này, nhịn không được hơi kinh hãi, nói, ngươi làm sao biết? Mạc Thần nhàn nhạt cười, nói, bởi vì ta là y sư a. Thế nhưng, Mạc Thần còn chưa kịp nói thêm cái gì, ngoài cửa chính là truyền đến tiếng bước chân, sau đó một người trung niên nam tử thanh âm hùng hậu hô, Mộng Giai, ngươi ở đâu? Ngươi nhìn ta dẫn theo ai tới? Diêu Mộng Giai nghe được cái thanh âm này, lập tức vui vẻ, không kịp nhiều hơn nữa hỏi Mạc Thần. Đối với bên ngoài kêu lên, thiết nhị thúc, ta tại. Nàng đối với Mạc Thần nói, Mạc Thần, ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút, ta giới thiệu thiết nhị thúc cho ngươi, những năm nay, mẹ con chúng ta lưỡng có thể chịu đựng được, dựa vào toàn bộ đều là thiết nhị thúc. Mạc Thần gật gật đầu, tại trên ghế ngồi xuống. Diêu Mộng Giai nên đi ra ngoài, phát hiện thiết nhị thúc đã là vào cửa, hơn nữa phía sau của hắn còn mang theo một người, đây là một cái râu tóc hoa dâm láo giả, mặt lồng ngực hồng nhuận, hai mắt chạm chạm có thần. Mặc trên người bạch sắc bào phục trên bờ vai, treo 6 mai đặc thủ tiền. Vị này chính là Diêu Ngộng Giai thấy được lão giả này, lập tức lấy làm kinh hãi, trong nội tâm nàng mơ hồ có một loại suy đoán, thế nhưng lại không dám tin tưởng. Ha ha, Ngộng Giai, vị này chính là Nhạc Lộc Thành Y Sư Công Hội bên trong tối phụ nổi danh lục phẩm Y Đạo Đại Sư Lô Thượng Trạch Lô Tiên Sinh. Thiết Nhị Thúc cười ha hả lấy nói. Thiết Nhị Thúc ngươi Diêu Ngộng Giai đã không biết nên như thế nào cảm tạ Thiết Nhị Thúc, không nghĩ tới. Vị này danh đầy toàn bộ Tây Nam Ý Đạo Đại Sư Lô Thượng Trạch, vậy mà thật sự là bị Thiết Nhị Thúc cho mời đi theo. Được rồi, lớn như vậy còn khóc cái mũi, còn không nhanh chóng gặp qua Lô Đại Sư. Thiết Nhị Thúc cười nói. Ừ, gặp qua Lô Đại Sư, ngài trong lúc cấp bách đến đây, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Diêu Mộng Giai nhanh chóng đối với Lô Thượng Trạch thi lễ nói. Ừ, người bệnh ở nơi nào? Mang ta tới a, thời gian của ta không nhiều lắm. Lô Thượng Trạch thấy Diêu Mộng Giai vẫn là hết sức có lễ phép. Chính là lạnh nhạt mà nói. Vâng, mời ngài vào. Diêu Ngộng Giai vội vàng đem Lô Thượng Trạch xin đi vào. Lô Thượng Trạch đi theo Diêu Ngộng Giai tiến nhập trong phòng, bên trong Mạc Thần cùng Cung Tuyết Mính cũng đã nghe ra đến bên ngoài bọn họ nói. Cung Tuyết Mính là trong nội tâm kích động không thôi, không nghĩ tới thậm chí có như vậy một vị y đạo đại sư vội tới nàng nhìn bệnh, mà Mạc Thần thì là một hồi bĩu môi, xem ra hắn lại được lánh sang một bên, tuy hắn có thể trị càng Cung Tuyết Mính bệnh, thế nhưng, hiện trường người khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Mẫu thân, Thiết nhị thúc giúp ngài xin Lô Thượng Trạch đại sư xem bệnh, ngài bệnh nhất định rất nhanh là tốt rồi. Diêu Mộng Giai sau khi vào cửa, liền kinh hỉ mà nói. Cung Tuyết Minh thiếu nợ đứng dậy, nói, làm phiền Lô đại sư. Lô Thượng Trạch thản nhiên nói, không cần phải khách khí, cũng là vị Thiết tiên sinh này ra cao như vậy giá tiền, ta cuối cùng qua được tới một chuyến. Đa tạ Thiết nhị đệ. Cung Tuyết Minh lại 10 phần cảm kích đối với Thiết nhị thúc này nói. Thiết nhị thúc ha ha cười nói, chị dâu quá khách khí, ta cùng Diêu đại ca là sinh tử huynh đệ, mẹ con các ngươi lượng sự tình chính là ta sự tình. Hiện tại trước xem bệnh a, ồ, cái này tuấn tú hậu sinh là ai? Ha ha, ta biết, Mộng Giai, đây là của ngươi này tình lang có phải hay không? Hôm nay lĩnh vội tới mẫu thân của ngươi nhìn xem, ừ, tiểu tử phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, không tệ, không tệ. Diêu Mộng Giai nghe được Thiết nhị thúc lời này, lập tức cực kỳ lúng túng. Một trương khuôn mặt trở nên đỏ tươi ướt át, sảng giọng, Thiết nhị thúc liền biết rêu cợt người ta, đây là ta đồng học mặt thần, hắn cũng hiểu được một ít y thuật, cho nên ta để cho hắn cũng tới cho mẫu thân của ta nhìn xem bệnh. Hắc hắc, có cái gì không có ý tứ thừa nhận. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, có ý trung nhân cũng là nên. Chúng ta Mộng Giai xinh đẹp như vậy, là Nhạc Lộc học viện 4 đại mỹ nữ một trong, một mực không có có bạn trai sao được. Thiết nhị thúc có thể hoàn toàn không tin mặt thần còn trẻ như vậy là một cái y sư. Thiết nhị thúc, thật không phải là á. Diêu Mộng Giai dậm chân vội la lên. Hào được rồi, ta không nói nữa, trước xem bệnh. Thiết nhị thúc vừa cười vừa nói, như cũ không tin theo như lời Diêu Mộng Giai, không ngừng trên dưới dò xét mặt thần. Mặt thần một hồi không lời, hắn dĩ nhiên là bị hiểu lầm, bất quá, dù sao hắn cũng không mất mắt gì, cho nên biểu hiện 10 phần thản nhiên, mỉm cười đứng vững, để cho Thiết nhị thúc này nhìn cái đủ. Đối với Diêu Mộng Giai hoàn toàn không để ý đến hắn y sư này. Hắn cũng không có như thế nào tức giận, hắn hiện tại dù sao cũng là hạng người vô danh, mà đối phương lại là một cái lục phẩm ý đạo đại sư, Diêu Mộng Giai càng tin tưởng Lô Thượng Trạch cũng là nên. Dù sao bất kể là thông qua ai, Cung Tuyết Minh bệnh có thể trị hảo là được rồi. Mặc thân cảm thấy, Lô Thượng Trạch này là một cái lục phẩm ý đạo đại sư, chữa cho tốt Cung Tuyết Minh bệnh hẳn là không có vấn đề. Thiết nhị thúc nhìn trong chốc lát, gật đầu cười, hiển nhiên là đối với Mặc thần còn thỏa mãn. Tuy Mặc thần hiện tại hình như là chỉ có khí huyết cảnh giới sơ kỳ, lấy cái tuổi này mà nói là kém một chút, thế nhưng Mặc thần khí độ phi phàm, thoạt nhìn cũng không giống là người bình thường nhà đệ tử, hẳn cũng xứng đôi Diêu Mộng Giai. Đối với tên Mặc thần, Thiết nhị thúc cũng không có quá để ý, hắn cũng không có cùng hiện tại dư luận xôn xao Mặc gia tộc trưởng liên hệ cùng một chỗ. Mặc gia tộc trưởng Mặc thần nghe nói là một cái siêu cấp quần áo lụa là, 2 ngày trước lại càng là tại Nhạc Lộc học viện đại náo lớp học, một mình ẩu đả, đả thương chấp pháp đội. Còn bức bách Hoắc gia cùng Nhạc Lộc học viện xin lỗi, thanh danh 10 phần ác liệt. Dạng như vậy đệ, làm sao có thể cùng trước mắt cái này khí độ phi phàm Mặc thần liên hệ tới đâu này? Thiết nhị thúc không phải là một cái thế lực người, hắn không yêu cầu Diêu Ngộng Giai cần phải tìm một cái gia thế siêu phàm con dòng cháu giống vì bạn trai, chỉ cần người này phẩm chất không sai, có thể đối với Diêu Ngộng Giai hảo là được rồi. Lúc này, Lô Thượng Trạch đã là ngồi ở bên giường trên ghế, cho Cung Tuyết Minh bắt mạch. Một lát sau, Lô Thượng Trạch lại lật nhìn một chút Cung Tuyết Minh mí mắt, sau đó chậm rãi nói, Diêu phu nhân bệnh, hẳn là tại sinh sản thời điểm rơi xuống A. Diêu Mộng Giai nghe nói như thế, lập tức đại hỉ, nói, dạ dạ, đại sư ngài quả nhiên thần y điề, một lần liền nhìn ra. Thế nhưng, đang nói đã xong lời này, Diêu Mộng Giai lại là chợt nhớ tới, vừa rồi Mặc thần tựa hồ cũng là một lần liền nhìn ra Cung Tuyết Minh nguyên nhân bệnh. Hẳn là, Mặc thần thật sự cũng là một cái y đạo đại sư. Nàng kinh ngạc nhìn Mặc thần liếc một cái. Mặc thần sắc mặt bình thản không có sóng, lẳng lặng nhìn Lô Thượng Trạch cho Cung Tuyết Minh xem bệnh. Diêu phu nhân bên người chữa thời điểm, nhất định là cùng người tranh đấu chịu trọng thương, lúc ấy vận dụng chân khí đem hết toàn lực bảo trụ hài tử, cho nên khiến ngũ tạng lỗ lã, quanh năm tật bệnh cuốn thân, đến những năm gần đây, ngũ tạng càng suy kiệt. Lô Thượng Trạch lại chậm rãi nói. Chương 53, Hảo Tâm nhắc nhở. Đúng vậy, năm đó. Ai Thiết nhị thúc muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn còn không có nói ra. Mà một bên Diêu Mộng Giai lại là ngây người, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nguyên lai, Cung Tuyết Minh ban đầu là vì nàng, cho nên mới nhưng lên này trường kỳ tật bệnh, chịu sâu thảm tra tấn. Mà hết thảy này, Cung Tuyết Minh chưa từng có nói qua với nàng. Chuyện năm đó, thì không muốn nhắc lại, Lô Đại Sư, bệnh của ta còn có thể trị sao? Cung Tuyết Minh nhớ tới chuyện năm đó, chỉ là thở dài một tiếng, không có nhiều lời. Hiện tại, Diêu Mộng Giai có thể trưởng thành. Hơn nữa có Mặc thần như vậy một cái ý trung nhân, nàng cũng đã đầy đủ vui mừng. Lô Thượng Trạch thản nhiên nói, ngươi bệnh này đã thâm niên lâu ngày, muốn hoàn toàn trị liệu là không thể nào, thế nhưng ta có thể khai mở một cái toa thuốc cho ngươi, ngươi kiên trì phục dụng, ta cho ngươi thêm thi một lần châm, ổn định ngươi tạng phủ, ngươi về sau thân thể hội càng ngày càng tốt, sẽ không thống khổ như vậy, tuổi thọ cũng ít nhất có thể nhiều kéo dài 10 năm. Như thế Diêu thị đã là vô cùng cảm kích. Cung Tuyết Mính nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nếu là có thể lại để cho nàng sống lâu 10 năm, nhìn Diêu Mộng Giai thành ra, về sau có cái dựa vào, nàng liền hết sức vui mừng. Diêu Mộng Giai trong mắt nước mắt tràn mi, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói, Lô Đại Sư, chẳng lẽ ngài liền không có cách nào để cho mẫu thân nhiều hơn nữa sống một ít thời gian sao? Tiểu nữ nguyện ý muôn lần chết báo Lô Đại Sư đại ân. Lô Thượng Trạch nghe vậy, khẽ cho mày, có chút không kiên nhẫn mà nói, có thể giảm bớt mẫu thân của ngươi ốm đau, để cho nàng sống lâu 10 năm, cũng chính là gặp được ta. Bằng không mà nói, mẫu thân của ngươi e rằng đã sống không quá một năm, còn quá nhiều yêu cầu xa vời. Chẳng phải tham lam. Diêu Mộng Giai nghe được Lô Thượng Trạch lời này, trong nội tâm đau xót không thôi, chỉ có thể dưng dưng lại quỳ gối, nói, đà tạ Lô Đại Sư. Đứng lên đi, ta muốn kê đơn thuốc phương. Những thuốc này giá cả cũng không tiện nghi, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu là muốn sống mệnh, không thể đủ tiếp rẻ tiền tài. Lô Thượng Trạch này nói qua, chính là đứng dậy ở một bên trên mặt bàn bắt đầu ghi phương thuốc. Từ đầu đến cuối, Mặc Thần nhìn Lô Thượng Trạch này, một lời không phát. Bởi vì hắn biết, hắn nói Diêu Mộng Giai bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nói cũng là nói vô ích. Này Lô Thượng Trạch trong mắt Mặc Thần mặc dù là y thuật cực kém, vậy mà chỉ có thể để cho Cung Tuyết Mính sống lâu 10 năm, thế nhưng, hắn tạm thời trước cho Cung Tuyết Mính hóa giải ốm đau cũng có thể. Về sau Mặc Thần cùng Diêu Mộng Giai sẽ thêm có tiếp xúc, tại thỏa đáng thời điểm sẽ giúp bận rộn triệt để trị liệu Cung Tuyết Mính ốm đau là được rồi. Lô Thượng Trạch kê đơn thuốc phương, Mặc Thần đại khái nhìn thoáng qua, phát hiện quả nhiên là tại hắn trong dự liệu. Loại này lang băm, cũng chỉ có thể khai mở một ít như vậy đơn thuốc tới trì hoãn ngũ tạng suy kiệt. Thế nhưng rất nhanh, Lô Thượng Trạch phương thuốc bên trong đó một vị thuốc lại là để cho Mặc Thần nhướng mày. Lô Thượng Trạch lúc trước dược vật khai mở cũng không có sai, nhưng đến đằng sau dĩ nhiên là mở một mặt kỳ hoàng thảo, cái này có vấn đề. Cung Tuyết Mính ngũ tạng suy kiệt, mà trong đó gan nổ bật quá mức, đã theo không được nửa điểm kích thích, này kỳ hoàng thảo dược tính cực liệt, nếu gia nhập trong đó, dược tính quá liệt, Cung Tuyết Mính ngược lại khả năng bệnh nặng hơn. Được rồi, các ngươi cứ dựa theo này tờ phương thuốc bốc thuốc là được rồi. Lô Thượng Trạch đem phương thuốc giao cho Thiết Nhị Thúc, thản nhiên nói. Hảo, đa tạ Lô Đại Sư. Thiết Nhị Thúc nhận lấy phương thuốc. Lô Đại Sư, ngươi những cái này thảo dược bên trong, có một mặt kỳ hoàng thảo, tựa hồ không quá thỏa đáng á kỳ hoàng thảo dược tính cực liệt, Diêu Bá Mâu gan suy kiệt đã 10 phần nghiêm trọng, hư không bị bổ, nếu như bị thuốc này một kích thích, chỉ sợ là chứng bệnh hội càng thêm trọng a. Mặc Thần hảo tâm nhắc nhở nói. Lô Thượng Trạch nghe vậy, lại là lập tức lông mày nhướng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là nghi vấn ta kê đơn thuốc phương. Chẳng lẽ lại, ngươi là thất phẩm y đạo đại sư? Mặc Thần thản nhiên nói, cái đó và phẩm giai không quan hệ, phẩm giai chỉ là một cái hư danh mà thôi, chân chính trị người bệnh mới là đại sư. Ta chỉ là nho nhỏ nói cái ý kiến mà thôi. Ừ, nói ý kiến. Xin hỏi ngươi là mấy phẩm y sư? Có tư cách hướng ta nói ý kiến? Lô Thượng Trạch lập tức mày rậm dựng lên, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn thân là một cái lục phẩm y đạo đại sư, vô luận ở đâu đều là bị vô số người truy đuổi, tất cả mọi người ngự khí chỉ có thể là lấy lòng, nịnh nọt, kính cẩn, điều này cũng dưỡng thành hắn không để cho bất luận kẻ nào hoài nghi tính cách. Mặc Thần như vậy một cái vô danh tiểu tử, cũng dám nghi vấn hắn kê đơn thuốc phương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mặc Thần thấy Lô Thượng Trạch này như thế tự đại, cũng là hơi hơi tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Lô Đại Sư, liền loại như ngươi hoàn toàn không nghe lấy bất luận kẻ nào ý kiến thái độ, bảo thủ tính cách. Trong cuộc đời ngươi e rằng chị chết qua không ít người bệnh a. Không biết những cái kia vong hồn có hay không lúc nửa đêm tiến nhập cảnh trong mơ tìm người kêu oan đâu này. Ngươi nói cái gì? Lô Thượng Trạch này lập tức nổi giận, Mặc Thần vậy mà trực chỉ hắn đã từng chị chết qua người, điều này làm cho hắn một cái lục phẩm ý đạo đại sư thể diện hướng đâu đặt. Đến cùng có hay không, Lô Đại Sư trong lòng mình rõ ràng. Mặc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Lô Thượng Trạch này như thế bảo thủ, không nghe người khuyên, trước kia khẳng định có chị chết qua người. Chỉ bất quá, hắn là y đạo đại sư, sau lưng nhất định là có cái khác bối cảnh, ngẫu nhiên có chị người chết, khẳng định cũng sẽ bị đè xuống, sẽ không ảnh hưởng danh dự của hắn. Hảo, hảo, nếu là như vậy, cái này tờ đơn thuốc coi như ta không có ghi qua, ta cũng chưa từng tới nơi này, tránh nói ta đem người cho chị chết rồi. Lô Thượng Trạch giận dữ lấy tiểu muốn đem đơn thuốc cho xé. Thiết Nhị Thúc thấy thế, vội vàng qua khuyên can, nói, Lô Đại Sư chớ để tức giận. Mặc Thần hắn nói chuyện không biết nặng nhẹ, kính xin ngài không nên trách tội. Diêu Mộng Giai cũng là từng thanh Mặc Thần cho từ trong nhà lôi ra, nói, Mạc Thần, ngươi tại sao có thể như vậy nói với Lô Đại Sư lời đâu này? Mạc Thần thản nhiên nói, ta chỉ là tốt tâm nhắc nhở mà thôi. Diêu Mộng Giai vội la lên, Mạc Thần, ta biết ngươi là hảo tâm, thế nhưng, Lô Đại Sư là hạng người gì vậy? Ngươi nói như vậy, hắn làm sao có thể không tức giận? Hắn là Y Đạo Đại Sư, bản thân hắn khai mở đơn thuốc khẳng định tâm lý nắm chắc, làm sao có thể trị chết mẫu thân của ta đâu này? Ngươi nhất định là suy nghĩ nhiều, hôm nay đã tạ ngươi tới nơi này, thế nhưng hiện tại ngươi hay là trước rời đi à, ngày mai ta đi tàng thư các tìm ngươi. Diêu Mộng Giai sợ Lô Thượng Trạch phải nhìn. Nữa Mạc Thần càng tức giận, thật sự không chịu cho Cung Tuyết Mính trị bệnh, cho nên để cho Mạc Thần ly khai trước. Mạc Thần thản nhiên nói, được rồi, ta đi trước. Mạc Thần không nói thêm gì, Diêu Mộng Giai bọn họ không tín nhiệm hắn, hắn cũng không có cách nào. Bất quá, hắn cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được, rốt cuộc. Diêu Mộng Giai coi hắn là bằng hữu, chỉ là nàng không rõ ràng năng lực của mình mà thôi. Mạc Thần rời đi nơi này, thẳng đi Nhạc Lộc trong thành tiệm thuốc, mua sắm một ít dược vật. Những thuốc này vật, hắn là chuẩn bị đến lúc sau Cung Tuyết Mính xuất hiện thời gian nguy hiểm cứu mạng dùng. Mua những thuốc này vật về nhà, Mạc Thần chế tác trở thành dược hoàn, trước hết tại không gian của mình trong túi để đó, đợi đến phù hợp thời điểm liền giao cho Diêu Mộng Giai. Đến nhà cửa thời điểm, Mạc Thần thấy được Bạch Tình Văn đang quỳ ở nơi đó, hai mắt rưng rưng. Trên mặt biểu tình là khuất nhục, lại là phẫn nộ. Mạc Thần đi tới trước mặt Bạch Tình Văn, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thản nhiên nói, ngươi có thể lăn, về sau nhớ rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Mạc Thần liền trực tiếp vào cửa đi. Bạch Tình Văn nhìn Mạc Thần bóng lưng, toàn thân một hồi lạnh run, nàng cắn nát một ngụm răng ngọc, trong nội tâm thể, nhất định phải Mạc Thần chết không yên lành. Loại nữ nhân như nàng, bị Mạc Thần hảo tâm phong ra, sẽ không đối với Mạc Thần tha thứ cảm thấy nửa điểm cảm kích. Ngược lại sẽ chỉ là càng thêm thống hận. Chương 54, Hoan Uổng. Trong sân, Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác đang tại đối luyện, hiện tại, hai người bọn họ đối với Mạc Thần khẩu quyết vận dụng càng ngày càng thuần thục, thực lực cũng so với trước kia mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều. Thiếu gia, ngài lại chỉ điểm một chút vũ kỹ của chúng ta quá. Liêu Thanh thấy được Mạc Thần trở lại, lập tức chính là tiến lên lấy lòng nói. Từ lần trước bị Mạc Thần chỉ điểm về sau hai môn vũ kỹ tiến nhanh. Hai người bọn họ liền mười phần khát vọng lại bị Mạc Thần dạy bảo. Mạc Thần nghe vậy, cũng không có cự tuyệt, rốt cuộc, hắn cũng muốn đem hai người bọn họ dạy dỗ xuất ra, về sau có thể tương trợ Vương Khải. Hai người các ngươi đánh tiếp trong chốc lát, ta xem một chút. Mạc Thần ngồi ở trong sân xích đu, thản nhiên nói. Hảo! Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác lập tức một hồi hưng phấn, lần nữa bắt đầu đối chiến. Mạc Thần nhìn trong chốc lát, lông mày chính là nhíu lại. Hắn gọi ngừng hai người, sau đó nói, Liêu Thanh! Buôn lôi quyền, thập tự quyền, phục hổ quyền, kim đỉnh quyền, thiết lô quyền, những cái này quyền pháp ngươi đều có tu luyện sao? Liêu Thanh nghe vậy, nao nao, nói, ta chỉ có tu luyện, buôn lôi quyền, cái khác cũng không có tu luyện, những cái này đều là cấp thấp nhất cơ sở vũ kỹ, tu luyện cũng không có cái gì dùng à. Mạc Thần hừ một tiếng, nói, thế gian ngàn vạn đại đạo, những cái kia thần cấp vũ kỹ, toàn bộ đều là do cơ sở vũ kỹ diễn biến mà đến, nếu như cơ sở vũ kỹ tu luyện không tốt. Như vậy về sau coi như là các ngươi lấy được cao cấp hơn vũ kỹ bí tịch, cũng không cách nào lĩnh hội đấu. Cái gì? Thậm chí có cái này thuyết pháp sao? Chúng ta trước kia tại sao không có nghe nói qua? Liêu Thanh bất khả tư nghị nói. Đó là các ngươi không có gặp được danh sư, gặp phải đều là tài trí bình thường. Mạc Thần không chút khách khí mà nói. Này! Được rồi, kia thiếu gia, chúng ta tu luyện những cơ sở này vũ kỹ, thực lực sẽ để thăng sao? Liêu Thanh xấu hổ hỏi. Mạc Thần gật gật đầu, nói, ta cho mỗi người các ngươi liệt một ít cơ sở vũ kỹ danh sách, các ngươi đi hảo hảo tu luyện, ta cam đoan thực lực của các ngươi nhắc lại bảy già không chỉ một lần. Này! Hảo thiếu gia, chúng ta nghe ngươi. Đồng Phương chắc cũng là đáp. Bất kể thế nào nói, lần trước Mạc Thần truyền thụ cho bọn họ bí quyết là thật sự, để cho thực lực của bọn hắn trong chớp mắt tăng vọt. Cho nên, bọn họ hiện tại đối với Mạc Thần vẫn là hết sức tin phục. Bất quá thiếu gia, ngài có còn hay không tương tự bí quyết? Có thể cho chúng ta rất nhanh tăng thực lực lên. Đồng Phương chắc lại liếm láp mặt hỏi. Mạc Thần hừ một tiếng, nói, nếu như các ngươi vĩnh viễn chỉ muốn có một cái bí quyết để cho thực lực của các ngươi rất nhanh đề thăng, như vậy, các ngươi liền vĩnh viễn chỉ sợ dậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không thành được cao thủ chân chính. Ách! Biết thiếu gia, chúng ta nhất định dựa theo ngươi nói hảo hảo tu luyện. Đồng Phương chắc ngượng ngùng nói. Mạc Thần cho hai người bọn họ từng người bày ra 10 cửa cơ sở vũ kỹ, để cho bọn họ đi tu luyện. Lại còn dặn dò bọn họ, không được tiết lộ hắn giáo sư bọn họ bí quyết sự tình, tránh lúc mới bắt đầu quá mức phô trương. Những cơ sở này vũ kỹ, đều là phụ trợ bọn họ linh cấp vũ kỹ, cự tượng quyền, cùng, phong thần thối. Mặc Thần mình cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện cơ sở vũ kỹ, thật nhanh chóng đạt tới 1000 loại, nói như vậy, hắn liền có thể tu luyện vô ảnh cước. Có, vô ảnh cước, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít. Hai ngày này, Mặc Thần lại không có đi trường học, chính là trong nhà tu luyện vũ kỹ, rất nhanh tăng thực lực lên. Đợi đạt đến ngưng hồn cảnh, hắn cũng có thể đi vô tận chi sâm. Tại Hoắc gia, một cái yểu điệu bóng hình xinh đẹp đang tại trong hoa viên nghiên cứu một ít gì. Cái này yểu điệu bóng hình xinh đẹp chính là Nhạc Lộc Học viện phù đạo lão sư Hoắc Tử Vi, lần trước Mặc Thần cho nàng sửa lại vài cái phù văn kết cấu, để cho nàng cảm giác trong đó rất có nội hàm, cho nên một mực không ngừng nghiên cứu. Mấy ngày hôm trước, nàng vẫn luôn là ngâm mình ở trường học phù đạo trong phòng thí nghiệm, thậm chí ngay cả khóa đều chậm trễ. Mấy ngày nay, nàng cảm giác mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn, cho nên liền về đến nhà tới tiếp tục nghiên cứu. Thông qua vài ngày nghiên cứu, nàng cảm giác còn kém như vậy một bước, hết thể liền đã thành công lao. Nếu như một khi thành công, như vậy, đây đối với phù đạo giới, cũng có thật lớn rung động hiệu quả. Là như thế này. Đồng nhiên, Hoắc Tử Vi đôi mi thanh tú mãnh liệt nhảy lên, ánh mắt lóe sáng, dường như là ban đêm ánh sao sáng. Trở thành, thật sự trở thành. Tiểu tử này quả nhiên không phải là mò mẫm sửa, này hai loại kết cấu vậy mà thật sự có thể dung hợp. Hoắc Tử Vi hưng phấn một trương khuôn mặt hồng phát phát, dường như là một đứa bé lấy được khát vọng như trước tâm ái đồ chơi. Tiểu tử này làm sao có thể giống như này cao thâm phù đạo tri thức? Chẳng lẽ hắn 3 năm này thật sự đi theo một vị phù đạo đại sư học tập cao thâm phù đạo tri thức? HTTP-T Doe nụ ạ toàn Hoắc Tử Vi lúc này đối với Mặc Thần sinh ra cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Mặc Thần lúc ấy tùy tùy tiện tiện liền chỉ ra nàng giảng bài bên trong vấn đề, hơn nữa khẩu khí lớn như vậy, rõ ràng cho thấy đối với phù đạo 10 phần tinh thông bộ dáng. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn khẳng định trả rõ ràng càng nhiều phù đạo tri thức. Không được, ta phải đi tự mình hỏi một chút hắn. Nếu như hắn thật sự đã là một vị phù đạo đại sư, ta đây nói không chừng có thể từ chỗ của hắn đạt được rất nhiều phù đạo tri thức. Hoắc Tử Vi đối với phù đạo vô cùng si mê, hiện tại có một cái cơ hội có thể cho nàng phù đạo rất nhanh đề thăng, nàng đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá, nhớ tới lần trước Mặc Thần tại khóa trên quấy rối, cùng nàng ồn ào vô cùng không thoải mái, nếu như nàng lúc này cứ như vậy đi, e rằng vẫn sẽ ồn ào không thoải mái. Vậy tiểu tử ỷ vào chính mình đối với phù đạo có nhất định lý giải, liền lớn lối như thế, coi rẻ lớp học, cũng thiệt là. Hơn nữa, hắn lại vẫn dám nói ta là không chẳng phân biệt được, nói ta loại này không có kiên nhẫn tính cách, cả đời cũng sẽ không tại phù đạo trên có xây dựng thụ, hừ hừ, hắn cho là hắn học tập một ít đặc biệt phù đạo tri thức, liền thật sự là phù đạo đại sư. Chân chính trở thành phù đạo đại sư nơi đó có dễ dàng như vậy, hắn nhiều lắm thì từ vị đại sư kia chỗ đó học tập một ít đặc biệt tri thức mà thôi. Hoắc Tử Vi nhớ tới lúc ấy Mặc Thần thái độ, hay là một hồi nén giận. Cái này Mặc Thần cũng dám công khai giẫm mặt của chúng ta, huynh đệ chúng ta lúc nào đã ăn như vậy quá. Thu này không báo, thế không làm người. Lúc này, Hoắc Tử Vi chợt nghe được hòn non bộ đằng sau có tiếng người. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá trầm trọng giá lớn. Bất quá, ngươi về sau cũng ít cùng Mặc gia Mặc nghĩa, Mặc Vũ những người kia lui tới, chuyện lần này đều là bởi vì ngươi bị bọn họ làm vũ khí sử dụng, gây sự với Mặc Thần, cho nên mới gây ra. Một người khác cũng là nói. Cái này ta tự có chừng mực, Mặc nghĩa cùng Mặc Vũ còn sai xử không được ta. Mặc Thần này hiện tại dường như là biến thông minh, ta cố ý để cho hắn chọc giận Bạch Tình Văn, làm cho Bạch Tình Văn hảo hảo nhục nhã một chút hắn, không nghĩ tới, cuối cùng Bạch Tình Văn dĩ nhiên là ngược lại bị hắn làm đủ. Về sau ta nghĩ nhờ vào Tử Vi cô gần một bước hủy hoại thanh danh của hắn, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà cũng không có có thể đối với hắn sản sinh cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lúc trước cái thanh âm kia nói, những cái này cũng không phải trọng yếu, quan trọng chính là, tiểu tử này vũ kỹ lúc nào trở nên mạnh như vậy sao? Hắn liền khí huyết cảnh giới đều còn chưa tới, lại có thể tùy tiện đem các ngươi cho đánh thành như vậy. Một cái khác thanh âm nói, tiểu tử này đích thực là rất kỳ quái, cùng trước kia dường như là thay đổi một người. Trước kia thời điểm hắn chính là một con chó, thấy ta chỉ biết đi trốn, hiện tại không biết như thế nào vậy mà mạnh mẽ như thế, hơn nữa, đầu óc dường như cũng biến linh quang. Lúc trước thanh âm kia nói, Hoắc Tử Vi nghe đối thoại của bọn họ, lông mày lập tức nhíu lại. Nàng đương nhiên nghe được suốt hai người kia là ai, là trong gia tộc Hoắc Văn Nghĩa cùng Hoắc Vũ Hiền. Nghe đối thoại của bọn họ, lúc trước tại trên lớp học, hết thảy đều là Hoắc Văn Nghĩa làm ra, Mặc Thần là oan uổng. Hai ngày này nàng cũng đại khái nghe nói con em gia tộc cùng Mặc gia đệ tử phát sinh một ít xung đột, chẳng những là bị đánh, còn bị buộc xin lỗi, nàng một mực nghiên cứu phù đạo, cũng không có tỉ mỉ đến hỏi. Bây giờ nghe, nguyên lai hết thể đều là Hoắc Văn Nghĩa cùng Hoắc Vũ Hiên chủ động đi gây sự với Mặc Thần, cuối cùng gieo gió gặt bão. Đối với Hoắc Văn Nghĩa đức hạnh, nàng cũng là biết, so với trước kia Mặc Thần mạnh mẽ một chút, nhưng cũng không phải là một cái bất việc. Không nghĩ tới, lần này vậy mà toàn bộ đều là hắn một tay làm ra, nàng sâu sắc oan uổng Mặc Thần, khó trách lúc ấy Mặc Thần nói như vậy nàng là không chẳng phân biệt được, nói nàng làm việc chỉ bằng chủ quan ước đoán, không có điều tra đã đi xuống phán đoán suy luận. Chương 55, tìm kiếm Mặc Thần. Hoắc Tử Vi chợt cảm giác được một hồi áy náy, lúc ấy loại tình huống đó, Mặc Thần chỉ là theo lý cố gắng, cũng không có bởi vì bị oan uổng rồi biến mất có hình tượng mắng to, đã là rất hiếm thấy. Ách! Tử Vi cô cô! Hoắc Văn Nghĩa cùng Hoắc Vũ Hiên đổi qua hòn non bộ, thấy được Hoắc Tử Vi, nhịn không được khẽ giật mình. Hoắc Tử Vi trên mặt lạnh lẽo, nói, vậy lần trên lớp học là ngươi cố ý quấy rối. Hoắc Văn Nghĩa xấu hổ cười, nói, Tử Vi cô cô, Mặc Thần đó là một cái 10 phần ăn chơi thiếu gia, chuyện xấu làm quá, lần trước còn hung hăng làm nhục chúng ta, ngài muốn báo thù cho chúng ta à. Ngươi cảm giác mình là vật gì tốt sao? Mặc Thần đó ít nhất hiện tại phù đạo đã có thành, ngươi xem một chút chính ngươi, ngoại trừ ỷ vào gia tộc thế lực khắp nơi làm sàng làm bậy, còn có thể làm gì? Hoắc Tử Vi phẫn nộ nó không tranh giành mà nói. Hoắc Văn Nghĩa bị Hoắc Tử Vi mắng lại là một hồi xấu hổ. Phù đạo thành công. Tử Vi cô cầu ngươi nói đùa a? Liền ra hỏa kia, cái gì đức hạnh ta còn không rõ ràng lắm, hắn tại trên lớp học nói hưu nói vượn ngài cũng tưởng thật. Chẳng lẽ âm hỏa kết cấu cùng minh phàm trần kết cấu thật có thể đủ dung hợp? Hoắc Văn Nghĩa đương nhiên là sẽ không tin tưởng Mặc Thần là một cái phù đạo đại sư. Hừ, ngươi nói đúng rồi, hắn tại trên lớp học nói âm hỏa kết cấu cùng minh phàm trần kết cấu dung hợp là thực, ta đã luận chứng qua, đi qua hắn sửa chữa về sau âm hỏa kết cấu cùng minh phàm trần kết cấu, chính là có thể dung hợp. Đây đối với phù đạo giới mà nói, là một đại đột phá. Hoắc Tử Vi âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Hoắc Văn Nghĩa lập tức kinh sợ ngây người, bản thân hắn cũng là đi theo Hoắc Tử Vi học tập phù đạo, đối với phù đạo cũng là có một chút rõ ràng. Hắn biết rõ đạo âm hỏa kết cấu cùng minh phàm trần kết cấu là không thể nào dung hợp, mà nếu là thật dung hợp với. Kia đích thực là một đại sự, toàn bộ phù đạo giới đều biết chấn động. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi là cái gì cũng sai quần áo lùa là. Hoắc Tử Vi thống mạ Hoắc Văn Nghĩa một hồi, sau đó rất nhanh xoay người đi, buổi chiều nàng còn có một tiết học, không thể đẩy nữa thoát khỏi. Hoắc Văn Nghĩa sửng sốt địa phương, qua rất lâu, mới cùng Hoắc Vũ Hiên nói, biểu ca, xem ra tiểu tử này rời đi 3 năm này, phát sinh không ít biến hóa a. Vâng, bất quá, ta mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì biến hóa, dám như thế nhục nhã ta, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi đến trên cái thế giới này. Lần trước cái kia dạng nhục nhã ta, ngược lại là kích phát trong cơ thể ta tiềm lực, mấy ngày gần đây, ta đoán chừng liền có thể tăng lên tới chân khí cảnh. Hơn nữa, ta, tốc sát kiếm pháp, cũng lập tức liền có thể đại thành rồi. Đến lúc sau, hừ, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Hoắc Vũ Hiên ngạo nghễ nói. Cái gì? Biểu ca ngươi muốn đạt tới chân khí cảnh sao? Nếu đạt đến chân khí cảnh, lấy thiên phú của ngươi, về sau địa vị của ngươi đã có thể hoàn toàn bất đồng. Hoắc Văn Nghĩa kinh hỉ mà nói. Hoắc Vũ Hiên cùng quan hệ của hắn luôn luôn giao hảo, nếu như Hoắc Vũ Hiên thực lực tăng lên, như vậy, hắn cũng sẽ có to lớn chỗ tốt. Hoắc Vũ Hiên cười ngạo nghễ, nói, cho đến lúc đó, cái này phế vật chỉ sợ là đã bị lợi dụng đã xong, cũng chính là chúng ta đánh chó mù đường thời điểm. Không sai. Hoắc Văn Nghĩa trong mắt hiện lên một vòng âm hiểm hào quang. Hoắc Tử Vi đi tới lớp học, phóng tầm mắt nhìn lại, không có phát hiện Mặc Thần, trong nội tâm không khỏi hơi hơi thất vọng. Hôm nay Mặc Thần chưa có tới đi học sao? Hoắc Tử Vi hỏi các học sinh nói. Tất cả học sinh trong chớp mắt đều là ngạc nhiên, lần trước Hoắc Tử Vi cùng Mặc Thần hoàn toàn nhao nhao lật ra, nghe nói thời điểm Hoắc Tử Vi còn dốc lòng cầu học trường học trách cứ Mặc Thần vấn đề này học sinh, như thế nào hôm nay Hoắc Tử Vi dĩ nhiên là chủ động hỏi Mặc Thần tới không có tới. Hẳn là, Hoắc Tử Vi là cảm thấy lần trước bị Mặc Thần như vậy trước mặt mọi người nhục nhã khí bất quá, vẫn còn muốn tìm cơ hội trả thù Mặc Thần. Diêu Mộng Giai, ngươi biết Mặc Thần vì cái gì không có tới sao? Hoắc Tử Vi nhìn thấy không có ai trả lời, chính là hỏi Diêu Mộng Giai. Bởi vì lần trước Diêu Mộng Giai giúp đỡ Mặc Thần nói chuyện, cho nên hẳn là cùng Mặc Thần tương đối quen thuộc. Diêu Mộng Giai lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta vài ngày không có nhìn thấy hắn. Lần trước Diêu Mộng Giai đem Mặc Thần đuổi đi. Sau đó trong nội tâm một mực có áy náy, tuy Mặc Thần đắc tội Lô Thượng Trạch, cho nhà các nàng mang đến phiền toái rất lớn, thế nhưng, Mặc Thần dù sao cũng là hảo tâm tới giúp đỡ, nàng dạng như vậy đem Mặc Thần cho đuổi đi, thật sự là có chút quá mức. Ngày hôm sau Diêu Mộng Giai liền đi tới tàng thư các tìm kiếm Mặc Thần, nàng thử phát một cái truyền âm phủ, phát hiện Mặc Thần cũng không có ở bên trong. Có lẽ, Mặc Thần là sinh nàng tức giận. Điều này làm cho nàng rất thấp thỏm bất an, nàng muốn đi Mặc gia xin lỗi. Thế nhưng, nàng một mực không thể đủ cố lấy dũng khí. Mặc Thần hiện tại thế nhưng là Mặc gia tộc trưởng, hơn nữa lần trước hắn tùy ý giẫm đạp Hoắc Văn Nghĩa cùng Hoắc Vũ Hiên, là một cái tính cách 10 phần hung ác lệ người, Mặc Thần hội tha thứ nàng sao? Lần trước Mặc Thần tại Nhạc Lộc học viện đại náo một phen, tên của hắn lập tức truyền khắp toàn trường, hơn nữa, bị người thêm mắm thêm muối, phủ lên trở thành Mặc Thần là dựa vào gia tộc thế lực mạnh mẽ hung bá đạo ăn chơi thiếu gia. Còn có Mặc gia, Hoắc gia âm thầm phái người chửi bới Mặc Thần thanh danh, mà Mặc Thần trước kia thanh danh cũng không tốt, hắn hiện tại có thể nói là trong học viện tối bị phẫn hận người. Loại này cái gì cũng sai, hoàn toàn dựa vào lấy gia tộc thế lực tại trong học viện hoành hành quần áo lụa là đệ tử, tất cả mọi người cực độ phản cảm. Nếu như hiện tại bình luận xuất Nhạc Lộc học viện không được hoan nghênh nhất người là ai, nhất định là trừ Mặc Thần ra không còn có thể là ai khác. Về phần Mặc Thần tại đánh bại Hoắc Văn Nghĩa thì biểu hiện ra cái loại kia siêu cường vũ kỹ, tương phản cũng là bị tận lực làm giảm bớt. Lần trước Lô Thượng Trạch cho Cung Tuyết Mính làm châm, sau đó lại mở phương thuốc, Diêu Mộng Giai y theo phương thuốc lấy thuốc cho Cung Tuyết Mính phục dụng. Cung Tuyết Mính mấy ngày nay khí sắc đã tốt hơn nhiều, để cho nàng mừng rỡ không thôi, nàng cũng liền coi Mặc Thần là ban đầu nói kia một phen lời hoàn toàn không để ý đến. Cung Tuyết Mính đã chuyển biến tốt đẹp, chứng minh Lô Thượng Trạch thật sự là một vị y đạo đại sư, theo như lời Mặc Thần những cái kia lo lắng, hẳn là chỉ là Mặc Thần y đạo không tinh cho nên sinh ra sai lầm phán đoán a. Rốt cuộc, Lô Thượng Trạch lớn như vậy sư, làm sao có thể đơn giản xuất hiện sai lầm mà bị Mặc Thần như vậy một cái y sư học đồ phát hiện đâu này? Chỉ là hiện tại làm phức tạp Diêu Ngộng Giai vấn đề là, Lô Thượng Trạch khai ra những thuốc này, đều là vô cùng đắt đỏ, nàng hiện tại đã là sắp chi không trả nổi. Thiết nhị thuốc Thiết Vân Phong đã giúp bọn họ nhiều như vậy, hiện tại khẳng định cũng không có bao nhiêu chất rồi. Muốn biết rõ, lần này Lô Thượng Trạch tiền xem bệnh, liền đạt đến 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Diêu Ngộng Giai lúc này đã là không mở miệng không được đối với một ít hảo hữu vay tiền. Thế nhưng, dược phí thật sự là một bút thiên văn sổ tự, những số tiền này cũng chèo chống không được bao lâu. Hoắc Tử Vi nghe được Diêu Ngộng Giai nói như thế, trong lòng cũng là 10 phần thất vọng. Chẳng lẽ, nàng muốn đích thân đi Mặc gia tìm Mặc Thần sao? Nói như vậy, nàng thật là chính là thấp kém. Bất kể thế nào nói, nàng cũng là tứ phẩm phù đạo đại sư, cũng là trong học viện lão sư. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn, giúp ta chuyển cáo một tiếng, gọi hắn tới tìm ta. Ta tìm hắn có việc. Hoắc Tử Vi chỉ có thể nói với Diêu Ngộng Giai. A lão sư, ngài vẫn còn ở vì sự tình lần trước tức giận sao? Mặc Thần hắn lần trước kỳ thật sự là oan uổng. Diêu Ngộng Giai cho rằng Hoắc Tử Vi lại muốn gây sự với Mặc Thần. Hoắc Tử Vi khẽ giật mình, lập tức nói, ta biết lần trước hắn là oan uổng, ta tìm hắn không phải là muốn chỉ trích hắn, mà là về lần trước hắn sửa chữa kia hai loại phù văn kết cấu, tựa hồ là có chút đạo lý, cho nên ta muốn cùng hắn nói chuyện. Thì ra là thế này, hảo, ta đây nhất định sẽ chuyển cáo hắn. Diêu Ngộng Giai lập tức yên tâm, như thế xem ra, Mặc Thần tại phù đạo phương diện thật sự chính là có chút thực lực. Diêu Mộng Giai cũng muốn lần nữa gặp mặt, đối với Mặc Thần xin lỗi. Hoắc Tử Vi nhịn không được thật mong chờ, Diêu Mộng Giai có thể sớm một chút nhìn thấy Mặc Thần, sau đó Mặc Thần sớm một chút tìm đến nàng. Này một tiết khóa Hoắc Tử Vi trên cũng là không yên lòng, tan học về sau lần nữa dặn dò Diêu Mộng Giai gặp được Mặc Thần để cho Mặc Thần mau chóng đi tìm nàng. 5 ngày sau đó, Mặc Thần trong sân tu luyện, hắn vẩy ra thổi phồng đậu nành, bay múa đầy trời. Vút vút. Chân của hắn hóa thành từng mảnh hư ảnh đá ra đi, giống như là có ngàn vạn cái chân. Những cái này đậu nành một khỏa toàn bộ bị Mặc Thần đá trúng, đánh vào đến trong sân mạnh hơn, như cùng là hạ xuống một hồi mưa rào. Bỏ sót 7 khỏa, còn không có tiểu thành A. Mặc Thần nhìn kết quả, lắc đầu, thoáng có chút thất vọng, hắn tu luyện thành 1000 loại cơ sở vũ kỹ, liền bắt đầu tu luyện, vô ảnh cước, hắn vốn định lấy 1 ngày liền có thể tu luyện tới tiểu thành, kết quả phát hiện cũng không có đạt tới. Cổ thân thể này vẫn còn có chút kém, có rảnh vẫn phải là lại để thăng một chút. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ đến. Tu luyện thành, vô ảnh cước, Mặc Thần thực lực liền được gần một bước để thăng. Hay là đi tàng thư các nhìn xem sách ra, bây giờ y đạo cùng 10 vạn năm trước cũng có không ít khác biệt, ta cũng đi hảo hảo hiểu rõ một chút. Mặc Thần trong nội tâm nghĩ đến, lần nữa đi Nhạc Lộc học viện, chuẩn bị đem thực lực của mình chỉnh thể đều dung hợp được. Mặc Thần mang theo Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác một chỗ hướng về học viện mà đi, trên đường. Liêu Thanh nói, thiếu gia, ngài vừa rồi vũ ký gọi cái gì? Thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Gọi, vô ảnh cước. Mặc Thần thản nhiên nói. Vô ảnh cước. Tên rất hay, quả nhiên là liền bóng dáng đều nhìn không thấy đâu. Nếu ta cùng ngài chống lại, e rằng còn không có thấy rõ ngài xuất chân, đã bị đá đã bay. Liêu Thanh nịnh nọt nói. Mặc Thần mỉm cười, nói, mặc dù là vớt mông ngựa, thế nhưng ngươi nói sự thật. Hiện tại, Mạc Thần đã là đạt đến khí huyết cảnh giới sơ kỳ, Liêu Thanh chẳng qua là khí huyết cảnh giới trung kỳ mà thôi, căn bản trốn không được Mạc Thần một cước. Đi tới cửa học viện, Mạc Thần như cũng là để cho Liêu Thanh cùng Đồng Phương Trác ngốc ở cửa trường học, sau đó chính mình tiến vào. Mạc Thần vừa mới đi qua một chỗ rừng cây, chợt nghe trong có người nói chuyện. Tô Gia Văn, ngươi thật hèn hạ. Đây là một cái giọng nữ tại thống mạng, trong giọng nói mang theo vô hạn nhục nhã. Mạc Thần nhịn không được khẽ chau mày, cái thanh âm này là Diêu Mộng Giai. Xem ra, là có người muốn khi dễ Diêu Mộng Giai a. Mạc Thần đi nhanh lên tới gần hai bước, rất nhanh chính là thấy được, tại cách đó không xa, mấy cái nam sinh mơ hồ đem Diêu Mộng Giai cho vây quanh, mà khi trước một người mặc hoa phục thiếu niên đệ tử mang theo vẻ mặt đắc ý cùng hèn hạ, nói, hắc hắc, ngươi nói đúng rồi, ta chính là hèn hạ, làm sao vậy? Ai bảo ngươi như thế không thức thời, trước kia lão tử hao hết tâm tư truy đuổi ngươi, ngươi lại theo ta lấp cái thánh nữ gì, hiện tại muốn cầu cạnh ta. Hừ hừ, thế nhưng ngươi đã mất đi loại kia giá trị, ngươi bây giờ, cũng chỉ xứng làm lão tử đồ chơi. Ngoan ngoãn mỗi ngày làm ta tình nô, mẫu thân của ngươi tiền thuốc men, ta cam đoan một phần không kém. Tô Gia Văn, ngươi hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta thật sự là nhìn lầm rồi ngươi, may mắn lúc ấy ta không có đáp ứng ngươi truy cầu, bằng không ta sẽ hối hận cả đời. Ngươi bây giờ cút ngay cho ta. Diêu Mộng Giai lúc này cực độ phẫn nộ, đẩy ra Tô Gia Văn này, muốn rời đi. Thế nhưng, Tô Gia Văn cùng cái khác mấy cái chó săn lại là đem Diêu Mộng Giai cho vây lại. Tô Gia Văn ngạo nghễ nói, ai nha, Diêu Mộng Giai, xem ra ngươi còn không có nhận rõ vị trí của mình à, còn cho là mình có thể lấp thánh nữ à, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cũng sớm đã bị Mặc Thần đó cho chơi thành hàng nát, lao tử hiện tại muốn ngươi rồi, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Cho mặt không biết xấu hổ có phải không? Thực đã cho ta Tô Gia Văn là tốt gây. Hừ hừ, nếu ngươi không ngoan ngoãn làm ta tình nô, ta cam đoan ngươi coi như là có tiền cũng mua không được một vị thuốc vật liệu, ngươi nhớ đừng quên, Nhạc Lộc Thành thảo dược sinh ý, đều là do chúng ta Tô Gia khống chế. Tô Gia Văn, ngươi là tên con kiếp. Diêu Mộng Giai bị tức toàn thân run rẩy, nàng biết Tô Gia Văn lời này không giả, Nhạc Lộc Thành dược liệu ngành sản xuất, chủ yếu đều là Tô Gia tại kinh doanh. Nếu Tô Gia Văn thật sự động tay chân không cho Diêu Mộng Giai mua được dược vật, như vậy, Cung Tuyết Mính chỉ sợ là thật sự chỉ có thể chờ chết. Hắc hắc, như thế nào đây? Tự mình nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ có thể đi, thế nhưng ngươi đi, chẳng khác nào tuyên án mâu thân của ngươi tử hình. Tô Gia Văn ngạo nghễ nói. Hắn không tin Diêu Mộng Giai chẳng phải phạm, Diêu Mộng Giai là có danh hiếu thuận, vì mẹ của nàng nhất định là cái gì đều biết đáp ứng. Quả nhiên, Diêu Mộng Giai lúc này hai mắt rưng rưng. Trên mặt vô tận ủy khuất cùng khuất nhục, vì cái gì nàng gặp được chuyện như vậy. Tô Gia Văn này nàng trước kia còn tưởng rằng là một cái chính nhân quân tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế xấu xa tiểu nhân. Thế giới này, là chân chính chi nhân chi diện bất chi tâm, nếu như không phải là nàng hôm nay tới tìm Tô Gia Văn vay tiền, nàng còn sẽ không phát giác, cái này lúc trước phong độ nhẹ nhàng, dùng các loại lãng mạn phương thức truy cầu hắn nam sinh, trên thực tế là một người mặt cầm thú. Lúc trước Diêu Mộng Giai kỳ thật cũng kém một chút liền động tâm, thế nhưng, nàng không hy vọng mình bị những chuyện khác phân tâm, nàng muốn nỗ lực tu luyện, dùng bản thân lực lượng cho mẫu thân tốt hơn sinh hoạt, cho nên từ chối nhã nhặn Tô Gia Văn. Khá tốt nàng lúc trước cự tuyệt Tô Gia Văn, bằng không mà nói, nàng chỉ sợ là sẽ hối hận cả đời. Lúc này, đối mặt với Tô Gia Văn uy hiếp, Diêu Mộng Giai toàn thân run rẩy, nhưng lại bất kể như thế nào nói không nên lời cự tuyệt, bởi vì một khi cự tuyệt, như vậy mẹ của nàng liền thật sự là hết thuốc chữa. Như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ càng có hay không? Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy với ngươi kéo, hiện tại ta đếm tới 3, nếu ngươi không đáp ứng, ta đây đã có thể đi, mẫu thân của ngươi, cũng liền tương đương với là chết. Tô Gia Văn một bộ tiểu nhân đắc chí vô sỉ bộ dáng. Chương 56, Tô Gia Văn.